Chương 51, một phần đao ý canh thứ hai. Tôn gia người không tìm đến phiền phức, Diệp Thiên lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Khoảng thời gian này, hắn cũng hỏi thăm một chút Tôn gia tình huống, hiểu rõ sau đó, không thể không thừa nhận Tôn gia cường đại. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, Tôn gia càng là giống một cái kinh nghiệm bao. Không sai, liền là kinh nghiệm bao. Bởi vì Tôn gia không ít võ giả dĩ nhiên nắm giữ đao pháp thiên phú, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Diệp Thiên đã sớm biết rõ phụ mẫu nắm giữ đồng dạng thiên phú đặc thù, dòng dõi có nhất định tỷ lệ kế thừa loại này thiên phú đặc thù, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tôn gia dĩ nhiên phát rồ đến nội bộ thông gia trình độ. Ta thiên phú tu luyện đã đạt đến trình độ cao nhất, lại phục chế một số cao đẳng thiên phú tu luyện cũng không có gì lớn tác dụng, không bằng tiếp xuống liền phục chế Tôn gia đao pháp thiên phú A, có lẽ có thể để cho ta đao pháp thiên phú phát sinh thuế biến, thành công thăng cấp làm cao đẳng đao pháp thiên phú. Diệp Thiên quyết định đạo. Lại qua hơn 20 ngày, Diệp Thiên tìm một cái cơ hội, rốt cục tại Tôn Phong đi dạo thời điểm, âm thầm phục chế hắn chúng đao pháp thiên phú. Đáng tiếc là, lần này phục chế dung hợp không để cho Diệp Thiên đao pháp thiên phú thuế biến thăng cấp. Lại đi qua một tháng, Diệp Thiên lần thứ hai phát hiện Tôn gia một tên nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú thiếu niên, đối phương còn chưa đầy 15 tuổi, đến nay còn không có tu luyện, nhưng đao pháp thiên phú lại là có thể phục chế. Tại thành công phục chế đối phương trung đẳng đao pháp thiên phú sau đó, Diệp Thiên dung hợp phía dưới thành công thăng cấp đao pháp mình thiên phú. Đao pháp thiên phú, cao đẳng. Nhìn đến thiên phú bên trên cao đẳng đao pháp thiên phú, Diệp Thiên hết sức kích động. Cái này thế nhưng là cao đẳng đao pháp thiên phú à, tuyệt đối có thể cho hắn đem thanh đồng cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Một khi có một môn thanh đồng cấp đao kỹ đạt đến viên mãn cấp độ, hắn sức chiến đấu lại sẽ phát sinh long trời lở đất thuế biến. Có thể nghĩ muốn đem thanh đồng cấp đao kỹ linh hội viên mãn, nhất định phải đi đến đao ý cảnh giới. Dĩ vãng trở ngại đao pháp thiên phú hạn chế, hắn thủy chung cắm ở đao thế viên mãn cảnh giới, không có cách nào lĩnh hội đến một tia đao ý. Có thể bây giờ, đao pháp thiên phú thăng cấp, đao ý tuyệt đối có thể ngộ đi ra. Lĩnh hội. Diệp Thiên cầm một cây đao, ngồi xếp bằng, thông qua đao lĩnh hội tối tăm bên trong đao ý. Ong long long bốn. Tại Diệp Thiên ý niệm thế giới bên trong, trong tay đao phảng phất chân chính xuống tới, lôi kéo hắn tiến nhập một cái kỳ diệu thế giới. Đây là thuộc về đao thế giới. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên có loại minh ngộ, đối đao cảnh giới thể ngộ nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Đột nhiên, một sợi đao ý chợt xuất hiện, hiện lên xuất hiện trên người Diệp Thiên. Đao ý, chính là đao ý chí, là đem đao thế cô đọng đến cực hạn, tại đao cảnh cảm ngộ một chút tạo thành đao ý. Giờ phút này, Diệp Thiên rốt cục nhập môn, ngộ ra được một sợi đao ý, mặc dù còn rất yếu. Nhưng đúng là bước vào đao ý cảnh giới. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên toàn lực lĩnh hội đao ý, về phần cái khác tu luyện thì tạm thời buông xuống. Bởi vì về mặt tu vi, hắn đã trải qua bước vào tinh anh võ giả cực hạn, thân thể lực lượng đạt đến 10 vạn cân lực lượng, lại đột phá mà nói chính là đại võ giả cấp độ. Hắn tạm thời không muốn bước vào đại võ giả cấp độ, bởi vì tiến độ quá nhanh. Thân thể lực lượng mặc dù đạt đến tinh anh võ giả cực hạn, nhưng thân thể rèn luyện nhưng không có chân chính hoàn thành. Diệp Thiên chuẩn bị đem luyện ra, luyện thịt, luyện cốt cùng hoán huyết lần thứ hai rèn luyện một lần, nhường căn cơ càng thêm vững chắc, hắn tin tưởng vững chắc làm như vậy khẳng định có chỗ tốt, nếu không nhất muội truy cứu lực lượng mà nói, cuối cùng căn cơ không chặt chẽ. 5 ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên kết thúc lĩnh hội đao ý tu hành. Một phần đao ý, cũng xem là không tệ. Diệp Thiên thở ra một ngụm khí, đạo. Đao ý cảnh giới cũng có được cặn kẽ phân chia, từ một phần đao ý nhập môn, đến một thành đao ý, lại đến 3 thành đao ý tiểu thành, 7 thành đao ý đại thành, 10 thành đao ý viên mãn. Nhưng mà, đao ý lĩnh hội hết sức khó khăn, coi như hắn nắm giữ cao đẳng đao pháp thiên phú, nhưng nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên đao ý cảnh giới lại không thực tế. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được đao ý cảnh giới đi đến một phần sau đó, lĩnh hội tốc độ liền chậm chạp rất nhiều. Đối với trước mắt hắn tới nói, toàn lực lĩnh hội đao ý cảnh giới không được quá có lời, một phần đao ý cảnh giới tạm thời cũng đủ. Vẫn là tu luyện thanh đồng cấp đao kỹ ảnh sát cùng thanh đồng cấp đao kỹ thanh phong chạm A. Diệp Thiên quyết định đạo. Cái này 2 môn thanh đồng cấp đao kỹ, hắn cũng đã tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém đột nhiên một môn liền có thể vào viên mãn cấp độ. Bây giờ, đao ý đã thành, viên mãn cảnh giới ngăn không được hắn. Vẹn vẹn mất một ngày thời gian, ảnh sát thành công tấn cấp viên mãn cảnh giới. Sau đó, lại hoa hơn phân nửa ngày thời gian, Thanh Phong Trảm cũng bước vào viên mãn cảnh giới. Đến tận đây, Diệp Thiên nắm giữ hai môn viên mãn cảnh giới thanh đồng cấp đao kỹ. Một ngày này, Diệp Thiên bắt đầu chỉnh lý một bản thân chiến lược. Thân thể ta lực lượng đã đạt đến 10 vạn cân lực lượng, cao đẳng lực lượng tăng phúc phía dưới có thể đi đến 100 vạn cân lực lượng, tương đương với đại võ giả cực hạn lực lượng. Nếu là lại tăng thêm Thanh Phong Trảm gấp 6 lần lực công kích tăng phúc, vậy thì tương đương với 600 vạn cân lực lượng, cái này tương đương với tông sư lực công kích, lại phổ thông tông sư lực công kích còn không bằng ta đây. Mặt khác, ta tốc độ đã đạt đến 12 lần vận tốc âm thanh, vượt qua đại võ giả cực hạn, có lẽ tương đương với tông sư tốc độ. Diệp Thiên đánh giá một chút, ngoại trừ phòng ngự có chút yếu bên ngoài, hắn hoàn toàn thì tương đương với một tên tông sư. Bất quá, hắn mặc dù phòng ngự yếu, nhưng có lấy đỉnh cấp khép lại thiên phú, coi như bởi vì phòng ngự yếu kém mà thụ thương, nhưng cũng có thể nhanh chóng khôi phục tới. Coi như cùng chân chính tông sư cường giả chém giết, ta cũng không yếu nửa phần. Diệp Thiên tự tin vô cùng. Đương nhiên, Diệp Thiên đến nay còn không có gặp được thích hợp phòng ngự thiên phú, nếu là gặp được mà nói, hắn biết di bổ chỗ thiếu hụt này. Dựa theo tính toán mà nói, lại qua một cái tháng thời gian, ta liền có thể đem toàn thân rèn luyện đến cực hạn, khi đó liền có thể an tâm tấn cấp đến đại võ giả tầng thứ. Diệp Thiên có chút mong đợi nghĩ lấy bản thân tấn thăng làm đại võ giả mà nói, chiến lực sẽ tiêu thăng tới trình độ nào, chỉ sợ liền không ít tông sư cũng khó có thể chịu đựng hắn một kích ra. Tôn gia. Mấy tháng này đến nay, Tôn gia sinh ý dần dần triển khai, không những mua thật nhiều cửa hàng, lại hoàn toàn mở ra một đầu tài nguyên cung ứng dây, xem như sơ bộ cắm rễ ở Lâm Hải căn cứ. Mà Tôn Phong cũng ở lúc này thời gian không kịp chờ đợi được tìm tới cha mình Tôn Thanh Hà. Phụ thân, có phải hay không nên xuống tay với Diệp Thiên? Tôn Phong cấp bách hỏi đạo. 3 ngày sau, ta tự mình đem Diệp Thiên chém giết. Tôn Thanh Hà hứa hẹn đạo. Đa tạ phụ thân. Tôn Phong đại hỉ, đã trải qua bắt đầu huyễn tưởng Diệp Thiên hạ tràng, không khỏi phá lên cười. Chương 52. Tôn Phong có thể 10 phần rõ ràng cha mình thực lực, mặc dù chỉ là đại võ giả sơ kỳ, thân thể lực lượng chỉ có 15 vạn cân. Nhưng phụ thân hắn cũng là có trung đẳng đao pháp thiên phú, lại đem 2 môn thanh đồng cấp đao kỹ tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới, trên tay lại có 1 cái trung cấp nguyên binh đao khí, đao kỹ cùng vũ khí cùng cộng lại có thể tăng phúc 4 lần lực lượng. Cho nên, phụ thân hắn tương đương với 60 vạn cân lực lượng đại võ giả, nguyên lực tăng phúc dưới thì có thể đánh ra 120 vạn cân lực lượng công kích. Đem so sánh mà nói, hắn chỉ có thể đánh ra 30 vạn cân lực công kích. So phụ thân hắn kém nhiều lắm. Có thể tinh anh võ giả cùng đại võ giả rất chênh lệch lớn không phải lực lượng, mà là tốc độ cùng phòng ngự. Đại võ giả tốc độ so tinh anh võ giả nhanh nhiều lắm, lực phòng ngự cũng cường đại rất nhiều, cho nên thực lực sai biệt rất lớn. Phụ thân hắn muốn giết hắn lời nói, một chiêu liền đủ để miểu sát. Hừ, Diệp Thiên tốc độ lại nhanh để làm gì? Lực lượng không đủ, mà hắn tốc độ có thể vượt qua ta nhãn lực cực hạn. Nhưng ở đại võ giả nhãn lực cũng liền tốc độ nhanh một chút mà thôi, lấy phụ thân thực lực, một chiêu liền đủ để miểu sát hắn. Tôn Phong trong lòng dĩ nhiên không có chút nào lo lắng, chỉ cần lặng lặng chờ đợi Diệp Thiên tin chết liền có thể. 3 ngày đi qua. Một ngày này, buổi sáng. Tôn Thanh Hà từ Tôn gia mà ra, trực tiếp tiến về Diệp Thiên chỗ ở. Hắn tí ti không được che lấp bản thân hành động. Bởi vì hắn 10 phần rõ ràng. Bản thân giết chết Diệp Thiên chuyện này căn bản lừa không được, thà rằng như vậy còn không bằng thoải mái chạm giết chết Diệp Thiên, như thế mới có thể chấn nhiếp tứ phương, tuyên cáo Tôn gia chi uy. Trung ương vườn hoa cư xá. Doanh 4. Một cỗ thuộc về đại võ giả khí thế tản ra, nhường trung ương vườn hoa cư xá rất nhiều hộ gia đình nhao nhao hoảng sợ. Cỗ khí thế này đơn giản phách lối đến cực hạn, hoàn toàn không đem Lâm Hải căn cứ quy tắc để vào mắt. Đại võ giả. Diệp Thiên mở ra 2 con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa. Hắn có loại cảm giác, tên này đại võ giả chính là hắn mà đến, hơn nữa cỗ khí thế này bên trong xen lẫn cường đại đao thế, hiển nhiên là một tên nắm giữ đao pháp thiên phú đại võ giả. Tôn gia nha! Diệp Thiên thì thào đạo. Vốn coi là Tôn gia từ bỏ đối phó hắn, không nghĩ đến chỉ là trễ đến báo thủ. Tôn gia, nhìn đến các ngươi là muốn tìm chết. Diệp Thiên thoáng hiện nội ý cùng sắc ý. Lúc này, Diệp Vũ đã trải qua bên trên học, trong nhà chỉ có một mình hắn, hắn cũng không sợ Lan đến gần Diệp Vũ. Đại võ giả tốc độ rất nhanh, trước một giây còn tại trung ương vườn hoa bên ngoài tiểu khu, sau một khắc liền đi tới Diệp Thiên biệt thự. Tinh thần lực dò xét, Tôn Thanh Hà phát hiện Diệp Thiên tung tích, mà Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Thanh Hà. Tôn Phong Cha, Tôn Thanh Hà. Diệp Thiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lấy hắn Dương xuất hiện đi ra thực lực, tinh anh võ giả là không đối phó được hắn, tự nhiên muốn phái ra đại võ giả. Tại Diệp Thiên nhìn về phía Tôn Thanh Hà đồng thời, cũng khởi động phục chế thiên phú, nháy mắt liền tra thấy được Tôn Thanh Hà thiên phú tình huống. Nhân loại, Tôn Thanh Hà. Thiên phú tu luyện, trung đẳng. Đao pháp thiên phú, trung đẳng. Từ thiên phú trên tình huống nhìn, Tôn Thanh Hà thiên phú 10 phần đồng dạng, chỉ là trung đẳng thiên phú tu luyện, có thể tu luyện tới đại võ giả dĩ nhiên là cực hạn, nhưng hắn nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú, khẳng định tu luyện qua thanh phong trảm một loại thanh đồng cấp đao kỹ, sức chiến đấu tất nhiên có thể so với đại võ giả hậu kỳ. Thực lực cũng không sai, đáng tiếc phải chết. Diệp Thiên tối đạo. Diệp Thiên, chết đi. Tôn Thanh Hà 10 phần dứt khoát, nhắm ngay biệt thự hung hăng một bổ. Chỉ thấy một đạo thanh sắc đao mang phá toái hư không, phấn túy bên ngoài biệt thự tường, hướng về Diệp Thiên chẳng tới. Cũng dám phá hư biệt thự của ta. Diệp Thiên nổi giận. Hắn một đao đánh nát Tôn Thanh Hà đao mang, thân hình khẽ động, đi tới bên ngoài biệt thự, tốc độ nhanh đến nhường Tôn Thanh Hà đều phản ứng không đến trình độ. Tôn Thanh Hà tốc độ nhiều lắm là liền 1-2 lần vận tốc âm thanh mà thôi, cùng 12 lần vận tốc âm thanh Diệp Thiên so sánh kém nhiều lắm, chỗ nào có thể thấy rõ Diệp Thiên động tác. Không ổn. Tôn Thanh Hà biến sắc, biết rõ bản thân coi thường Diệp Thiên, cái kia tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên vượt quá hắn tưởng tượng, trong tộc đại võ giả cường giả tối đỉnh cũng không có cái này nhanh như vậy tốc độ a. Đao mạc. Tôn Thanh Hà đao chuyển hướng, từng tầng đao khí hóa thành một tầng đao mạc, đem hắn bịt kín bảo vệ. Đây cũng là một môn thanh đồng cấp đao kỹ, lại là phòng ngự tính thanh đồng cấp đao kỹ, tương đương với tăng lên một tầng lực phòng ngự. Phòng ngự như vậy tính đao kỹ là hắn ngẫu nhiên lấy được, 10 phần chân quý, đủ để phòng ngự ở đại võ giả trung kỳ thậm chí cả hậu kỳ lực công kích. Phá! Diệp Thiên một đao bổ tới, âm thầm thúc dục cao đẳng lực lượng thiên phú. Có thể so với tông sư một kích toàn lực đao nháy mắt vỡ vụn Tôn Thanh Hà đao mạc. Có thể sau một khắc, Diệp Thiên đao bể nát, không phải Tôn Thanh Hà đao mạc quá mạnh, mà là Diệp Thiên đao chất lượng quá kém. Cây đao này chỉ là rất bình thường nguyên binh đao khí, chỉ là cấp thấp nguyên lực đao khí, lại tại cấp thấp nguyên lực đao khí bên trong thuộc đối bình thường tầng thứ, căn bản tiếp nhận không được tông sư cấp lực lượng, cho nên bể nát ra. Đao mặc dù bể nát, nhưng lực công kích nhưng không có giảm xuống quá nhiều. Chỉ thấy pha toái lưỡi dao dựa theo quán tính tiếp tục công kích, trong nháy mắt liền đem Tôn Thanh Hà thân thể xuyên thủng, lít nha lít nhít vết đao hiện lên ở Tôn Thanh Hà thân thể. Tông sư. Tôn Thanh Hà không thể tưởng tượng nổi được nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong miệng phun ra tông sư hai chữ, hối hận tràn đầy nội tâm của hắn. Nếu như biết rõ Diệp Thiên nắm giữ tông sư cấp lực công kích, hắn căn bản sẽ không tới trả thù, thậm chí hy sinh hắn nhi tử cũng không được không cái nào không có thể. Có thể bây giờ, hết thể đều đã chậm. Đắc tội Diệp Thiên, Tôn gia xem như triệt để xong, mà hắn chính là Tôn gia tội nhân. Ý thức dần dần tiêu tán. Thân thể hóa thành thi thể ngã xuống. Đao chất lượng quá kém. Diệp Thiên nhìn qua cái này khiến phá toái đao, có chút bất đắc dĩ. Chật, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Thanh Hà đao. Cây đao này mới vừa rồi trùng kích vào dĩ nhiên một chút cũng không có hư hao, thậm chí ngay cả lỗ hổng đều không có. Cầm lấy Tôn Thanh Hà đao, Diệp Thiên nhẹ nhàng bắn ra, kim loại tiếng vang quanh quẩn không khí, 10 phần êm tai. Hào đao, cây đao này hẳn là trung cấp nguyên lực đao khí a. Diệp Thiên suy đoán. Tiếp theo, hắn lại trên người Tôn Thanh Hà lục lọi một phen, tìm được một bản bí tịch, đao mạc. Bản này bí tịch tương đối may mắn, không có bị đao mảnh vỡ vỡ nát, lành lặn bảo tồn lại. Diệp Thiên biết rõ đây là Tôn Thanh Hà vừa rồi thi triển phòng ngự tính thanh đồng cấp đao kỹ, giá trị cực cao. Nhìn qua Tôn Thanh Hà thi thể, hắn không nhịn được cảm thán, nhi tử là đưa tài đồng tử, đưa thanh đồng cấp đao kỹ bí tịch, đưa cao đẳng thiên phú tu luyện. Không nghĩ đến lao tử cũng là dạng này, chẳng lẽ biết rõ ta thiếu một kiện tốt binh khí, cho nên nhanh tới đây đưa. Còn đặc biệt khu vực một bản phòng ngự tính đao kỹ, cái này thế nhưng là ta thiếu khuyết hy hữu đao kỹ à. Vì cảm tạ Tôn gia phụ tử cống hiến, Diệp Thiên đưa hai người bọn họ chữ, người tốt. Chương 53, Giáng Lâm Tôn gia canh 4. Tôn Thanh Hà chết rồi, nhưng sự tình nhưng không có kết. Tôn gia cũng dám lớn ban ngày liền tập kích ta, nhìn đến Lâm gia lực ảnh hưởng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Diệp Thiên đột nhiên cảm thán. Lâm gia đã từng chế định qua quy củ, Lâm Hải căn cứ võ giả ở giữa không được chém giết, cũng không được tùy ý sát hại bất luận kẻ nào. Có thể bây giờ, Tôn gia hành vi lại hoàn toàn không thấy Lâm gia. Cũng đúng, Tôn gia xa mạnh mẽ hơn Lâm gia, bây giờ lại cắm rễ ở Lâm Hải căn cứ, tự nhiên không đem Lâm gia để ở trong mắt. Tôn gia tất nhiên không tuân quy củ mà nói, như vậy ta cũng không cần tuân theo quy củ. Diệp Thiên tay cầm trung cấp nguyên binh đao khí, toàn thân sát ý tràn ngập. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ là Tôn gia tính là gì? Liền xem như Thiết Nha căn cứ hai vị kia tông sư xuất thủ, hắn cũng căn bản không quan tâm. Căn cứ hắn hiểu rõ, hai vị kia tông sư cũng không phải là cường đại, cũng chẳng qua là tông sư sơ kỳ mà thôi, về phần phải chăng nắm giữ thiên phú đặc thù, cái kia liền không biết được, nhưng có thiên phú đặc thù võ giả dù sao rất ít, nếu là hai vị kia tông sư không có thiên phú đặc thù mà nói, chỉ sợ liền hắn một đao đều không tiếp nổi. Hắn, cơ hồ vô địch đối Lâm Hải căn cứ, còn có sợ gì? Vậy liền đại náo một trận A. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về nơi xa, thì thào đạo. 10 phút sau. Tôn gia khu dân cư, cửa lớn. Diệp Thiên một thân một mình đến nơi này, toàn thân sát ý nhường Tôn gia bọn hộ vệ đều toát ra mồ hôi lạnh. Dừng lại, nơi này là Tôn gia, ngươi mau mau rời đi. Hộ vệ cưỡng ép nhịn xuống trong lòng hoảng sợ, trách mắng đạo. Tôn gia, hôm nay liền không tồn tại. Diệp Thiên thanh âm tràn ngập sắc cơ, nhường mấy tên hộ vệ tối đạo không ổn. Nhanh đi gọi người. Một gã hộ vệ hô to. Nhưng mà, trễ. Một mảnh đao quang tràn ngập bọn hắn thế giới. Đao quang tiêu tán, mấy tên hộ vệ ngã xuống, mà Tôn gia đại môn cũng hóa thành bột mịn. Tôn gia khu dân cư không lớn, nơi này tình huống bật người liền bại lộ ra ngoài. Trước tiên, Tôn gia lính cận vệ chạy tới. Tôn gia lính cận vệ đều là Tôn gia từ nhỏ bồi dưỡng đi ra, mỗi một vị cũng có võ giả thực lực, mà hộ vệ đội trưởng đều là tinh anh võ giả. Toàn bộ lính cận vệ số lượng lớn ước chừng 100 người, là Tôn gia không thể thiếu một cỗ cường đại lực lượng. Vành ba. 100 lính cận vệ cầm trong tay nguyên lực đao khí hình thành chiến trận, khí thế của nó thậm chí có thể cùng đại võ giả hơi nhỏ bé chống lại một hai. Nhưng mà, một đạo thanh sắc đao mang phá vỡ mà đến, từ trung gian trực tiếp đem toàn bộ chiến trận vỡ ra đến, sau đó thanh sắc đao mang dọc theo trực tiếp cơ hồ đem toàn bộ Tôn gia khu dân cư cho cắt thành hai nửa. Một tòa nhà phòng ốc phá toái, liền mặt đất cũng nứt ra. Đây là tông sư một kích. Tôn gia lính cận vệ bị Diệp Thiên một kích phía dưới, tử thương hơn phân nửa, còn lại bọn hộ vệ cũng đều mất đi đấu trí, nguyên một đám hoảng sợ được lui lại lấy. Lúc này, Tôn gia các cao tầng cũng nhao nhao xuất hiện, nguyên một đám sắc mặt đại biến mà nhìn xem Diệp Thiên. Tông sư công kích. Tôn gia đại trưởng lão, đại võ giả đỉnh phong cảnh giới Tôn không sắc mặt khẩn trương đạo. Có thể chế tạo ra như thế cường đại lực phá hoại công kích tất nhiên là tông sư lực công kích không thể nghi ngờ, mà Diệp Thiên hiển nhiên không phải tông sư. Có thể coi như không phải tông sư, Diệp Thiên cũng đạt tới tông sư lực công kích. Tôn gia cũng không phải không có tông sư lực công kích, hắn Tôn không chính là tông sư lực công kích, bởi vì hắn nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú, lại đem mấy môn thanh đồng cấp đao kỹ tu luyện đến đại thành đỉnh phong cấp bậc, tăng phúc gấp bội lực công kích. Nếu là luận lực công kích mà nói, hắn lực công kích thậm chí so vừa rồi tấn thăng tông sư còn muốn cường đại rất nhiều, nhưng thực lực của hắn lại so tông sư kém rất nhiều. Bởi vì hắn đánh không trúng tông sư tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Đại võ giả cùng tông sư trong lúc đó tồn tại cự đại cái hào rộng, một khi bước vào mà nói, vô luận là phòng ngự, vẫn là tốc độ, đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đối mặt tông sư, hắn chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu thôi. Bất quá, Tôn không may mắn là, người đến cũng không phải là tông sư. Bằng chứng ấy tuổi liền nắm giữ tông sư lực công kích, người này tuyệt đối là chân chính thiên tài. Tôn không nghĩ đạo. Lúc này, Tôn Phong hô to, hắn là Diệp Thiên. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Đối với Diệp Thiên cái tên này, Tôn gia người tự nhiên không xa lạ gì. Chính là Diệp Thiên nhường Tôn gia bị mất mặt, nếu không phải Tôn gia cần vững chắc tại Lâm Hải căn cứ căn cơ. Bằng không thì đã sớm xử lý Diệp Thiên. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiên thực lực dĩ nhiên cường đại tới mức như thế. Diệp Thiên, trong tay ngươi binh khí là phụ thân ta đây. Tôn Phong thần sắc đại biến mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên trong tay trung cấp nguyên lực đao khí, khủng hoảng hỏi đạo. Tôn Thanh Hà nha, tự nhiên là chết. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hôm nay đến là muốn tiêu diệt ta Tôn ra sao? Tôn không đi tới, trực diện Diệp Thiên, hỏi đạo. Ngươi cứ nói đi. Từ các ngươi Tôn ra phái người đến giết ta thời điểm, chú định chúng ta không chết không thôi. Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Ai, nếu là biết rõ ngươi như thế cường đại, chúng ta Tôn ra cũng sẽ không đối với ngươi xuất thủ, không bằng dạng này, chuyện hôm nay coi như xong như thế nào. Tôn không ý đồ hòa giải. Đại trưởng lão, hắn giết phụ thân ta, mau giết hắn. Tôn Phong giống như điên cuồng giống to kêu to. Im miệng. Tôn không gầm thét Tôn Phong, nếu không được là ngươi gây tai họa, Tôn gia há sẽ có chuyện hôm nay. Kỳ thật, Tôn không cũng không phải là thật muốn cùng biết, mà là không nghĩ ở nơi này bên trong cùng Diệp Thiên khai chiến. Nắm giữ tông sư cấp công kích võ giả không phải tốt như vậy đối phó, lại chiến đấu lực phá hoại quá lớn, rất dễ dàng lan đến gần những người khác, nếu là ở nơi này bên trong cùng Diệp Thiên chém giết mà nói, coi như thành công đem Diệp Thiên giết chết, Tôn gia cũng cơ bản bị đánh cho tàn phế. Hắn ý đồ hòa giải, Diệp Thiên rời đi về sau, lại đối Diệp Thiên tiến hành vây giết. Cái này, chính là hắn kế hoạch. Đáng tiếc, hắn kế hoạch nhất định thất bại. Hòa giải. Không có ý tứ, ta không đồng ý, cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ lên đi. Diệp Thiên có chút hưng phấn, hắn nghĩ thí nghiệm một bản thân chiến lực vẫn là có bao nhiêu mạnh. Trước đó bất quá là tính ra mà thôi, mà Tôn Thanh Hà lại quá yếu, hoàn toàn nhường hắn không có một tia chiến đấu dục vọng. Hắn rất nhớ biết rõ Tôn gia đám người có thể hay không kích thích hắn chiến đấu dục vọng, cho nên hắn mới nói nhảm nhiều như vậy, liền là Tôn gia đám cao thủ tề tụ nơi này. Đi qua nói chuyện cái này một điểm thời gian, Tôn gia đám cao thủ cơ hồ đều đến. Đại võ giả phía dưới người toàn bộ ly khai. Tôn không hô to. 3334. Hai tên đại võ giả đỉnh phong, 7 tên đại võ giả, hết thể 9 tên đại võ giả nhao nhao vây Diệp Thiên. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Diệp Thiên một cái quét qua, liền xem thấu bọn hắn thiên phú tình huống. Thiên phú cao nhất cũng bất quá mới cao đẳng thiên phú tu luyện thôi, điểm này tại đoán trước bên trong, nếu là có đỉnh cấp thiên phú tu luyện mà nói, Tôn gia đã sớm sinh ra tông sư. Ngoại trừ thiên phú tu luyện bên ngoài, 9 tên đại võ giả bên trong có 5 tên nắm giữ đao pháp thiên phú, trong đó 2 tên đại võ giả cường giả tối đỉnh liền nắm giữ đao pháp thiên phú. Hơn nữa đều là trung đẳng đao pháp thiên phú. Địch nhân không yếu, cùng một chỗ ra tay giết hắn. Tôn không vội vàng đạo. Chương 54, tông sư xuất hiện. Canh 5. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Tôn không đại võ giả tự nhiên sẽ không xem nhẹ Diệp Thiên, mà là toàn lực công kích. Nhưng mà, Tôn không đám người còn chưa kịp công kích, Diệp Thiên liền xuất trước công kích. Tốc độ thiên phú. Lực lượng thiên phú. Ảnh sát. Liên tiếp 3 cái thiên phú thôi động, mặc dù không phải Diệp Thiên toàn lực công kích, nhưng cũng không thể khinh thường. Mấu chốt Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đạt 12 lần vận tốc âm thanh, tức chính là đại võ giả cường giả tối đỉnh cũng không kịp tránh ra. Phốc phốc. 2 tên phổ thông đại võ giả bị Diệp Thiên chọn trúng, bị nhất đao chạm rất đầu lâu, ngay tại chỗ bỏ mình. Tất cả những thứ này đều tại trong phút chốc hoàn thành. Làm Tôn không đám người lấy lại tinh thần thời điểm. Lại phát hiện phe mình đã trải qua tổn thất 2 tên đại võ giả, chỉ còn lại 7 tên đại võ giả. Cái này tốc độ. Tôn không thần sắc kỳ biến. Cái này rõ ràng không phải đại võ giả tốc độ, mà là tông sư cấp tốc độ, xa so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tuyệt đối là tương đối cao cấp tốc độ thiên phú. Tôn không ghen ghét. Một người cầm giữ có một cái thiên phú đặc thù đã trải qua 10 phần thiên tài, tỉ như bọn hắn Tôn gia mặc dù bẩn thỉu. Lợi dụng nội bộ thông gia duy trì đao pháp thiên phú kéo dài, nhưng cái khác gia tộc lại làm sao không hâm mộ đây. Nếu là nắm giữ 2 cái thiên phú đặc thù, cái kia tuyệt đối là lên trời chiếu cố, hơn nữa mỗi một thiên phú đẳng cấp đều không thấp, điều này càng làm cho người ghen tị. Nhất định muốn giết hắn. Tôn không thần sắc kiên định. Hắn 10 phân rõ ràng, nếu là hôm nay giết không được Diệp Thiên, một khi Diệp Thiên chân chính trưởng thành, nhẹ nhõm liền có thể diệt đi Tôn gia. Giết. Tôn gia từng người đại võ giả giống như tự sát thức mà xông về Diệp Thiên. Phốc 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 ba. từng người đại võ giả chết tại Diệp Thiên trên tay, hoàn toàn không cách nào thế nhưng Diệp Thiên, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Đây chính là cường đại Tôn gia nha, có chút khiến người ta thất vọng. Diệp Thiên lại chém giết một tên đại võ giả sau đó, thất vọng đạo. Những cái này đại võ giả đối với hắn một chút uy hiếp đều không có, tốc độ quá chậm, lực lượng cũng rất yếu, ở trong mắt của hắn giống như vừa rồi leo lên nữ hải vậy nhỏ yếu. Tôn Linh, động thủ. Tôn Không hướng về phía duy nhất nữ tính đại võ giả Tôn Linh hô to. Tên này nữ tính đại võ giả là Tôn gia một cái khác đại võ giả cường giả tối đỉnh, đã trải qua 10 phần cao tuổi, không có bao nhiêu năm tháng có thể sống, bởi vì là nữ tính, cho nên ở địa vị bên trên hơi không bằng Tôn Không. Chỉ thấy Tôn Linh một mặt kiên quyết xông về Diệp Thiên, phảng phất muốn đồng quy vu tận một dạng. Cùng lúc đó, Tôn Không cùng còn sống hai tên đại võ giả phi tốc lui lại. Đi chết đi. Tôn Linh rún gió lao trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Sau một khắc, Tôn Linh khí tức đống nhiên tăng vọt gấp mấy lần, chợt oanh một tiếng nổ lên. Tôn Linh tự bảo không thua gì tông sư một kích toàn lực, bao trùm chu vi 100 mét, cái phạm vi này bên trong phong ốc toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị đánh ra một cái động lớn. Tôn Không đám người mặc dù kịp thời lui ra, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên cũng bị liên lụy, nhao nhao thổ huyết, thủ thương không nhẹ. Diệp Thiên coi như không chết cũng tuyệt đối bị thương nặng. Tôn Không hưng phấn đạo. Khoảng cách gần như vậy, Diệp Thiên tốc độ lại nhanh cũng khó có thể tránh ra. Hơn nữa Tôn Linh bí thuật gây nên tự bạo là toàn phương vị bao trùm, căn bản khó có thể tránh đi chỗ yếu. Đối tông sư tới nói, dạng này tự bạo không có tác dụng gì, bởi vì tông sư dựa vào phòng ngự liền đủ để chống đỡ. Nhưng Diệp Thiên không phải tông sư, lực phòng ngự cùng tông sư so sánh kém nhiều lắm, tuyệt đối ngăn không được dạng này tự bạo. Chỉ là đáng tiếc Tôn Linh. Tôn Không tối đạo. Có thể cùng Tôn gia may mắn còn sống sót so sánh, Tôn Linh bị chết 10 phần có giá trị. Cùng lúc đó, bốn phía Tôn gia người nhao nhao kích động khóc ồ lên. Diệp Thiên rốt cục chết rồi, chúng ta Tôn gia bảo vệ. Tôn Linh trưởng lão thật vĩ đại, dĩ nhiên cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ha ha à, Diệp Thiên lại thiên tài thì có chỗ ích lợi gì, còn không phải chết tại chúng ta Tôn gia trên tay. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng rêu cợt bụi trong bụi mù truyền đi ra. Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Diệp Thiên đi ra tràn ngập cho bụi sương mù, toàn thân quần áo rách mướp, nhưng trên người lại không có chút nào thương thế. Không có khả năng, ngươi tại sao sẽ không sao? Tôn Không dọa đến lui về sau một bước, toàn bộ trên mặt cũng không có một tia huyết sắc. Cái khác Tôn gia người cũng sắc mặt trắng bạch, hai con ngươi đều là tuyệt vọng. Đây chính là Tôn Linh trưởng lão tự bạo một kích. Sánh ngang tông sư một kích toàn lực, lại là bao trùm thức công kích, không có tông sư cấp phòng ngự căn bản đừng muốn bình yên đỡ được. Có thể Diệp Thiên vô hại chặn lại. Nhưng mà, chỉ có Diệp Thiên bản thân rõ ràng, hắn không có đỡ được, mà là bị đả thương nặng. Hắn phòng ngự thật là một cái thiếu hụt, mặc dù lấy 12 lần vận tốc âm thanh nhanh chóng thoát đi, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn là không ngờ rằng một cái đại võ giả vậy mà sẽ tự bạo bí thuật. Nếu là sớm đoán được mà nói, hắn không biết nhường Tôn Linh có tự bạo cơ hội. Bất quá, hắn cách tự bạo trung tâm vẫn là mấy 10 mét phạm vi, cho nên vẹn vẹn chỉ bằng tình anh võ giả phòng ngự, chỉ là bị đả thương nặng mà thôi. Tại đỉnh cấp khép lại thiên phú khôi phục lại, mười mấy giây thời gian liền vững chắc thương thế. Tối thiểu nhất, hắn mặt ngoài đã không có bất luận cái gì vết thương. Khinh thường. Diệp Thiên không thể không thừa nhận bản thân quá coi thường đại võ giả, bất quá hắn xuất hiện lại không sẽ. Mau trốn. Tôn Không hô to. Chật, hắn cái thứ nhất chạy trốn. Nhưng mà hắn tốc độ lại nhanh, cũng không có Diệp Thiên nhanh. Quang mang lóe lên, Diệp Thiên đuổi kịp Tôn Không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Không thi thể ngã trên mặt đất. Vẹn vẹn một hơi, Diệp Thiên liền miểu sát Tôn Không. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, cách đó không xa truyền đến một đạo dày trọng chi thanh âm. Tiểu hữu, có thể cho ta một bộ mặt. Thả những cái này Tôn gia người khỏe không? Vừa dứt lời, một tên thân xuyên bạch y lão giả xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Tông sư. Diệp Thiên một cái liền nhận ra đối phương thân phận. Cái kia tông sư cấp khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, không phải đại võ giả có thể so sánh. Rất nhanh, tên này tông sư đi tới Diệp Thiên 50 mét phạm vi bên trong. Xem xét. Nhân loại, Diêu Diệp. Thiên phú tu luyện, cao đẳng. nguyên lai chỉ là một tên phổ thông tông sư. Diệp Thiên không còn coi trọng. Lấy đối phương cao đẳng thiên phú tu luyện đến xem, tu vi tất nhiên chỉ là tông sư sơ kỳ mà thôi. Chỉ là tông sư sơ kỳ, một thân lực lượng nhiều lắm là mới 100 vạn hơn cân lực lượng, coi như hắn nắm giữ 150 vạn cân lực lượng, tăng thêm nguyên lực tăng phúc cũng bất quá mới 300 vạn cân lực lượng. Diệp Thiên to lớn nhất lực công kích thế nhưng là có thể đi đến 600 vạn cân lực lượng A. Về phần tốc độ mà nói, phổ thông tông sư tốc độ có thể có được 10 lần vận tốc âm thanh cũng không tệ rồi, mà Diệp Thiên lại là 12 lần vận tốc âm thanh, đồng dạng nghiền ép tên này tông sư. Tên này tông sư chân chính ưu thế chính là phòng ngự. Có thể Diệp Thiên chỉ cần không cho đối phương bị thương đến chính mình, phòng ngự có cũng được mà không có cũng không sao. Luận thực lực mà nói, tên này tông sư không bằng hắn. Ta vì sao muốn cho mặt mũi ngươi? Diệp Thiên không kiêu ngạo không tự ti mà nói ra. Lão giả Diêu Diệp nhìn chằm chằm Diệp Thiên một cái, bằng lão hủ là tông sư. Chương 55, tông sư vẫn lạc. Canh thứ nhất, cầu thủ đặt trước. Tông sư, chỉ dựa vào cái này thật đúng là không được đủ tư cách. Diệp Thiên một chút cũng không có cho Diêu Diệp tên này tông sư mặt mũi. Hoa ba. Bốn phía không ít người nhao nhao khiếp sợ, trong đó không thiếu đến người xem náo nhiệt. Bọn hắn rất kinh ngạc Diệp Thiên đảm lượng, đây chính là tông sư A. Diệp Thiên lại cường đại, còn có thể đủ cùng tông sư chống lại hay sao? Diêu tông sư, mời vì chúng ta Tôn gia làm chủ A. Tôn gia còn sống cuối cùng hai tên đại võ giả đi tới Diêu Diệp trước mặt, vì cầu đạo. Khẩn cầu Diêu tông sư vì ta Tôn gia làm chủ. Đại lượng Tôn gia người nhao nhao quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Diêu Diệp đạo. Cái này chủ, ta làm. Diêu Diệp nhàn nhạt đạo. Kỳ thật, hắn thật không quan tâm Tôn gia người sinh tử, nhưng Tôn gia dù sao cũng là Thiết Nha căn cứ tới gia tộc, nếu là mới đến Lâm Hải căn cứ không bao lâu, liền bị Lâm Hải căn cứ võ giả cho diệt môn, ảnh hưởng này liền quá lớn. Nếu hắn xem như Thiết Nha căn cứ hai đại tông sư một trong, lại thờ ơ, điều này đại biểu Thiết Nha căn cứ một phái sợ Lâm Hải căn cứ. Như vậy, Thiết Nha căn cứ một phái hệ này còn thế nào chấp trưởng Lâm Hải căn cứ? Cho nên, vì Thiết Nha căn cứ một phái hệ này võ giả uy nghiêm, hắn nhất định phải chèn ép Lâm Hải căn cứ một phái hệ này, mà Diệp Thiên nghĩ muốn tiêu diệt Tôn gia, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Đây cũng là hắn biết rõ Tôn gia gặp nạn, trước tiên tới nguyên nhân. Ngươi trẻ tuổi, lại cho ngươi một lựa chọn, cho Tôn gia xin lỗi, ta có thể không truy cứu ngươi mạo phạm ta sự tình. Diêu Diệp vênh váo tự đắc, phảng phất bản thân cao cao tại thượng một dạng. Xác thực, xem như tông sư, hắn tại Thiết Nha căn cứ làm mưa làm gió đã quen, tự cho là tông sư phía dưới đều là run rế, thậm chí ngay cả Tôn Không dạng này đại võ giả cường giả tối đỉnh, hắn cũng không có để vào mắt, cho rằng đối phương bất quá là sức mạnh lớn run rế mà thôi. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tông sư nếu là muốn giết đại võ giả rất khó chống đỡ được, có lẽ còn không có kịp phản ứng, liền bị cắt đầu. Trường kỳ di vãng, Thiết Nha căn cứ tông sư tự nhiên dưỡng thành coi trời bằng vùng tính tình. Huống chi, hắn căn bản không nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ, lại nhìn thấy Diệp Thiên quần áo rách mướp, hình tượng có chút chật vật, dạng này võ giả tuyệt đối không phải là chân chính tông sư cấp chiến lược, nếu không không đến mức bị Tôn gia biến thành dạng này. Chính là những cái này hiểu lầm, nhường Diêu Diệp căn bản không có đem Diệp Thiên để vào mắt. Người kêu Diêu Diệp đúng không, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, hướng ta xin lỗi, sau đó cút cho ta cũng có thể không truy cứu ngươi mạo phạm ta sự tình, nếu không ngươi liền cùng Tôn gia một dạng chết ở đây a. Diệp Thiên mà nói triệt để chọc giận Diêu Diệp, cũng làm cho chúng quanh vô số người nhao nhao kinh hãi. Uy hiếp tông sư, lá gan này lớn bao nhiêu a? Lúc này, Tôn gia người hưng phấn không thôi. Chết đi, cũng dám mạo phạm một vị tông sư, chết mà nói, chúng ta liền an toàn. Tôn gia rất nhiều người âm thầm may mắn. Chết đi. Diêu Diệp tay khuất một chỉ, một đạo chỉ kình kích xạ mà đến, tốc độ rất nhanh, đạt đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh trình độ. Dạng này tốc độ là đại võ giả nhóm căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng đỡ không nổi. Nếu là Tôn không như thế đại võ giả, đứng trước Diêu Diệp mà nói, coi như lực lượng so Diêu Diệp cao hơn, chỉ sợ liền một đạo chỉ kình cũng đỡ không nổi, nháy mắt liền bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc mà chết. Đây chính là tốc độ nhanh ưu thế một trong. Đáng tiếc, Diêu Diệp đánh giá thấp Diệp Thiên. Diệp Thiên trong tay đao khẽ động, Một đao bắn ra Diêu Diệp chỉ kình, tiếp lấy châm chọc đạo, ngươi tốc độ quá chậm. Có chút ý tứ, lại có thể ngăn trở ta chỉ kình, quái không được có thể quét ngang Tôn gia. Diêu Diệp tông sư hơi kinh ngạc, nhưng là vẹn vẹn như thế thôi. Vừa rồi cái kia một chỉ kình chỉ là hắn thăm dò mà thôi, hắn còn không có chân chính động thủ đây. Hưu. Diêu Diệp tông sư chân chính xuất thủ, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như thuấn di một dạng. Chu. Hiện của tui.vn. Đây là tốc độ đi đến tốc độ siêu âm thể xuất hiện, khoảng cách gần nhìn mà nói, thật cùng thuấn di không sai biệt lắm. Tốc độ đi đến 10 lần vận tốc âm thanh Diêu Diệp tự tin có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Diệp Thiên, chỉ thấy hắn lấy 10 lần vận tốc âm thanh đi tới Diệp Thiên bên người, tay phải chộp tới Diệp Thiên cổ. Nhưng mà, một thanh đao hướng về hắn chặt tới. Phốc suy một tiếng. Diêu Diệp một cái tay cắt đứt, rơi xuống đất. Không được. Diêu Diệp đại kinh, toàn thân nguyên lực tạo thành vòng bảo hộ, tiếp lấy toàn lực mà lùi. Hắn thối lui tốc độ nhanh, nhưng Diệp Thiên công kích tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đuổi theo, lại là một cái thanh phong chạm quét ngang mà đến. Một tiếng ầm vang. Thanh phong chạm bổ vào Diêu Diệp trên người, nguyên lực vòng bảo hộ ngay tại chỗ phá toái, toàn bộ thân thể cũng bị bổ đến ngược lại bay ra ngoài. Chỉ thấy Diêu Diệp áo toàn bộ phá toái, ngực lưu lại một đạo hơn một tấc sâu vết đao. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Tông sư cấp tốc độ, tông sư cấp công kích. Diêu Diệp đã đoán được Diệp Thiên thực lực chân chính, tức khắc kinh hãi. Diệp Thiên công kích cùng tốc độ đều vượt qua hắn, coi như phòng ngự không đủ, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể nói, Diệp Thiên hoàn toàn tương đương với một tên chân chính tông sư. 8. Cầu hoa tươi chín. Đáng chết, Tôn gia là điên rồi nha, dĩ nhiên trêu chọc một tên tông sư. Diêu Diệp 10 phần hối hận, hắn liền không nên vì Tôn gia ra mặt. Bằng hữu, ta nhận thua. Diêu Diệp vội vàng đạo. Không tiếp thụ nhận thua. Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Diêu Diệp trốn, Diệp Thiên truy sát. Hai người rất nhanh liền chạy ra Tôn gia khu dân cư. Đột ngột. Diệp Thiên lại một đạo đao mang cắt đứt Diêu Diệp một cái tay. Đứng trước tuyệt vọng Diêu Diệp đại kêu, Lý lao đầu, nhanh tới cứu ta. Diêu Diệp trong miệng Lý lao đầu không phải người khác, chính là thiết nha căn cứ một vị khác tông sư. Vừa dứt lời, ăn mặc áo vải xám Lý lao đầu là xuất hiện, nhưng lại càng thêm nhường Diêu Diệp tuyệt vọng. Diệp tông sư, chuyện này không liên quan gì đến ta. Lý lao đầu ngay tại chỗ biểu lộ thái độ. Lý lao đầu, ngươi. Diêu Diệp khí được sắc mặt phát xanh. Lý lao đầu thực lực so với hắn lớn mạnh một chút, nếu là hai người liên thủ mà nói. Có lẽ còn có mạng sống hy vọng. Có thể bây giờ, Lý lao đầu rõ ràng không nghĩ tham dự vào, hắn mạng sống hy vọng vì không a. Diệp Thiên, ta liều mạng với ngươi. Diêu Diệp tuyệt vọng được xông về Diệp Thiên, đồng thời thi triển tính bùng nổ bí thuật, nhường bản thân lực lượng biến càng cường đại. Nhưng mà tất cả vô dụng. Ảnh sát. Diệp Thiên 12 lần vận tốc gầm thanh tăng thêm ảnh sát, nhường hắn đao tốc đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Vừa rồi buộc phát bí thuật tăng cường lực lượng Diêu Diệp phản ứng chậm đi một nửa, bị Diệp Thiên nhất đao chạm rất đầu. Một vị tông sư vẫn lạc. Nơi xa, đang quan chiến Lý lao đầu vẻ mặt cứng lại, hai con ngươi chỗ sâu thoáng hiện một tia may mắn. Gặp qua Diệp tông sư. Lý lao đầu chạy tới, hai tay đuổi đạo, thái độ hết sức khách khí. Ngươi sẽ không cũng phải vì Tôn gia làm chủ a? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi đạo. Tôn gia đắc tội Diệp tông sư. Cái kia là bọn hắn tự tìm cái chết, Diệp tông sư không cần lo lắng, từ hôm nay qua đi, Tôn gia sẽ không còn tồn tại. Lý lao đầu mà nói rất rõ ràng, hắn biết giúp Diệp Thiên xử lý sạch Tôn gia, dùng cái này cho thấy thái độ mình. Hắn là sợ, dù sao Diệp Thiên thực lực quá đáng sợ, liền Diêu Diệp đều không có chút nào phản kháng mà bị chém giết, hắn tự nhiên cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Hắn sợ Diệp Thiên sẽ giết hắn, chỉ có thể như thế đến lấy lòng. Rất tốt, ta ngày mai không hy vọng lại nhìn thấy Tôn gia. Diệp Thiên lưu lại một câu nói như vậy, quay người rời đi. Chương 56, Thấn Thăng Đại Võ Giả canh thứ 2. Diệp Thiên rời đi sau đó, Lý lao đầu đi về phía Tôn gia. Sau đó, Tôn gia chuyển đến từng đợt kêu thảm. Ngày thứ 2, một tin tức chấn kinh toàn bộ Lâm Hải căn cứ. Tôn gia diệt môn. Mà dẫn đến Tôn gia diệt môn chính là Diệp Thiên. Cái kia cùng Tôn Phong luận bàn bên trong chiến thắng Diệp Thiên. Sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì tất cả mọi người cho rằng Diệp Thiên bất quá là một vị thực lực phi thường cường đại tinh anh võ giả mà thôi, cao cấp có thể cùng yếu kém đại võ giả chống lại thôi. Nhưng ai biết Diệp Thiên như thế biến thái, một người dĩ nhiên tiêu diệt Tôn gia. Nhưng càng thêm kình bạo tin tức là, hai đại tông sư một trong Diêu Diệp tông sư chết. Cái này có thể so sánh Tôn gia bị diệt môn càng khiến người ta khiếp sợ a. Bởi vì đây chính là tông sư a, thực lực mạnh mẽ hơn đại võ giả rất nhiều rất nhiều. Lâm Hải căn cứ một cái tông sư đều không có, mà gia nhập vào Thiết Nha căn cứ cũng chỉ có hai cái tông sư mà thôi. Bây giờ một cái tông sư chết, một cái khác tông sư dọa phải chủ động chém giết Tôn gia những người còn lại đến lấy lòng. Cái này nói rõ cái gì? Diệp Thiên dĩ nhiên vô địch đối Lâm Hải căn cứ, không người là đối thủ của hắn. Làm chiếm được tin tức này, cho phép biết thêm Diệp Thiên người đều là trợn tròn mắt. Phong Lang liệp sát tiểu đội. Làm Phong Lang biết rõ tin tức này, trọn vẹn giật mình nửa khắc. Diệp Thiên huynh đệ dĩ nhiên diệt Tôn gia, mà lại còn chém giết một vị tông sư bốn. Phong Lang không rõ ràng tông sư thực lực có bao nhiêu cường đại, nhưng lại vẫn là biết rõ Tôn gia thực lực. Đây chính là có chừng 10 vị đại võ giả, trong đó còn có 2 vị đại võ giả cường giả tối đỉnh, hơn nữa Tôn gia người nắm giữ đao pháp thiên phú, đại bộ phận Tôn gia võ giả đều có thể làm được đồng giai nghiền ép đối thủ, thậm chí nghiền ép so bản thân tu vi cường đại võ giả. Thế giờ, lúc trước biết được Tôn Phong bối cảnh, hắn thế nhưng là quả thực vì Diệp Thiên lo lắng rất lâu. Thật không nghĩ đến mấy tháng đi qua, Tôn gia bị Diệp Thiên diệt, thậm chí chém giết một vị tông sư. Diệp Thiên huynh đệ thực lực càng ngày càng cường đại, ta thậm chí không tư cách ngưỡng vọng hắn. Phong Lang cảm khái đạo. Bất quá, hắn có thể đủ nhận biết Diệp Thiên đã trải qua 10 phần vinh hạnh, phần này gặp gỡ nếu là nói ra ngoài, đủ để những người khác người không ngừng hâm mộ. Lâm gia. Lâm Vạn bên trong cầm lấy trong tay tình báo tư liệu, thật lâu không cách nào hé miệng nói chuyện. Hắn, quả thật bị sợ ngây người. Tôn gia bị diệt, Diêu Diệp tông sư bị giết. Diệp Thiên thực lực dĩ nhiên đã cường đại đến tình trạng như thế, chỉ sợ hắn thiên phú không được là cao đẳng thiên phú tu luyện, mà là đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Hắn lực lượng cùng tốc độ đạt đến tông sư cấp độ, có lẽ cô có lực lượng thiên phú cùng tốc độ thiên phú. Lâm Vạn bên trong suy đoán đạo. Cùng với những cái khác người khác biệt, hắn cũng đúng vui lòng nhìn thấy Diệp Thiên quật khởi, bởi vì Diệp Thiên thuộc về Lâm Hải căn cứ một phương. Có Diệp Thiên tồn tại. Lâm Hải căn cứ một phương đủ để nghiền ép Thiết Nha căn cứ một phương. Ngày mai sẽ đi bái phỏng Diệp Thiên tông sư. Lâm Vạn bên trong quyết định. Hắn không phải lôi kéo, lấy Lâm gia thân phận tự nhiên là không tư cách lôi kéo Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên bây giờ tính được là Lâm Hải căn cứ đệ nhất cường giả. Lâm gia nếu là không đi bái phỏng một chút cũng không thể nào nói nổi. Nếu là có thể kết giao một hai, cái này đối Lâm gia đến nói cũng đúng phi thường có lợi. Cùng Lâm gia nắm giữ đồng dạng ý nghĩ gia tộc thật sao một cái hai cái, không ít gia tộc đều mơ tưởng kết giao Diệp Thiên. Thế là, một ngày này, không ít gia tộc gia chủ, trưởng lão nhao nhao mang theo một phần hậu lễ đi tới Diệp Thiên chỗ ở, đặc biệt tới bái phỏng Diệp Thiên. Nhưng mà, Diệp Thiên đối ngoại chỉ có một cái đáp lại. Toàn bộ cự tuyệt. Đồng thời, Diệp Thiên truyền ra một câu, hắn chỉ muốn im lặng tu luyện, bất luận kẻ nào đừng tới quấy rầy hắn tu hành. Đối với rất nhiều đại gia tộc tới nói, đây là một cái không sai tin tức, tối thiểu nhất Diệp Thiên không có tranh bá tâm tư, cũng liền sẽ không chiếm căn cứ bọn hắn lợi ích. Tôn gia không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ, nếu là Tôn gia không trêu chọc Diệp Thiên mà nói, Tôn gia cũng sẽ không rơi vào như này hạ tràng. Thế là, tất cả gia tộc đều truyền đạt mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được trêu chọc Diệp Thiên, cũng không được trêu chọc Diệp Vũ. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ tại trong học viện trở thành rất không thể trêu chọc người. Không người dám quấy rầy Diệp Thiên, Diệp Thiên tự nhiên có đầy đủ thời gian tới tu hành. Mà hắn biệt thự cũng ở trước tiên bị Trung ương vườn hoa nhà đầu tư phái người chữa trị, hơn nữa là miễn phí chữa trị, bởi vì Diệp Thiên ở chỗ này, cho bọn hắn mang đến lợi ích to lớn a. Không nói đừng, chỉ là nơi này biệt thự giá cả liền lật gấp bội, mang đến ích lợi không biết có bao nhiêu. Nhà đầu tư tự nhiên sẽ không keo kiệt chỉ là một chút chữa trị phí tổn. Thời gian từng ngày đi qua. Cự ly Tôn gia diệt vong không sai biệt lắm đi qua một cái tháng thời gian, mà Diệp Thiên cũng rốt cục đem luyện ra, luyện thịt, luyện cốt cùng đổi huyết rèn luyện đến cực hạn, căn cơ đã trải qua vô cùng kiên cố. Là thời điểm tiến hành rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Diệp Thiên quyết định đạo. tinh anh võ giả rèn luyện huyết dịch, mà đại võ giả chính là rèn luyện lục phủ ngũ tạng, đem lục phủ ngũ tạng rèn luyện mà giống như tinh cương, sẽ không dễ dàng bị hao tổn. Một khi lục phủ ngũ tạng rèn luyện đến cực hạn, coi như ăn hết độc dược, cũng không có sự tình. Mà tinh anh võ giả lục phủ ngũ tạng mặc dù so người bình thường cường đại rất nhiều, nhưng còn không có đến nuốt sống độc dược trình độ. Một khi bắt đầu rèn luyện lục phủ ngũ tạng, Diệp Thiên Bình cảnh liền sẽ đánh vỡ, tự động tiến nhập đến đại võ giả cảnh giới, lực lượng cũng sẽ dần dần đi lên kéo lên. Bắt đầu đi. Diệp Thiên dựa theo trung cấp nguyên lực rèn thể bắt đầu rèn luyện, đồng thời đem một phần cao cấp hung thú huyết nuốt vào. Rèn luyện sinh ra lực lượng tại Diệp Thiên không chế giới, hướng về lục phủ ngũ tạng xuyên vào, chậm rãi rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Vành ba. Tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích bị triệt để vỡ vụn, thân thể lực lượng tại nhanh chóng tăng lên. Diệp Thiên mười phân rõ ràng, đây là tấn thăng đến đại võ giả cảnh giới. Tinh anh võ giả đột phá đến đại võ giả cảnh giới là một cái cự đại đột phá, chẳng những sẽ sinh ra tinh thần lực, thể lực, tốc độ cùng phòng ngự cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản, Diệp Thiên tinh thần lực chỉ có thể bao trùm mấy 10 mét mà thôi, bây giờ hắn tinh thần lực tại nhanh chóng tăng trưởng, phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng lớn. Ước chừng đi qua non nửa ngày thời gian, thuế biến kết thúc, Diệp Thiên chân chính trở thành một tên đại võ giả. Tinh thần lực bao trùm chu vi 200 mét, mà đồng dạng đại võ giả sơ kỳ võ giả bất quá mới bao trùm chu vi 20 mét mà thôi. Ta tinh thần lực đủ để sánh ngang đại võ giả đỉnh phong, nhưng cự ly tông sư có lẽ kém rất nhiều. Diệp Thiên tính ra đạo. Chật, hắn lại đo thử một bản thân tốc độ. 20 lần vận tốc cấm thanh. Đây là bây giờ Diệp Thiên tốc độ, nhanh hơn trước đó nhiều lắm. Về phần lực lượng, Diệp Thiên cũng đo thử một chút, tăng cường không được là rất nhiều, chỉ đạt tới 12 vạn cân lực lượng, dù sao mới bắt đầu đột phá, sẽ theo lấy tu luyện dần dần gia tăng. Mà phòng ngự cũng mạnh mẽ hơn trước đó gấp mấy lần, nhưng vẫn là rất yếu, tại không có thu hoạch được phòng ngự thiên phú trước đó, cái nhược điểm này là không có cách nào đền bù. Cao cấp hung thú huyết cơ hồ dùng hết, là nên đi một chuyến nữa tiểu thiên diệp rừng rậm. Diệp Thiên thì thào đạo. Chương 57, rốt cục tìm được. Canh 3. Lần này ly khai, Diệp Thiên kia hảo không lo lắng muội muội Diệp Vũ an toàn. Bây giờ, hắn đã là Lâm Hải căn cứ đệ nhất cường giả. Người nào nếu là dám đối phó muội muội của hắn, cái kia là muốn chết hành vi. Ly khai căn cứ sau đó, Diệp Thiên thẳng đến Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, đồng thời đạt tới Tiểu Kim tộc đàn vị trí địa phương. Chủ nhân. Tiểu Kim thấy được Diệp Thiên, vội vàng chạy tới. Bây giờ Tiểu Kim cùng trước phát sinh rất lớn cải biến, hình thể to lớn hơn, khí tức cũng cường đại hơn nhiều. Cao cấp hung thú. Diệp Thiên một cái liền nhìn đi ra, Tiểu Kim đã trải qua từ trung cấp hung thú trở thành cao cấp hung thú. Đối với Tiểu Kim tấn cấp, hắn không có gì lạ. Hắn đều có thể từ tinh anh võ giả tấn cấp đến đại võ giả, mà nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch thiên phú Tiểu Kim đã sớm đến trung cấp hung thú đỉnh phong, bây giờ tấn thăng đến cao cấp hung thú đơn giản quá cực kỳ bình thường. Đốt. Tấn cấp đến cao cấp hung thú Tiểu Kim. Thực lực cơ hồ phát triển đến có thể săn giết cao cấp 17 hung thú đỉnh phong cấp bậc, nhưng lại còn là không bằng đỉnh cấp hung thú, dù sao Tiểu Kim lực lượng hay là quá yếu, không cách nào xúc phạm tới đỉnh cấp hung thú. Tiểu Kim, ta để ngươi thu thập hung thú huyết, bây giờ thu thập như thế nào? Diệp Thiên hỏi đạo. Chủ nhân, ngươi cùng Tiểu Kim đến. Tiểu Kim hấp tấp mang theo Diệp Thiên đi tới cất giữ hung thú huyết địa phương. Nhiều như vậy hung thú huyết. Diệp Thiên quả thực sợ ngây người. Mấy cái ao lớn bên trong tràn đầy cao cấp hung thú huyết, về phần trung cấp hung thú huyết liền càng nhiều, trọn vẹn nắm giữ 10 cái ao lớn. Cao cấp hung thú huyết đoán chừng có 1 vạn phần, trung cấp hung thú huyết tối thiểu có 20 vạn phần. Diệp Thiên đánh giá một chút. Đối với hắn mà nói, trung cấp hung thú huyết là không có chỗ gì dùng, nhưng muội muội của hắn hiện tại cũng mau tấn thăng đến võ giả cảnh giới, rất nhanh cũng cần trung cấp hung thú huyết rèn luyện thân thể. Những cái này trung cấp hung thú huyết một bộ phận có thể bán ra ngoài, một bộ phận có thể lưu cho hắn muội muội. Về phần cao cấp hung thú huyết đối với hắn có chỗ dùng, lại đại võ giả tu hành cũng cần hao phí rộng lượng cao cấp hung thú huyết, nhiều như vậy cao cấp hung thú huyết nói không chừng còn không cách nào chèo chống hắn tu luyện tới đại võ giả đỉnh phong, kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Không sai không sai. Diệp Thiên tán dương một chút Tiểu Kim, chợt đạo, về sau trung cấp hung thú huyết liền không cần góp nhặt. Ngươi gặp trung cấp hung thú, bản thân nuốt ăn liền tốt, hung thú huyết liền không cần giữ lại. Về phần cao cấp hung thú huyết, ngươi nhiều thu thập nhiều một số, ta còn hữu dụng. Chủ nhân, Tiểu Kim biết. Tiểu Kim nhu thuận gật đầu. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên không ngừng đi tới đi lui Tiểu Thiên Diệp rừng rậm cùng Lâm Hải căn cứ, đem những cái này trung cấp hung thú huyết cùng cao cấp hung thú huyết trở về. Hung thú huyết mặc dù nhiều, nhưng Diệp Thiên tốc độ quá nhanh. 20 lần vận tốc âm thanh là khái niệm gì? Kia chính là một giây chạy 6.800m, tương đương với 6.8 cây số A. Đương nhiên thực tế chạy là không có nhanh như vậy, bởi vì trên đường sẽ có chướng ngại vật, nếu thật lấy cái này nhanh như vậy tốc độ chạy, không biết đụng vào bao nhiêu hung thú cùng tảng đá. Chỉ có quá trình chiến đấu bên trong, cự ly ngắn di động mới có thể đi đến 20 lần vận tốc âm thanh trình độ. Khoảng cách dài chạy cho dù là chậm, lấy Diệp Thiên tốc độ, liền được mấy chục giây sự tình. Cho nên, hắn rất nhanh liền đem những cái này hung thú huyết rời đến Lâm Hải căn cứ. Thậm chí để cho tiện cất giữ những cái này hung thú huyết, hắn cố ý tại biệt thự dưới kiến tạo mật thất dưới đất đến cất giữ hung thú huyết. Đem hung thú huyết rời hết sau đó, Diệp Thiên lại cho Tiểu Kim bố trí một cái nhiệm vụ, giúp hắn tìm kiếm phòng ngự năng lực siêu cường hung thú. Phòng ngự năng lực một mực là Diệp Thiên một cái thiếu hụt, tự nhiên muốn mau chóng di bổ chỗ thiếu hụt này. Diệp Thiên hiện tại phục chế thiên phú đã trải qua có thể lần nữa phục chế, nhưng bởi vì không có gặp được tốt thiên phú, thế là hắn trực tiếp phục chế Tiểu Kim sức chịu đựng thiên phú. Thế là, Diệp Thiên thiên phú tình huống biến thành dạng này. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Đao loại thiên phú, trung đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú, cao đẳng. Sức chịu đựng thiên phú, trung đẳng. Có sức chịu đựng thiên phú, Diệp Thiên hoàn toàn có thể thời gian dài chiến đấu, cơ hồ không thế nào sợ vây công, bởi vì siêu cường thể lực có thể làm cho hắn thời gian dài bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu. Sau đó, Diệp Thiên về tới Lâm Hải căn cứ, bắt đầu thời gian dài bế quan, ngẫu nhiên đi Tiểu Thiên Diệp rừng rậm nhìn xem. Liên dạng này, lại là một cái tháng thời gian trôi qua. Bởi vì là mới vào đại võ giả cấp độ, Diệp Thiên có một cái thực lực nhanh chóng tăng lên kỳ, cho nên tại hao phí đại lượng cao cấp hung thú huyết sau đó, hắn đem thân thể lực lượng tăng lên tới 15 vạn cân trình độ, cùng đại bộ phận đại võ giả sơ kỳ thân thể lực lượng không sai biệt lắm. Một ngày này, Diệp Thiên lần thứ hai đi tới Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Tiểu Kim vừa nhìn thấy Diệp Thiên, liền hưng phấn mà nói ra, chủ nhân, ta phát hiện một đầu lực phòng ngự siêu cường hung thú. Thật! Diệp Thiên thần sắc khẽ động, mừng rỡ hỏi đạo. Ừ, ta phái ra không ít tộc nhân đi tìm kiếm nhìn qua lực phòng ngự rất mạnh hung thú. Rốt cục tại mấy ngày trước đây phát hiện một đầu toàn thân lân phiến đại xà, đối phương cũng là cao cấp hung thú, thế là ta tự mình đi. Kết quả, ta công kích căn bản không gây thương tổn nó một tơ một hào. Bất quá, ta tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, nó cũng không làm gì được ta. Tiểu Kim vội vàng đạo. Liên Tiểu Kim đều không làm gì được cao cấp hung thú. Diệp Thiên trong lòng hơi động, bật người có thể khẳng định đối phương nắm giữ siêu cường phòng ngự, tất nhiên là phòng ngự thiên phú. Ở nơi đó, mang ta đi. Diệp Thiên cấp bách đạo. Tiểu Kim cóng Diệp Thiên, nhanh chóng tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm di động, hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Bởi vì rừng rậm thụ mục quá nhiều, Tiểu Kim chạy tốc độ không nhanh. Ước chừng chạy 10 phút tả hữu. Nơi này đã trải qua xâm nhập Tiểu Thiên Diệp rừng rậm thâm sử. Lúc này, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim đi tới một mảnh đầm nước chỗ. Chủ nhân, liền là nơi này. Tiểu Kim nhìn qua đầm nước, nói ra. Đầm nước sâu không thấy đáy, khó coi rõ ràng bên trong có cái gì, nhưng khi Diệp Thiên tới gần đầm nước thời điểm, một cỗ hung thú khí tức truyền lại mà đến. Hoa 4. Một đầu cự xà từ nước đàm bên trong chui ra. Nửa người trên hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Nó toàn thân đen kịt, nắm giữ đại lượng lân phiến, mỗi một khối lân phiến lập lòe tỏa sáng, giống như quốc bảo mở dạng. Nó thân thể tối thiểu nhất có 30 mét. Diệp Thiên sơ bộ phán đoán. Vô ý thức, hắn tra xét cự xà thiên phú tình huống. Chủng loại, hắc lân cự mãng. Huyết mạch thiên phú, cao đẳng. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. Trung đẳng phòng ngự thiên phú. Mặc dù không phải rất cao, nhưng là đủ để di bổ ta thiếu hụt, ngày sau gặp được cao hơn phòng ngự thiên phú lại phục chế thăng cấp một chút. Thế là, Diệp Thiên âm thầm phục chế hắc lân cự mãng trung đẳng phòng ngự thiên phú. Chương 58, bạch sắc cự viên. Canh 4, cầu đặt mua. TTT4. Hắc Lân cự mãng hướng về tiểu kim gào thét, nó nhận ra tiểu kim. Chính là tiểu kim mấy ngày trước đây quấy rầy nó, hơn nữa đánh đến nó đau nhức, nó đã sớm ghi hận tiểu kim. Như thế, lần nữa gặp lại tiểu kim, nó không nhịn được công kích tới. Diệp Thiên nhìn qua Hắc Lân cự mãng thân hình khổng lồ, cười đạo, lớn như vậy thân thể, hẳn là sẽ góp đủ mấy trăm phần cao cấp hung thú huyết, da rắn còn có thể làm thành phòng ngự quần áo, xin lỗi. Diệp Thiên thân hình khẽ động, 20 lần vận tốc âm thanh khởi động, lực lượng thiên phú cũng khởi động. Phốc 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 4. Diệp Thiên từng đao cắt đứt hướng về phía Hắc Lân cự mãng 7 tấc chỗ, ở trong mắt tiểu kim kiên cố không phá vỡ nổi lân phiến lại bị Diệp Thiên nhẹ nhõm chém vỡ. Diệp Thiên lực công kích thật sao tiểu kim có thể so sánh, hắn lực công kích đạt đến tông sư cấp đường, Hắc Lân cự mãng lực phòng ngự lại cường đại, cũng bất quá mới khó khăn lắm sánh ngang tông sư mà thôi. Liền riêu Diệp tông sư cũng đỡ không nổi hắn công kích, đầu này Hắc Lân cự mãng tự nhiên cũng là ngăn không được. Một giây bên trong, Diệp Thiên không biết tại cùng một cái địa phương chặt bao nhiêu lần. Chỉ thấy Hắc Lân cự mãng 7 tấc chi địa giờ phút này đã trải qua phá vỡ một cái động lớn. Hắc Lân cự mãng trái tim cũng hoàn toàn bị Diệp Thiên xuyên thủng, sinh cơ dần dần tiêu tán bên trong. Ầm vang 3. Hắc Lân cự mãng ngã trên mặt đất, thi thể rơi xuống đất. Giờ phút này, tiểu kim trừng lớn hai con ngươi, bất khả tư nghị nhìn lấy bản thân chủ nhân, Diệp Thiên. Nó rõ ràng nhớ kỹ chủ nhân trước đó mặc dù so với nó cường đại, nhưng cường đại đến hết sức có hạn, xa xa không có xuất hiện ở nơi này sao kinh khủng. Lúc này mới nhiều thời gian dài à, nó đều không làm gì được Hắc Lân cự mãng, Diệp Thiên thế mà nhẹ nhõm chém giết. Không hổ là ta tiểu kim chủ nhân. Tiểu kim nội tâm tự hào đạo. Giết Hắc Lân cự mãng, Diệp Thiên tranh thủ thời gian thu thập Hắc Lân cự mãng trái tim huyết dịch. Trái tim huyết dịch không thể nghi ngờ là một loại hung thú tinh hoa nhất huyết dịch, ẩn chứa năng lượng cao hơn càng tinh thuần. Trái tim huyết dịch thu thập hoàn tất. Diệp Thiên lại góp nhặt mấy chục phần cao cấp hung thú huyết, bảo đảm huyết dịch không còn tùy tiện chảy ra, mới khiến tiểu kim kéo lấy Hắc Lân cự mãng thi thể đi trở về. Hoa không ít thời gian, Hắc Lân cự mãng thi thể mang về tiểu kim chỗ ở, sau đó lại đem còn lại cao cấp hung thú huyết bỏ vào huyết ao bên trong. Tiểu kim, đầu này Hắc Lân cự mãng thi thể liền về ngươi ăn, ra rắn nhớ kỹ lưu lại. Diệp Thiên phân phó đạo. Tốt. Tiểu kim ứng đạo. Nó cũng không muốn ăn Hắc Lân cự mãng da rắn, quá cứng rắn, căn bản không cắn nổi, coi như Diệp Thiên không được phân phó, hắn cũng sẽ không ăn Hắc Lân cự mãng da rắn. Tại tiểu kim nhấm nháp Hắc Lân thịt cự mãng thời điểm, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp trung đẳng phòng ngự thiên phú. Dung hợp. Diệp Thiên ý niệm đạo. Rất nhanh, hắn toàn thân bắt đầu phát nhiệt, từng tia vết mồ hôi lưu trôi đi ra, hơn nữa da rẻ bắt đầu ẩn ẩn đau nhói, thân thể cũng biến thành đỏ bừng. Đây là phòng ngự thiên phú quá trình cải tạo. 10 phút đi qua, phòng ngự thiên phú dung hợp thành công. Tâm niệm vừa động, thiên phú tình huống hiện lên hiện tại Diệp Thiên võng mạc bên trên. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Đao loại thiên phú, trung đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú, cao đẳng. Sức chịu đựng thiên phú, trung đẳng. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. Ngoại trừ thiên phú tu luyện, ta đã nắm giữ thất đại thiên phú đặc thù, chỉ sợ là cái này thế giới duy nhất một cái a. Diệp Thiên tự hào đạo. Thí thí trung đẳng phòng ngự thiên phú hiệu quả. Diệp Thiên lấy ra trung cấp nguyên lực đao khí, tại cánh tay trái mình bên trên nhẹ nhàng chém một cái. Bình một tiếng. Trung cấp nguyên lực đao khí bị bắn ra. Hắn vừa rồi dùng lực lượng không lớn, nhiều lắm là chỉ có mấy vạn cân mà thôi. Không thể chém tan ra rẻ quá bình thường. Thế là, Diệp Thiên thêm đại lực lượng, một mực thêm đến 15 vạn cân lực lượng, vẫn không thể nào chảy ra phòng ngự. Lực lượng thiên phú. Diệp Thiên mở ra lực lượng thiên phú, toàn thân lực lượng tăng vọt gấp 10 lần. Sau đó, hắn dùng 20 vạn cân lực lượng thí nghiệm một chút, vẫn không thể nào đánh vỡ thân thể phòng ngự, tiếp lấy lại tăng thêm lực lượng. Một mực đem lực lượng gia tăng đến 25 vạn cân, mới chặt rách ra ra. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là dùng thuần túy da rẻ đi tiếp nhận công kích, mà võ giả chân chính phòng ngự lại là lợi dụng nguyên lực hộ thể tiến hành phòng ngự, mà nguyên lực hộ thể trình độ phòng ngự là trực tiếp cùng thân thể phòng ngự có quan hệ. Nguyên lực hộ thể. một tầng nhàn nhạt nguyên lực màng mỏng trùm lên thân thể làn da bên trên, Diệp Thiên lần thứ hai lợi dụng đao khí chặt da rẻ. Lần này, Diệp Thiên trọn vẹn đem lực lượng tăng lên tới 150 vạn cân trình độ, mới cuối cùng phá vỡ thân thể phòng ngự. 150 vạn cân A, như thế nói chuyện, thân thể ta trình độ phòng ngự đủ để tiếp nhận 150 vạn cân lực lượng công kích, đại bộ phận đại võ giả đều không có cách nào phá vỡ ta phòng ngự. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một khi ta tu vi tăng lên tới đại võ giả đỉnh phong, chỉ sợ liền là đứng ở nơi nào nhường đại võ giả cường giả tối đỉnh chặt, hắn cũng chặt không phá ta phòng ngự A. Diệp Thiên đối bây giờ thân thể phòng ngự 10 phần hài lòng. Có tầng này phòng ngự, lại tăng thêm đỉnh cấp khép lại thiên phú, hắn bảo mệnh năng lực gia tăng gấp mấy lần A. Tiếp xuống một cái tháng thời gian, Diệp Thiên đại bộ phận thời gian đều ở tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, chỉ ngẫu nhiên về Lâm Hải căn cứ một chuyến. Tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm cái này một đoạn thời gian, Diệp Thiên điên cuồng tu luyện, liên hợp Tiểu Kim, chém giết mấy chục con cao cấp hung thú, thu được đại lượng cao cấp hung thú huyết. Tại điên cuồng như vậy tu luyện tình huống dưới, vô luận là Diệp Thiên, vẫn là Tiểu Kim, một người một thú thực lực đều tại nhanh chóng gia tăng. Rốt cục một ngày này, Diệp Thiên đem thân thể lực lượng tăng lên tới 20 vạn cân trình độ, mà Tiểu Kim thực lực cũng cơ bản đạt đến cao cấp hung thú sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, tốc độ cũng tăng lên một cái cấp độ, không sai biệt lắm đạt đến 25 lần vận tốc âm thanh, mà Diệp Thiên tốc độ đạt đến 23 lần vận tốc âm thanh trình độ. Nhưng mà, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim điên cùng như vậy hành động dẫn đến phiến này khu vực cao cấp hung thú số lượng giảm mạnh, rốt cục đưa tới Tiểu Thiên Diệp rừng rậm chỗ sâu đỉnh cấp hung thú chú ý. Vành 4. Một đầu thân cao 50 mét bạch sắc cự viên từ Tiểu Thiên Diệp rừng rậm chỗ sâu đi ra, bắt đầu dò xét Tiểu Kim ở nơi này một mảnh bàng lớn khu vực. Phía này khu vực là nó lãnh địa, mà những cái kia cao cấp hung thú có thể nói là nó thủ hạ, thường cách một đoạn thời gian nhất định phải cung phụng một số huyết thực, như thế mới có thể thu hoạch được nó che chở. Có thể mấy tháng này đến, cho nó dâng lễ cao cấp hung thú quá ít. Trí tuệ không cao lắm nó 10 phần phẫn nộ, cho nên tự mình đến tìm những cái này cao cấp hung thú phiền phức. Có thể nó đến nơi này sau đó, trợn tròn mắt. Trong ngày thường những cái kia cao cấp hung thú một cái cũng bị mất. Chẳng lẽ chạy? Bạch sắc cự viên nghĩ đạo. Oanh long long bốn. Bạch sắc cự viên nhanh chân cầm, từng cây đại thụ bị nó đâm đến ầm vang ngã xuống đất. Đồng nhiên, nó cảm ứng được một đầu cao cấp hung thú khí tức. Thế là, nó chạy tới. Mà cái này cao cấp hung thú không phải người khác, chính là Tiểu Kim. Chương 59, kinh khủng thái thản xâm viên. Canh 5, cầu đặt mua. Tiểu Kim đang tại trong rừng rậm vui sướng được tìm kiếm cao cấp hung thú, chỉ tiếc phía này khu vực cao cấp hung thú số lượng càng ngày càng ít, rất khó lại tìm tới cao cấp hung thú. Về phần càng xa địa phương, nó không dám đi. Tối tăm bên trong nói cho nó biết, nơi đó không phải là nó nên đi địa phương. Xem như hung thú, nó cũng biết do Tiểu Thiên Diệp rừng rậm tồn tại cực kỳ nghiêm mật đẳng cấp quy tắc, mỗi khu vực đều có một con cao cấp hung thú chiếm lĩnh người. Mà nó xem như trung cấp hung thú cũng có được lãnh địa mình. Tương tại nó vẫn là trung cấp hung thú thời điểm, có mấy vị cao cấp hung thú muốn thu phục tộc khác nhóm, nhưng đều bị nó đánh chạy. Cho nên, vẹn vẹn chỉ có trung cấp hung thú nó cũng chiếm cứ một khối nhỏ khu vực, làm một tiểu địa chủ. Bất quá, cái kia là quá khứ, hiện tại nó có thể nhẹ nhõm săn giết đi một đầu cao cấp hung thú, phía này khu vực cơ hồ vô địch. Nhưng chỉ giới hạn đối với phía này khu vực. Nếu là đi càng sâu khu vực, nó có thể không dám. Nơi đó là đỉnh cấp hung thú ngốc địa phương, nó nếu là gặp được đỉnh cấp hung thú mà nói, có thể tuyệt đối đánh không lại, nếu là gặp được lớn mạnh một chút đỉnh cấp hung thú, nói không chừng liền trốn đều trốn không thoát. Cho nên, nó rất ngoan, chỉ ở nơi này một mảnh chỉ là hỗn hỗn, có thể tìm tới cao cấp hung thú cũng liền bình thường, nếu là tìm không thấy cũng không sao cả. Dù sao chủ nhân nói, không đội mà tìm cao cấp hung thú, lại qua một đoạn thời gian liền đi, mà lại còn đem nó cũng mang đi. Đột nhiên, một cỗ để nó run rẩy khí tức từ đằng xa truyền đến. Đỉnh cấp hung thú 4. Tiểu Kim mặc dù chưa thấy qua đỉnh cấp hung thú, nhưng cỗ khí tức này rõ ràng là đỉnh cấp hung thú không thể nghi ngờ. Vụ. Tiểu Kim di chuyển nhanh chóng, tiến về chủ nhân nơi đó. Nó muốn tranh thủ thời gian thông chi chủ nhân ly khai Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Nơi xa, bạch sắc cự viên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian giáng lâm đến Tiểu Kim trên người một dạng. Nó không quen biết Tiểu Kim, nhưng Tiểu Kim xuất hiện ở nó lãnh địa khu vực, liền lý nên có lẽ thần phục nó, nếu là không thần phục mà nói, vậy cũng chỉ có thể trở thành nó điểm tâm. Vù. Bạch sắc cự viên động, thân hình khổng lồ hoàn toàn không thấy đại thụ, một bước liền nhún nhảy mấy ngàn thước, tốc độ so Tiểu Kim vẹn vẹn chỉ chậm một chút mà thôi, nhưng nó thân thể rất lớn, sức bật cường đại, có thể vượt qua đại thụ bật lên, không nhìn đại thụ trở ngại, dạng này tốc độ liền kinh người. Mà Tiểu Kim lại còn muốn không ngừng tránh né một gốc khỏa đại thụ, kể từ đó chạy tốc độ cũng không bằng bạch sắc cự viên. Rất nhanh. Bạch sắc cự viên đuổi kịp Tiểu Kim. Nhìn qua bạch sắc cự viên giống như nhỏ như núi thân thể, cùng cái kia cực kỳ kinh khủng khí tức, Tiểu Kim toàn thân không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, nó cảm ứng được chủ nhân tồn tại. Chủ nhân liền tại phụ cận. Chủ nhân, nhanh tới cứu ta. Tiểu Kim dụng tâm linh cảm ứng liên hệ Diệp Thiên, kêu gọi đạo. Đây là thú sủng cùng chủ nhân trong lúc đó độc hữu phương thức liên lạc, nhưng chỉ giới hạn trong khoảng cách tương đối gần tình huống dưới, cự ly xa mà nói cũng không có biện pháp liên lạc. Lúc này, Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy bạch sắc cự viên. Cái kia khí tức khủng bố đơn giản tràn ngập 10 dặm phạm vi, hoàn toàn một tia che lấp đều không có, hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Tiểu Kim. Diệp Thiên 10 phần cấp bách. Hắn nghe được Tiểu Kim cầu cứu. Lấy Tiểu Kim thực lực căn bản không biện pháp ngăn cản một tôn đỉnh cấp hung thú. Nhanh! Diệp Thiên không ngừng qua lại rừng rậm trong lúc đó, rốt cuộc đã tới Tiểu Kim cách đó không xa. Lúc này, hắn nhìn thấy bạch sắc cự viên một đầu cự thủ giống như che khuất bầu trời đồng dạng chộp tới Tiểu Kim. Tại một trường kia phía dưới, nhỏ yếu Tiểu Kim phảng phất liền thân tử đều khó mà động đậy một chút. Không phải phổ thông đỉnh cấp hung thú. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Cái kia lực lượng quá cường đại, chỉ sợ coi như tại đỉnh cấp hung thú cấp độ cũng thuộc về trung đẳng, thậm chí thượng đẳng cấp bậc. Diệp Thiên thực lực có lẽ có thể khi dễ một chút yếu kém đỉnh cấp hung thú, nhưng bạch sắc cự viên loại này đỉnh cấp hung thú, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng, Diệp Thiên vẫn là xuất thủ. Tiểu Kim là hắn cái thứ nhất thú sủng, hơn nữa giúp hắn không ít việc, nếu là liền Tiểu Kim đều cứu không được, hắn chẳng phải là quá vô dụng. Huống hồ. Tôn này bạch sắc cự viên còn không có cường đại đến làm hắn tuyệt vọng trình độ. Cứu. Diệp Thiên lúc này xuất thủ. Tốc độ thiên phú, mở. Lực lượng thiên phú, mở. Phòng ngự thiên phú, mở. Từng môn thiên phú mở ra, Diệp Thiên lấy toàn thịnh tư thái chém ra thanh đồng cấp đao kỹ, thanh phong trảm. Một đao kia không những dốc hết toàn lực, mà lại còn sáp nhập vào hai phần đao ý. Cái này hai phần đao ý chính là Diệp Thiên mấy tháng này cố gắng thành quả một trong. Đao ý ra chỉ phía dưới, đao mang chấn nhiếp hư không, tràn đầy phong mang khí tức, phảng phất có thể mở ra hư không một dạng. Chỉ thấy sáng chói thanh sắc đao mang phảng phất hóa thành thương thiên chi lưới đao nghịch chạm thương khung, nên đón bạch sắc cự viên bàn tay. Âm văn 4. Thanh sắc đao mang chém vào bạch sắc cự viên trên bàn tay, thành công chặt đứt một số lông trắng. Tại bạch sắc cự viên lòng bàn tay lưu lại một đạo ấn ấn, nhưng là vẹn vẹn như thế, liền ra lại đều không thể đánh vỡ. Tiểu Kim, chạy mau. Diệp Thiên hô to. Tiểu Kim vội vàng hiểu ý, khởi động đỉnh cấp tốc độ, nhanh chóng chạy trước, mà Diệp Thiên theo sát phía sau. Bạch sắc cự viên nổi giận, nó lại bị một cái nhỏ loài bò sắt đánh đau, đây là sỉ nhục. Vâng. Bạch sắc cự viên một quyền đánh giết tới. Hư không chấn động. Vô số đại thụ hóa thành bột mịn, mà Diệp Thiên cũng cảm thấy một cỗ chí cường lực lượng đánh tới, trở tay toàn lực một đao bổ tới. Oanh một tiếng. Chí cường lực lượng trực tiếp đem Diệp Thiên thân thể đánh bay, nguyên lực vòng bảo hộ nháy mắt phá thoái, liền nhục thân cũng xuất hiện rất nhiều rạn nứt dấu vết. Nhưng ở đỉnh cấp khép lại thiên phú tác dụng dưới, thương thế thoáng qua khôi phục tới. Thật mạnh lớn lực công kích, tuyệt đối tồn tại 3.000 vạn cân lực lượng. Diệp Thiên tính ra đạo. Hắn thân thể lực lượng là 20 vạn cân, tại lực lượng thiên phú tăng phúc dưới có thể đi đến 200 vạn cân, lại trải qua thanh phong trảm 6 lần tăng phúc, thì có thể đi đến 1.200 vạn cân lực công kích, lại tăng thêm nguyên lực có thể đi đến 2.400 vạn cân lực lượng, mà bạch sắc cự viên có thể nhẹ nhõm đánh vỡ hắn công kích, còn đem hắn tổn thương tới trình độ này, tuyệt đối nắm giữ 3.000 vạn cân lực lượng. Xem xét. Trước mắt, bạch sắc cự viên thiên phú tình huống bị Diệp Thiên động tất. Chủng loại, thái thản xâm viên. Huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú, sơ cấp. Ta đi, lại là đỉnh cấp huyết mạch, mà lại còn nắm giữ sơ cấp lực lượng thiên phú. Đầu này Thái Thản Xâm Viên tuyệt đối không có trưởng thành đến cực hạn, nếu không một chiêu liền đủ để miểu sát ta, thậm chí ngay cả đỉnh cấp khép lại thiên phú đều không có cách nào để cho ta sống sót. Diệp Thiên kinh hãi đạo. Trốn. Hắn vạn vạn không được là đối thủ. Nguyên bản hắn đang còn muốn Tiểu Thiên Diệp rừng rậm nhiều ngốc một đoạn thời gian, xuất hiện lại nhìn đến là không được. Đáng được an mừng là, đầu này Thái Thản Xâm Viên tốc độ không nhanh, hắn và Tiểu Kim vẫn là có hy vọng đào tẩu. Vâng! Thái Thản Xâm Viên lần thứ hai ra quyền, đánh về phía Diệp Thiên, nhưng vẫn cũ không có giết chết Diệp Thiên, chỉ là thương tổn tới Diệp Thiên, mà Diệp Thiên tại đỉnh cấp khép lại thiên phú dưới lại khôi phục tới, giống như một cái đánh bất tử Tiểu Cường một dạng. Một lần lại một lần tập kích, mà mỗi một lần Diệp Thiên đều thành công còn sống. Liên dạng này, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim dần dần hướng Tiểu Thiên Diệp rừng rậm bên ngoài chạy mà đi. Hoa! Trước mắt quang mang lóe lên, Diệp Thiên phát hiện mình cùng Tiểu Kim thành công trốn ra Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, bên ngoài là một mảnh mênh mông chi địa. Chương 60, Đại Căn Cứ Tin Tức Canh Thứ 6, Cầu Đặt Mua. Đi tới Tiểu Thiên Diệp rừng rậm bên ngoài, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim tốc độ có thể liền có thể chân chính phát huy đi ra, bởi vì bên ngoài chướng ngại vật rất ít, bọn hắn lấy siêu cao tốc độ chạy, không đến mức đụng vào đồ vật. Đem so sánh tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm bất đắc dĩ, nơi này mới là chân chính thiên địa. Diệp Thiên trực tiếp cưỡi ở Tiểu Kim trên người, mà Tiểu Kim dồn hết sức lực, 25 lần vận tốc âm thanh mở ra, hóa thành một vệt sáng tại đại địa bên trên phi tốc chạy. Đằng sau, Thái Thản Xâm Viên truy đánh ra Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, gặp bản thân tốc độ không bằng Tiểu Kim, khó có thể đuổi theo Tiểu Kim, chỉ có thể đập bản thân ngực gào thét mấy tiếng, sau đó bất đắc dĩ trở về Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Gặp Thái Thản Xâm Viên không có truy kích trở về, Diệp Thiên liền bận bịu nhường Tiểu Kim dừng lại. Lúc này, bọn hắn cự ly Lâm Hải căn cứ rất xa, xem chừng tồn tại mấy trăm dặm xa. Bởi vì hắn không dám hướng về Lâm Hải căn cứ phương hướng chạy, còn nữa Lâm Hải căn cứ cự ly Tiểu Thiên Diệp rừng rậm vẫn là quá gần, nếu thật là chạy tới Lâm Hải căn cứ, nói không chừng Thái Thản Xâm Viên liền truy kích đến đây, cái kia tuyệt đối là Lâm Hải căn cứ đại tai nạn. Vì Lâm Hải căn cứ an toàn, hắn nhường Tiểu Kim hướng về một cái khác phương hướng chạy vội, cùng Lâm Hải căn cứ dịch ra. Sau đó, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim tìm kiếm trở về Lâm Hải căn cứ đường, ước chừng bỏ ra nửa giờ mới cuối cùng tìm tới Lâm Hải căn cứ. Đương nhiên, hắn không biết thừa nhận bản thân kém một chút tìm không thấy đường sự tình. Lâm Hải căn cứ. Làm Diệp Thiên cưới Tiểu Kim trở về thời điểm, lần thứ hai chấn kinh vô số người. Hàng phục hung thú, cái này thế nhưng là rất nhiều người đều không có cách nào làm được sự tình a, bởi vì hung thú đại bộ phận trí tuệ thấp. Căn bản không hề đầu hàng khái niệm. Tại hung thú trong lòng chỉ có địch nhân chết hoặc là bản thân chết cái này hai loại khả năng, không biết bao nhiêu đại võ giả muốn hàng phục một đầu trung cấp hung thú, nhưng kết quả đều thất bại. Mà Diệp Thiên dĩ nhiên hàng phục Kim Ti Long Báo loại này cao cấp hung thú, nếu là bọn hắn biết rõ Tiểu Kim nắm giữ đỉnh cấp tốc độ thiên phú mà nói, sợ rằng sẽ ghen ghét đến chết, dạng này hung thú giá trị khả năng liền quá cao. Nếu không phải thú sủng không cách nào giao dịch, nếu không tuyệt đối có người hoa giá thật lớn mua sắm Tiểu Kim. Trong nhà, Diệp Vũ thấy được thân thể chừng 10 mét Tiểu Kim, có chút e ngại, bởi vì Tiểu Kim khí tức quá cường đại, vừa mới trở thành võ giả nàng căn bản khó có thể chịu đựng Tiểu Kim khí tức. Tiểu Kim, thu liễm khí tức. Diệp Thiên vô Tiểu Kim đầu, vội vàng đạo. Chủ nhân, Tiểu Kim ngoắc ngoắc cái đuôi, có chút ủy khuất hướng về Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng. Chất vẫn là thành thành thật thật mà thu liễm khí tức, nếu không phải thân thể khổng lồ, nếu không thật đúng là giống một chỉ con mèo nhỏ. Muội muội, đây là Tiểu Kim, ta thu phục thú sủng. Các ngươi nhận thức một chút. Yên tâm, Tiểu Kim sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Thiên hướng muội muội mình giới thiệu Tiểu Kim. Tại hắn cổ vũ phía dưới, muội muội Diệp Vũ rốt cục hướng Tiểu Kim chào hỏi đạo, "Tiểu Kim, ngươi tốt, ta gọi Diệp Vũ." Tiểu Kim đem đầu thẳng cùng Diệp Vũ cái đầu nhỏ đụng đụng, lấy đó hữu hảo. Nó có thể biết rõ trước mắt tiểu bất điểm là bản thân chủ nhân muội muội, thậm chí là về sau bản thân bảo hộ đối tượng. Không sai, Diệp Thiên đã trải qua nói với nó qua, ngày sau hắn không ở thời điểm, chính là nó Tiểu Kim phụ trách bảo hộ Diệp Vũ an toàn. Đối với chủ nhân mệnh lệnh, nó có thể không dám vi phạm, cho nên trước giờ cùng Diệp Vũ tạo mối quan hệ. Một ngày này, võ cát. Diệp Thiên lấy Lâm Hải căn cứ đệ nhất cường giả thân phận cùng võ các chủ gặp mặt. Lần này, hắn là tìm đến võ các chủ có chuyện thương nghị. Võ các chủ một mực rất thần bí, có rất ít người gặp qua hắn, nếu không phải Diệp Thiên thân phận, đối phương cũng sẽ không gặp Diệp Thiên. Nguyên bản Diệp Thiên coi là võ các chủ rất lớn tuổi, nhưng thật nhìn thấy võ các chủ sau đó, mới phát hiện võ các chủ mới hơn 30 tuổi bộ dáng, mà đối phương thiên phú 10 phần bất phàm. Nhân loại, nhạc trọng. Thiên phú tu luyện, cao đẳng. Kiếm pháp thiên phú, trung đẳng. Lực lượng thiên phú, sơ đẳng. Cao đẳng thiên phú tu luyện không tính là gì, thiết nha căn cứ dạng này cỡ trung căn cứ đều có không ít cao đẳng thiên phú tu luyện. Mà nhạc trọng thân làm Lâm Hải căn cứ võ các chủ, đến từ một cái đại căn cứ, cao đẳng thiên phú tu luyện chỉ có thể coi là một cái tiểu thiên tài thôi. Nhưng trung đẳng kiếm pháp thiên phú và sơ đẳng lực lượng thiên phú liền 10 phần bất phàm, cả hai là có thể cùng cộng lại, bởi vậy có thể thấy được nhạc trọng thực lực cường đại, so Tôn Gia Tôn không đám người cao hơn một bậc. Gặp qua các chủ. Diệp Thiên khách khí đạo. Nhạc trọng vội vàng đạo. Ta bất quá là Lâm Hải căn cứ một cái võ các phân các chủ thôi, Diệp Tông Sư quá khách khí, không biết Diệp Tông Sư vì sao muốn gặp ta. Đối với nhạc trọng xưng hô, Diệp Thiên không có phản bác, hắn làm được một tiếng Tông Sư danh xưng. Nhạc các chủ đến từ đại căn cứ A, ta muốn biết rõ làm sao đi đại căn cứ. Diệp Thiên nói thẳng hỏi đạo. Nhạc trọng mỉm cười, hắn không được hiếu kỳ Diệp Thiên vấn đề, dù sao Diệp Thiên như thế tuổi trẻ liền đã vô địch đối Lâm Hải căn cứ. Dạng này thiên tài nhân vật làm sao có thể khuất tại đối nhỏ yếu Lâm Hải căn cứ đây, khẳng định là hướng tới đại căn cứ. Nhạc trọng không có dấu diếm, nói ra, ta đến từ đối ma hải đại căn cứ, cự ly Lâm Hải căn cứ có 3.000 cây số lộ trình, điểm này lộ trình đối với tông sư tới nói cũng không coi là xa xôi, mấu chốt cái này một đường quá nguy hiểm, thậm chí vận khí không lợi hay, còn sẽ đụng phải đỉnh cấp hung thú. Cho nên cách mỗi một năm, đại căn cứ mới có thể phái người tới Lâm Hải căn cứ. Mà Lâm Hải căn cứ chân chính đại căn cứ thế lực phân bộ chỉ có hai cái, một cái chính là chúng ta võ các phân bộ, còn có một cái chính là Lâm Hải căn cứ ngân hàng. Cái này ngân hàng lệ thuộc vào Ma Hải ngân hàng. Ma Hải ngân hàng rất ít phái người đến, ngược lại là chúng ta võ các một năm một lần phái người đến quy củ thủy chung không thay đổi. Cầu hoa tươi 12. Nhắc các chủ. Ý ngươi là chỉ có một năm một lần võ các phái người đến thời điểm, ta mới có thể đi theo võ các võ giả tiến vào đại căn cứ sao? Đơn độc một người đi không được sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Nhạc trọng cười hỏi đạo, đơn độc đi là không được, Diệp Tông Sư có lẽ không hiểu rõ đại căn cứ à? Không hiểu rõ. Diệp Thiên gật đầu. Nhạc trọng giải thích đạo, hơn 100 năm trước, địa cầu diện tích rất nhỏ, thành thị cùng thành thị trong lúc đó rất tiếp cận, nhưng tận thế hàng lâm. Vượt ngoại hung thú thông qua không gian liệt phùng giáng lâm, mà địa cầu chẳng những sinh ra nguyên khí, cũng biến thành vô cùng cự đại, suy đoán là làm lớn ra gấp mấy trăm lần, nhưng vẫn là biến lớn bao nhiêu, không người có thể biết. Ngay từ đầu, nhân loại số lượng xác thực xúc giảm rất nhiều, nhưng 100 này thời kỳ, nhân loại đại căn cứ nguyên một đám chiêm cứ mảng lớn lãnh địa, chủ trương nhiều hơn sinh dục, cho nên mỗi cái đại căn cứ nhân khẩu vô cùng nhiều, kỹ thuật cũng không phải thường phát đạt. Nhân tài cũng rất nhiều. Ngươi có thể biết rõ Ma Hải đại căn cứ có bao nhiêu người? 100 vạn. Diệp Thiên nói ra một con số. Nhạc trọng trầm giọng đạo, là 1.000 vạn. Cái gì? Diệp Thiên là thật chấn kinh. Cái này thế nhưng là mạt thế à, một cái đại căn cứ lại có 1.000 vạn người, đơn giản sánh ngang kiếp trước đỉnh cấp thành thị cấp 1A. 1.000 vạn nhân khẩu, hội tụ lực lượng hạng gì to lớn? Mà Ma Hải đại căn cứ tại vô số người kiến tạo dưới kỳ thật cùng hơn 100 năm trước đại đô thị không có gì khác biệt. Rất nhiều nhà khoa học lợi dụng nguyên lực thay thế điện lực, thậm chí ngay cả nguyên lực điều hòa không khí, nguyên lực xe con, nguyên lực thang máy đều có, mà toàn bộ Ma Hải đại căn cứ thậm chí bị một tòa khổng lồ nguyên lực trận pháp bao trùm, hung thú căn bản không đánh vào được, mà tiến vào Ma Hải đại căn cứ thì cần muốn thân phận nghiệm chứng. Mỗi cái Lâm Hải đại căn cứ người đều có một chương nguyên lực thẻ căn cước, có tấm thẻ này mới có thể tự do ra vào Ma Hải đại căn cứ. Nhạc trọng lại đạo. Nguyên lực thẻ căn cước. Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ tại sao đơn độc một người không có cách nào tiến vào Ma Hải đại căn cứ, bởi vì vào không đi, chỉ có đi theo võ các võ giả mới có thể tiến vào Ma Hải đại căn cứ. Nhạc các chủ, võ các người đại khái còn có bao nhiêu lâu mới đến? Diệp Thiên hỏi bản thân quan tâm nhất vấn đề. Chuyến lần sau là một tháng sau. Nhạc Trọng trả lời. Chương 61, chuẩn bị ly khai canh thứ 7, cầu đặt mua. Cùng Nhạc Trọng hàn huyên thật lâu, Diệp Thiên rốt cục đối Ma Hải đại căn cứ tình huống biết một chút. Nhưng Nhạc Trọng nói chỉ là thường thức đồ vật, về phần tương đối bí ẩn tin tức, lại một chút đều không có đề cập. Trước khi đi, Nhạc các chủ, không biết ngươi phải chăng biết rõ Nhạc Linh? Diệp Thiên đột nhiên hỏi đạo. Nhạc Trọng họ Nhạc, mà Nhạc Linh cũng họ Nhạc, tăng thêm cả hai đều là võ các người, nói không chừng cả hai trong lúc đó có chút quan hệ. Hắn chỉ là hiếu kỳ, cho nên thuận miệng hỏi thăm. Nhạc Linh cùng ta đều thuộc về Nhạc gia. Nhạc gia là võ các tam đại thế gia một trong, trưởng quản võ các 1/3. Bất quá, ta chỉ là Nhạc gia chi mạch tộc nhân, mà Nhạc Linh lại là chủ mạch tiểu thư, bối cảnh 10 phần thâm hậu, nàng địa vị có thể xa cao hơn ta. Nhạc Trọng nói ra. Quả nhiên. Diệp Thiên biết rõ bản thân suy đoán là đúng, Nhạc Linh thân phận quả nhiên không đơn giản, ngay cả Nhạc Trọng thân phận đều kém xa Nhạc Linh, có thể thấy được Nhạc Linh địa vị cao. Cũng khó trách có đại võ giả nô buộc đi theo. Tuy nói vị kia đại võ giả không phải rất mạnh, nhưng có thể an bài một vị đại võ giả cho một vị tinh anh võ giả xem như người hầu, liền kinh người. Tại Lâm Hải căn cứ, đại võ giả cao cao tại thượng, ai sẽ cho một cái tinh anh võ giả làm người hầu a? Cũng chỉ có Nhạc gia dạng này đại gia tộc mới có thể làm như vậy. Nhạc các chủ, một tháng sau, ta lại tới quấy rầy. Diệp Thiên cáo tử. Về đến trong nhà, Diệp Thiên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống an bài. Từ Nhạc Trọng trong miệng biết được, Lâm Hải căn cứ thẻ vàng cùng tiền có thể tại Ma Hải căn cứ Ma Hải ngân hàng hối đoái thành Ma Hải đại căn cứ tiền, bởi vì hai địa phương ngân hàng là một nhà, có thể liên hệ hối đoái, nhưng hối đoái tỷ lệ cũng chỉ có 2:1. Nói cách khác, Lâm Hải căn cứ 2 khối tiền có thể đổi thành Ma Hải đại căn cứ 1 khối tiền. Loại này hối đoái tựa hồ thua thiệt, nhưng trên thực tế là một chút không thua thiệt. Bởi vì rất nhiều tại Lâm Hải căn cứ tương đối chân quý đồ vật có lẽ tại Ma Hải đại căn cứ lại tương đối tiện nghi, giá hàng là không giống. Còn có tầm 1 tháng liền muốn rời khỏi Lâm Hải căn cứ, có nhiều thứ nên xử lý xong, nếu không lưu tại Lâm Hải căn cứ cũng là lãng phí. Diệp Thiên nghĩ đạo. Trong đó trước hết nhất phải xử lý chính là những cái kia trung cấp hung thú huyết, vốn là lưu cho Diệp Vũ tu luyện dùng, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ còn lại 1 cái tháng thời gian. Diệp Vũ một người căn bản vô dụng xong. Thế là, Diệp Thiên phân ra 1.000 phần trung cấp hung thú huyết cho Phong Lang Liệp Sát tiểu đội, tính là miễn phí cho bọn hắn, dù sao Phong Lang người này coi như không tệ, cũng coi là bạn hắn. Về phần cái khác trung cấp hung thú huyết, Diệp Thiên đại bộ phận bán cho võ các, tổng cộng bán 10 ức khối tiền. 10 ức nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Diệp Thiên dạng này võ giả tới nói chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Ngoại trừ hung thú huyết, Diệp Thiên tồn trữ lên đại lượng dược tài cũng nhất nhất bán ra ngoài, tổng cộng bán 4 ức. Hiện tại ở biệt thự này, Diệp Thiên liền không có bán, nói không chừng có một ngày hắn trở lại thăm một chút đây, đến thời điểm trở đi mã có một cái đặt chân mới. 1 cái tháng thời gian, Diệp Thiên cơ bản không ra ngoài săn giết hung thú, mà là chuyên chú tu luyện, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đem lực lượng tăng lên tới 23 vạn cân lực lượng mà thôi. 1 cái tháng thời gian tăng lên 3 vạn cân lực lượng. Cái này tốc độ đã trải qua 10 phần nhanh, dựa theo cái này tốc độ mà nói, 1 năm có thể tăng lên 36 vạn cân lực lượng. Tuy nói tu luyện tới hậu kỳ, lực lượng tăng lên tốc độ sẽ yếu bớt, nhưng Diệp Thiên có thể có hy vọng tại trong vòng 3 năm tăng lên tới 100 vạn cân đại võ giả cực hạn cấp độ, sau đó nhất cử bước vào đến tông sư cảnh giới. 3 năm thành tựu tông sư, cái này tốc độ đủ để cho vô số võ giả hâm mộ. Dù sao bọn hắn cả một đời đều không hy vọng tấn thăng đến tông sư cấp độ. Huống hồ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đỉnh cấp thiên phú tu luyện, ta cũng không tin Ma Hải đại căn cứ liền không có tầng thứ cao hơn thiên phú tu luyện. Nếu là ta phục chế tầng thứ cao hơn thiên phú, thành tựu tông sư thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Phục chế tầng thứ cao hơn thiên phú tu luyện, đây cũng là Diệp Thiên vội vã đi Ma Hải đại căn cứ một trong những nguyên nhân. Nếu là một mực ở tại Lâm Hải căn cứ mà nói, hắn căn bản không cơ hội phục chế đến tầng thứ cao hơn thiên phú tu luyện, bởi vì thiên phú tu luyện thuộc về nhân loại, chỉ có nhân loại trên người mới có thiên phú tu luyện, hung thú trên người huyết mạch thiên phú là không thích hợp hắn. Muội muội, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên đối chính tại thu dọn đồ đạc Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ thu dọn đồ đạc đều là nàng một số tiểu vật phẩm, không có giá trị gì, nhưng lại rất có hoài niệm giá trị, nếu không phải không thể mang quá nhiều, nếu không nàng thậm chí muốn đem trong nhà tất cả mọi thứ mang đi. Diệp Vũ đủ để chứa 3 cái đại bao, toàn bộ treo ở tiểu kim trên người. Chật, Diệp Thiên cùng Diệp Vũ mới cưỡi tiểu kim rời đi trung ương vườn hoa cư xá, đi tới Lâm Hải căn cứ Bắc Môn. Lúc này, Nhạc Trọng đang ở Bắc Môn chờ lấy. Làm Diệp Thiên đi tới Bắc Môn thời điểm, không được chỉ nhìn thấy được Nhạc Trọng, còn chứng kiến 7-8 cái võ giả. Lâm Vạn bên trong, Tông Sư Lý Lao Đầu, cùng mấy tên khác đại võ giả, đều là Lâm Hải căn cứ nổi tiếng đại nhân vật. Bọn hắn cũng hẳn là đi Ma Hải đại căn cứ, nhưng mục đích khẳng định cùng ta không giống. Diệp Thiên suy đoán, hắn là đi Ma Hải đại căn cứ định cư, mà Lâm Vạn bên trong đám người khẳng định là không cách nào từ bỏ Lâm Hải căn cứ tất cả. Bởi vì bọn hắn rất khó có tiến bộ không gian, đi Ma Hải đại căn cứ cũng không có cách nào tăng thực lực lên, còn không bằng ở tại Lâm Hải căn cứ. Tối thiểu nhất tại Lâm Hải căn cứ, bọn hắn chính là đại nhân vật, nếu là đi Ma Hải đại căn cứ mà nói, ngoại trừ Tổng sư Lý Lao Đầu bên ngoài, những người khác đều không phải cụp đôi làm người, căn bản không được tự nhiên. Diệp Tổng sư. Lâm Vạn bên trong đám người thấy được Diệp Thiên, nguyên một đám hơn ngàn chào hỏi. Diệp Tông Sư, ngươi đây là muốn rời khỏi Lâm Hải căn cứ không trở lại sao? Lý Lao Đầu nhìn qua tiểu kim trên người mấy cái đại bao, hiếu kỳ hỏi đạo. Ân, ta chuẩn bị đi Ma Hải đại căn cứ định cư, có lẽ về sau có thời gian lại trở về a. Diệp Thiên thuận miệng trả lời đạo. Lý Lao Đầu nghe xong, tức khắc vui vẻ. Diệp Thiên vừa đi, tại Lâm Hải căn cứ liền không ai có thể áp chế hắn, hắn chính là Lâm Hải căn cứ duy nhất Tông Sư. Cũng là đệ nhất cường giả. Mà có Diệp Thiên tại mà nói, hắn luôn luôn 10 phần biệt khuất, căn bản không dám phách lối. Cho nên, Diệp Thiên ly khai mà nói, hắn là hưng phấn nhất một cái. Đương nhiên, tại Diệp Thiên trước mặt, hắn không dám biểu lộ quá kích động, chỉ có thể đem vui sướng trong lòng áp chế ở nội tâm chỗ sâu. Chờ đợi ước chừng một giờ thời gian, Diệp Thiên rốt cục thấy được một chi thương đội đến. Dầm 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 bốn. Mặt đất bắt đầu chấn động lên. Từng cái khổng lồ hung thú kéo lấy đại lượng hàng hóa đến. Thương đội đến. Nhạc Trọng lớn tiếng đạo. Lâm Vạn bên trong người không được là lần thứ nhất nhìn thấy chi này thương đội, cho nên một chút không kỳ quái, mà Diệp Thiên cùng Diệp Vũ lại 10 phần tò mò nhìn chằm chằm nơi xa thương đội. Dĩ nhiên dùng khổng lồ như thế hung thú xem như thương đội tọa kỵ, dùng để vận chuyển hàng hóa. Diệp Thiên giờ khắc này rốt cục nhận thức đến võ các cường đại, tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có thể so sánh. Chương 62, Ma Hải đại căn cứ đệ Bắc Cảng, cầu đặt mua. Thương đội đi tới Bắc Môn, Nhạc Trọng tiến lên cùng thương đội một tên đại võ giả trao đổi hàng hóa giao tiếp vấn đề. Những hàng hóa này đều là từ đại căn cứ vận tới, vận đến Lâm Hải căn cứ đến buôn bán, đổi thành cái khác đủ loại tài nguyên. Những tư nguyên này là đại căn cứ thiếu khuyết, tỉ như một số dự tài, đặc biệt hung thú tài liệu các loại, mà đại căn cứ có thể cung cấp rất nhiều chữa thương dược vật. Nguyên binh thành phẩm hàng hóa. Hai căn cứ hàng hóa trao đổi, đối với song phương đều có chỗ tốt, mà võ các từ đó cũng có thể kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Nhạc Trọng phái người xử lý hàng hóa, mà quá trình này cần 1-2 giờ. Lý Lao Đầu đám người biết rõ muốn không ít thời gian, cho nên nguyên một đám nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Diệp Thiên thì hiếu kỳ được nhìn về phía những cái kia khổng lồ hung thú. Những cái này hung thú đều là cùng một loại hung thú, cùng loại với lớn tượng. Nhưng lại so lớn tượng còn muốn bàng lớn mấy lần, lại trên người có thâm hậu lân giáp. Hung thú cự ly Diệp Thiên không phải rất xa, Diệp Thiên tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn thấy những cái này hung thú thiên phú tình huống. Chủng loại, man lực giáp tượng. Huyết mạch thiên phú, trung đẳng. Phòng ngự thiên phú, sơ đẳng. Lực lượng thiên phú, sơ đẳng. Thiên phú không tồi a. Diệp Thiên kinh ngạc. Loại này man lực giáp tượng dĩ nhiên nắm giữ hai cái thiên phú đặc thù, tuy nói đều chỉ là sơ đẳng thiên phú, nhưng ở hung thú bên trong hẳn là cũng thuộc về không sai. Đáng tiếc duy nhất là, bọn chúng huyết mạch thiên phú chỉ có trung đẳng, chú định bọn chúng khó có thể trở thành cường đại hung thú. Mặc dù là trung đẳng, nhưng từ khí tức nhìn lại, bọn chúng đều phát triển đến cực hạn, đạt đến cao cấp hung thú cấp độ, có phòng ngự thiên phú cùng lực lượng thiên phú gia trì. Tại cao cấp hung thú bên trong ứng trúc đối trung đẳng thực lực. Diệp Thiên phán đoán. Man lực giáp tượng thân thể khổng lồ, thực lực nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, đoán chừng cũng rất tốt thuần hóa, xác thực thích hợp dùng để kéo vận chuyển hàng hóa thua. Nửa giờ trôi qua, Nhạc Trọng cùng thương đội hàng hóa cơ bản giao tiếp hoàn tất, thương đội chuẩn bị trở về Ma Hải đại căn cứ. Chuyến đi này lại muốn trở về mà nói, hoặc là một năm sau đó, hoặc là trực tiếp ly khai Ma Hải đại căn cứ. Tiến vào Ma Hải đại căn cứ tương đối khó khăn, nhưng ly khai lại tương đối dễ dàng. Lâm Vạn bên trong đám người chính là chuẩn bị tại Ma Hải đại căn cứ ngốc 1-2 tháng, mua sắm cần thiết vật phẩm, lại trở về Lâm Hải đại căn cứ, chỉ cần nhỏ cẩn thận chút mà nói, gặp được nguy hiểm khả năng cũng không phải quá lớn. Đi theo thương đội mà nói, một người 1.000 vạn khối tiền, miễn phí đưa vào bằng chứng. Thương đội một vị đại võ giả đi tới Diệp Thiên đám người trước mặt, nói ra. Cho. Lâm Vạn bên trong lấy ra 10 trương thẻ vàng đưa cho thương đội đại võ giả. Lý Lao Đầu mặc dù là tông sư, nhưng cũng không thể phá hư quy củ, hắn bất quá là phổ thông nhỏ tông sư mà thôi, còn không có cách nào phá hư võ các quy củ. Hơn nữa thương đội bên trong cũng có một vị tông sư tọa chấn, chỉ là ngốc ở một cỗ man lực giáp tượng kéo xe bên trên, không có phát xuống mà thôi. Cho nên, Lý Lao Đầu không dám không trả tiền. Ngươi cần trả 3.000 vạn khối, thú sủng cũng phải trả tiền. Thương đội võ giả chỉ tiểu kim đạo. 3.000 khối đối với Diệp Thiên tới nói chỉ là con số nhỏ, hắn trực tiếp thanh toán, không cùng thương đội tranh luận cái gì. Rất nhanh, thương đội rời đi. Lý Lao Đầu đám người là không tư cách ngồi ở man lực giáp tượng bên trên, chỉ có thể đi theo chạy, mà Diệp Thiên cùng Diệp Vũ thì tương đối thư thái, ngồi ở tiểu kim trên lưng, một chút cũng không được sốc nảy, đơn giản hài lòng vô cùng. Man lực giáp tượng không có chạy nhanh, mà là lấy 100 mét mỗi giây tốc độ chạy nhanh, dạng này tốc độ xác thực rất chậm, nhưng không có biện pháp, nơi này là dã ngoại, hơn nữa Lâm Hải căn cứ cùng Mã Hải đại căn cứ trong lúc đó cách vô số hung thú. Lại đầu này tuyến đường còn không có đả thông. Nếu là chạy quá nhanh, hàng hóa dễ dàng tung bay không nói, còn dễ dàng đụng vào cái khác hung thú, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Lấy man lực giáp tượng tốc độ, vượt qua 3.000 cây số lộ trình, ước chừng cũng liền 8-9 giờ thời gian, cái này thời gian không lâu lắm. Trên đường đi, Diệp Thiên phát hiện rất nhiều hung thú, nhưng đại bộ phận hung thú cảm thụ đến man lực giáp tượng khí tức liền chạy ra. Dù sao một nhóm cao cấp hung thú lực uy hiếp vẫn là rất mạnh, đồng dạng hung thú là không dám tới gần thương đội. Thương đội không sợ cao cấp hung thú, liền là lo lắng đỉnh cấp hung thú xuất hiện. Bất quá gặp được đỉnh cấp hung thú khả năng cũng không phải rất lớn, bởi vì thương đội đi đầu này tuyến đường là tương đối an toàn tuyến đường, đi vòng không ít đỉnh cấp hung thú lãnh địa, chỉ cần không phải quá không may, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. 9 giờ trôi qua, Diệp Thiên ngồi ở tiểu kim trên lưng. Ánh mắt nhìn về nơi xa, thị lực cực tốt hắn rất nhanh liền thấy được một tòa vô cùng to lớn thành thị. Tòa thành thị này so Lâm Hải căn cứ không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng cũng không có tường thành bảo hộ, chỉ có một tòa nhàn nhạt màn sáng đem toàn bộ thành thị bao trùm ở. Ma Hải đại căn cứ. Diệp Thiên thì thào đạo. Cùng Ma Hải đại căn cứ so sánh, Lâm Hải căn cứ không thể nghi ngờ là một cái lạc hậu tiểu địa phương. Cả hai như là hiện đại thành thị cùng cổ đại khu thành thị đường. Nhưng Diệp Thiên càng thêm hiếu kỳ không thể nghi ngờ là cái kia bao trùm toàn bộ Ma Hải đại căn cứ cự đại màn sáng, nghe nói đây là trận pháp, nhưng không biết là làm sao xây dựng lên đến. Một phút sau. Đến. Thương đội lĩnh đội võ giả lớn tiếng đạo. Các ngươi cầm tiến vào bằng chứng ly khai A. Lĩnh đội đại võ giả đem một trang giấy bằng chứng cho Diệp Thiên bọn hắn, đuổi Diệp Thiên đi. Ma Hải đại căn cứ có rất nhiều cửa vào, những cái này cửa vào không ánh sáng màn bao trùm, có thể đi vào, nhưng cần bằng chứng hoặc là nguyên lực thẻ căn cước, nếu không phát hiện tự tiện xông vào Ma Hải đại căn cứ mà nói, liền xem như tông sư cũng phải chết. Diệp Thiên cầm 3 tấm bằng chứng, xuyên qua cửa vào, tiến nhập Ma Hải đại căn cứ, chợt cùng Lý Lao Đầu đám người tách ra. Lý Lao Đầu đám người hiển nhiên có lấy việc của mình đi làm. Huống hồ hắn cùng với Lý Lao Đầu đám người tách ra sau này nói không chừng cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện, tự nhiên không tất yếu ngốc cùng một chỗ. Ma Hải đại căn cứ đường phố đạo 10 phần rộng lớn, liền xem như tiểu kim đi ở trên đường phố cũng sẽ không lộ ra quá lớn, đây là Ma Hải đại căn cứ cố ý như thế kiến tạo, chính là vì hung thú sủng vật mà cân nhắc. Diệp Thiên hỏi thăm một số người, rốt cục tìm được là Ma Hải đại căn cứ cư dân thân phận địa phương. Ma Hải cư dân cục. Đứng ở Ma Hải cư dân cục ở tại cao ốc chọc trời phía trước, Diệp Thiên đột nhiên có loại về tới kiếp trước cảm giác, kỳ thật cái này loại cảm giác là tới đến Ma Hải Đại căn cứ thì có. Dù sao Ma Hải Đại căn cứ cùng kiếp trước hiện đại hóa thành thị quá giống, chỉ bất quá nơi này động lực là từ nguyên lực tạo thành, khắp nơi tràn ngập nguyên lực khí tức, mà toàn bộ đại căn cứ nguyên lực cũng so Lâm Hải căn cứ nồng đậm rất nhiều. Tại dạng này trong hoàn cảnh tu luyện tốc độ khẳng định so với Lâm Hải căn cứ tốt hơn rất nhiều. Đang lúc Diệp Thiên muốn đi vào Ma Hải cư dân cục thời điểm, một tên thân mặc đồng phục an ninh trang võ giả ngăn cản Diệp Thiên. Vị bằng hữu này, ngươi hung thú không thể tiến vào bên trong. Diệp Thiên nhìn lên trước mắt võ giả, lại nhìn một chút Ma Hải cư dân cục đại môn, lại so sánh một chút tiểu kim hình thể, bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiểu kim lưu lại bên ngoài, nếu là tiểu kim cưỡng ép đi vào mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành nhất định phá hư. Tiểu kim, ngươi tại bên ngoài chờ ta. Ta đi vào nhanh đi ra. Diệp Thiên căn dặn đạo. Chủ nhân, ngươi nhanh một chút đi ra hoa. Tiểu kim có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Cây bên này có quá nhiều nhân loại, mà lại còn đều là 10 phần cường đại nhân loại. Nó thậm chí cảm ứng được không ít so với nó còn muốn cường đại rất nhiều nhân loại. Ở nơi này Ma Hải cư dân trong cục. Thân làm hung thú, nó ở nơi này bên trong cảm giác gáp lực quá lớn. Nếu là Diệp Thiên tại mà nói, nó còn không sợ. Diệp Thiên vừa đi, nó liền lo lắng bản thân an toàn. Chương 63, Thượng Chi Lực Đệ Cửu Càng, cầu đặt mua. Đi vào Ma Hải cư dân cục, Diệp Thiên phát hiện nơi này cũng không có bao nhiêu ít người. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi này là làm thân phận địa phương, nhưng Ma Hải đại căn cứ người cơ bản đều có thân phận, trừ phi là nguyên lực thẻ căn cước hư hại, mới có thể đến nơi này tiến hành bổ sung. Cho nên, đến nơi này xử lý nghiệp vụ cũng không có nhiều người. Diệp Thiên đi tới một cái cửa sổ, đem bản thân lai lịch hồi báo một chút, điền một đống tư liệu, một bước cuối cùng cần đến lầu 10 tầng giao nạp tiền liền có thể chân chính trở thành Ma Hải đại căn cứ cư dân. Mà cái này phí tổn là rất cao, một người cần 5.000 vạn khối. Đối với Ma Hải đại căn cứ người bình thường tới nói, cái này giá cả không thể nghi ngờ là giá trên trời, nhưng kẻ ngoại lai nghĩ muốn chân chính trở thành Ma Hải đại căn cứ một thành viên. Liền là cần phải bỏ ra đắt giá như vậy giá cả. Nếu là không có đắt giá như vậy đại giới, nếu không những cái kia nhỏ căn cứ võ giả chẳng phải là đều muốn tràn vào đến Ma Hải đại căn cứ. Diệp Thiên bây giờ còn chưa có Ma Hải đại căn cứ tiền, thế là đi một chuyến sắt vách Ma Hải ngân hàng, đổi một ước khối tiền, nộp phí tổn, thành công làm xong 2 tấm cư dân nguyên lực thẻ căn cước. Tiểu Kim là thú sủng không cần làm thẻ căn cước. Chỉ cần đi thu sủng cục quản lý đăng ký một chút là có thể. Sau đó, Diệp Thiên lại đi Ma Hải Ngân hàng làm 2 tấm thẻ chi phiếu, cùng loại với kiếp trước thẻ ngân hàng, nhưng Ma Hải Ngân hàng thẻ ngân hàng không phải phổ thông thẻ, nội bộ khắc rõ đơn giản trận pháp đường vân, có thể tồn trữ tin tức. Muốn làm thẻ ngân hàng nhất định phải nắm giữ nguyên lực thẻ căn cước, mà Diệp Thiên cùng Diệp Vũ làm xong nguyên lực thẻ căn cước sau đó, liền nắm giữ làm thẻ ngân hàng tư cách. Thẻ căn cước làm tốt, thẻ ngân hàng cũng làm xong. Sau đó, Diệp Thiên đi thu sủng cục quản lý vì Tiểu Kim ghi danh một chút. Có thể nói, Diệp Thiên đi tới Ma Hải đại căn cứ cơ bản nhất sự tình đều xử lý tốt. Tiếp xuống còn có một chuyện, kia chính là mua sắm bất động sản. Diệp Thiên tài chính không ít, hối đoái trở thành Ma Hải đại căn cứ tiền sau đó, cũng có được trọn vẹn 8 ước nhiều. Đây là hắn 2 năm thời gian tích lũy xuống vốn liếng, mua sắm một căn biệt thự là dư xài. Ma Hải đại căn cứ trung tâm nhất biệt thự, Diệp Thiên khẳng định là mua không dậy nổi, coi như mua được cũng sẽ không đi mua, quá lãng phí. Đi qua sàng chọn, Diệp Thiên tại Ma Hải đại căn cứ tiếp cận hạch tâm khu vực một cái cư xá mua một bộ cỡ nhỏ biệt thự, bỏ ra đại khái 3 ức. Ngôi biệt thự này tốt đẹp nhất chỗ chính là cầm giữ có một bộ cách âm trận pháp, có thể cách âm, sẽ không bị ngoại giới thanh âm quấy nhiễu. Còn có một cái tu luyện thất, bên trong nguyên lực so ngoại giới nồng đậm không ít. Căn cứ nói cũng đúng trận pháp hiệu quả, tại tu luyện thất tu lời nói cô động so ngoại giới nhanh khoảng 3 phần 10. Ca, nơi này chính là chúng ta về sau nhà mới sao. Diệp Vũ đi tới biệt thự, hưng phấn mà kêu to. Biệt thự này mặc dù so sánh nguyên lai nhỏ không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua hiện đại hóa biệt thự nàng, cảm giác được cái này bên trong so với ban đầu biệt thự tốt gấp 100 lần, đối rất nhiều thứ đều tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Thiên tuy nói là lần đầu tiên tới Ma Hải đại căn cứ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thời đại này hiện đại hóa biệt thự, nhưng thời đại này biệt thự cùng kiếp trước biệt thự khác biệt không nhiều, hắn không biết giống Diệp Vũ như vậy hiếu kỳ. Kỳ thật, Ma Hải Đại căn cứ người nghiên cứu đi ra đồ vật hoàn toàn là bắt chước hơn 100 năm trước vật phẩm, cho nên Diệp Thiên một chút không xa lạ gì. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên trắng trợn mua sắm sinh hoạt vật phẩm, vì nhà mới trang phục một chút, để tránh nhà mới quá mức vắng vẻ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng bắt đầu biết Ma Hải Đại căn cứ tất cả. Tu luyện thất. Diệp Thiên nhìn lên trước mắt vừa rồi mua sắm một khối cự đại cây cột, đây là đo lực trụ. Trước đó tại Lâm Hải căn cứ thời điểm, hắn cũng đã gặp loại này đồ vật, nhưng Lâm Hải căn cứ phép đo lực trang bị không thể nghi ngờ là rất đơn giản, mà trước mắt căn này đo lực trụ lại là tương đối cao cấp, thậm chí ngay cả tông sư cấp lực công kích đều có thể chuẩn xác kiểm tra đi ra. Để đọc chuyện nhưng nhường Diệp Thiên tương đối hiếu kỳ là, Ma Hải đại căn cứ đối tông sư trở lên lực công kích không phải dùng cân cái từ ngữ này, mà là dùng tượng. Một tượng chi lực tương đương với 100 vạn cân lực lượng. Cái này tượng không phải phổ thông tượng, mà là một loại viễn cổ mãnh tượng cự tượng, cũng là một loại cao cấp hung thú, nhưng thân thể lực lượng lại là 100 vạn cân lực lượng, cơ hồ tất cả viễn cổ mãnh mã tượng đều là cái này lực lượng trình độ. Cho nên, đám người dùng tượng xem như lực lượng đơn vị, dù sao theo lấy tu luyện càng cao, nếu là còn áp dụng cân mà nói, động một chút thì là mấy ngàn vạn cân lực lượng, vài tỷ cân lực lượng, nghe đi lên có chút quái dị. Mà tượng cái đơn vị này lại phổ biến bị các bậc tông sư tán thành, các bậc cũng so cân cái đơn vị này cao hơn. Vâng! Diệp Thiên một quyền đánh vào đo lực trụ bên trên, phía trên xuất hiện một cái 232-356 con số, điều này đại biểu Diệp Thiên lực lượng đạt đến 232-356 cân lực lượng, cường độ tính toán 10 phần tinh chuẩn. Đây là Diệp Thiên thuần túy thân thể lực lượng. Chật! Diệp Thiên nếm thí thúc đông núc nhích lực lượng thiên phú. Lại tăng thêm nguyên lực tăng phúc. Đánh cho một tiếng, đo lực trụ chấn động, một con số xuất hiện. 46. Tại 4. 6 đằng sau còn có một đầu nhỏ tượng tiêu chí. Cái này tự nhiên không phải 4. 6 cân, mà là đại biểu 4. 6 tượng chi lực, liền được tương đương với 460 vạn cân lực lượng. Tiếp theo, Diệp Thiên lấy ra trung cấp nguyên lực đao khí, một kích toàn lực hung hăng bổ vào đo lực trụ bên trên. Lúc này, đo lực trụ bên trên xuất hiện một cái 27. 6 số lượng, đại biểu cho 27. 6 tượng chi lực. 27 6 tượng chi lực đại biểu cho 2760 vạn cân lực lượng. Tiền văn tại Thái Thản Xâm Viên nơi đó viết sai nhân vật chính lực công kích, đã trải qua sửa chữa qua. Dạng này lực công kích đặt ở tông sư cảnh giới đều tính là rất tốt. Dù sao yếu nhất tông sư cũng bất quá mới có thể phát huy ra 2 điểm nhiều tượng lực công kích mà thôi. Đương nhiên, như thế tông sư tại tông sư cấp độ bên trong là yếu nhất, tại Ma Hải đại căn cứ không có nhiều địa vị, thậm chí không tính là cao tầng, chỉ có thể coi là trung tầng. Dựa theo Ma Hải đại căn cứ tư liệu biểu hiện, tông sư cực hạn thân thể lực lượng là 5.000 vạn cân, liền được 50 tượng chi lực, tại nguyên lực tăng phúc dưới có thể phát huy ra 100 tượng chi lực, liền xem như không có bất kỳ cái gì thiên phú đặc thù tông sư cường giả tối đỉnh cũng đủ để miểu sát ta. Thực lực của ta tại Ma Hải đại căn cứ vẫn là rất yếu. Diệp Thiên tối đạo. Nhường Diệp Thiên đưa Ma Hải đại căn cứ là, Ma Hải đại căn cứ giảng cứu pháp chế, nơi này giống như kiếp trước đồng dạng, đối với hành động trái luật 10 phần nghiêm ngặt, liền xem như đại gia tộc người cũng không thể tùy ý khi dễ người bình thường. Mà Lâm Hải căn cứ nhìn như không thể giết người, nhưng nếu là đại gia tộc đệ tử thật giết người, cũng không có người đi quản. Nhưng Ma Hải đại căn cứ không giống. Tức chính là tông sư cố ý giết một cái người bình thường, động một tí giam giữ trăm năm thậm chí mấy trăm năm, nghiêm trọng tình huống sẽ trực tiếp ở vào tử hình. Đúng là như thế lương hoàn cảnh tốt, mới sáng tạo ra Ma Hải đại căn cứ phồn hoa hôm nay. Đương nhiên, nếu là đã ra Ma Hải đại căn cứ, tại giã ngoại mà nói, chém giết tình huống vẫn là thường có phát sinh. Bởi vì cái này loại tình huống căn vốn vô pháp ngăn chặn, vâng sao tốt, cũng không có cách nào ngăn cản. Kế tiếp còn có 2 chuyện muốn làm, đưa muội muội đến trường, Ma Hải đại căn cứ có võ giả trường học, ở bên trong có thể đủ lấy được càng tốt giáo dục, phi thường thích hợp muội muội. Cái thứ 2 sự tình, chính là tìm kiếm đỉnh cấp thiên phú tu luyện trở lên thiên phú tu luyện, sau đó phục chế một chút, để cho ta thiên phú tu luyện phát sinh thuế biến. Diệp Thiên kế hoạch đạo. Bởi vì cái thứ 2 sự tình cần nhìn vật khí, Diệp Thiên lo lắng cũng vô dụng. Trước mắt, vẫn là dẫn đầu xử lý cái thứ nhất sự tình. Thế là, Diệp Thiên đem Diệp Vũ gọi tới trước mặt, muội muội, ta ngày mai đưa ngươi đi lên học, có được hay không?
Tốt.
Diệp Vũ gật gật đầu. Nàng biết rõ ca ca bề bộn nhiều việc, bình thường tổng không thấy đến người ảnh, coi như ở nhà cũng là một thân một mình tu luyện, nàng một người nhàm chán, mà Tiểu Kim lại không biết nói chuyện, không cách nào theo nàng nói chuyện phiếm. Đem so sánh mà nói, nàng càng ưa thích đến trường, trong trường học tối thiểu có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu.
Tốt, vậy ta hôm nay đưa ngươi lên học.
Diệp Thiên sờ lấy Diệp Vũ nhỏ đầu, cười đạo.
Chương 64, bí cảnh cùng mời đệ thập càng, cầu đặt mua.
Ma Hải đại căn cứ có thật nhiều trường học, chủ yếu chia làm hai cấp độ, một là người bình thường cùng võ đồ bên trên phổ thông trường học, hai là võ giả mới có thể bên trên võ giả trường học, mà võ giả trường học cũng chia là mấy cái cấp bậc, trong đó cấp bậc cao thậm chí có tông sư chỉ đạo tu hành. Nhưng chỉ cần tuổi tác đạt đến 25 tuổi, hoặc là tu vi đi đến đại võ giả cấp độ nhất định phải từ võ giả trường học tốt nghiệp, dù sao đại võ giả sau đó con đường cần dựa vào là bản thân, võ giả trường học chỉ đạo đối đại võ giả tới nói tác dụng không lớn. Nguyên bản Diệp Thiên coi là võ giả trường học học tập đồ vật bất quá là rèn thể pháp cùng một số lý luận mà thôi, nhưng khi hắn biết một chút võ giả trường học sau đó, mới biết được mình là cô lậu quả văn. Võ giả trường học có thể học tập đồ vật rất nhiều, tỉ như đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp cùng đủ loại bí thuật, thậm chí còn có thể học tập đến trận pháp cơ sở, rèn đúc nguyên binh chi thuật các loại. Nhưng hết thảy đều có một cái tiền đề, kia chính là nhất định phải có đối ứng với nhau thiên phú. Thì như nắm giữ kiếm pháp thiên phú người mới có thể học tập kiếm pháp, nếu là không có kiếm pháp thiên phú mà nói, căn bản thân không mời được kiếm pháp chương trình học, thậm chí ngay cả kiếm pháp thư tịch cũng không có cách nào mượn đọc đến. Võ giả trường học giảng cứu là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, phàm là có thiên phú đặc thù người, đều là võ giả trường học 10 phần hoan nghênh đối tượng. Có thể cho dù không có thiên phú đặc thù cũng không sao cả, cũng có thể học tập một số cơ sở đồ vật, tỉ như cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp một loại, đây đều là có thể miễn phí học tập, đối thiên phú yêu cầu không cao. Nếu không phải ta tương đối đặc thù, không thể tùy tiện bại lộ thiên phú. Nếu không cũng muốn tiến vào võ giả trường học học tập một chút. Diệp Thiên cảm thán đạo. Báo danh võ giả trường học thủ tục không phải phức tạp, Diệp Vũ có thẻ căn cước, tăng thêm lại là võ giả tu vi cùng trung đẳng thiên phú tu luyện, rất dễ dàng liền tiến vào võ giả trường học. Tuy nói không phải Ma Hải căn cứ tốt nhất võ giả trường học, nhưng cách biệt thự khá gần, về nhà dễ dàng hơn. Bỏ ra mấy ngày thời gian, làm xong tất cả thủ tục sau đó, Diệp Vũ thành công nhập học. Lúc đầu Diệp Thiên dự định hỏi thăm một chút Ma Hải đại căn cứ các thiên tài, như thế cũng tốt tìm tới bọn hắn, phục chế bọn hắn thiên phú. Nhưng một người đến, nhường Diệp Thiên kế hoạch làm rối loạn. Nhạc Linh. Diệp Thiên mới vừa từ bên ngoài trở về, thấy được đứng tại bản thân biệt thự bên ngoài Nhạc Linh, hơi kinh ngạc. Chợt tỉ mỉ nghĩ lại là xong hiểu. Hắn đi tới Ma Hải đại căn cứ sự tình, Nhạc Trọng là biết rõ, mà Nhạc Trọng cùng Nhạc Linh là một cái gia tộc. Có lẽ liền là Nhạc Trọng truyền tin tức cho Nhạc Linh. Diệp Thiên, đã lâu không gặp. Nhạc Linh mỉm cười đạo. Chúng ta đi vào nói đi.
Cách.
Diệp Thiên mời đạo.
Tốt.
Nhạc Linh đi theo Diệp Thiên tiến nhập biệt thự, tại đại sảnh ngồi xuống. Nhạc Linh, là Nhạc Trọng nói cho ngươi ta tới a?
Diệp Thiên nói thẳng hỏi đạo.
Không sai, Nhạc Trọng nói cho ta biết ngươi sự tình, ngay từ đầu ta còn coi là Nhạc Trọng nói là giả. Bây giờ gặp được ngươi, ta mới biết được Nhạc Trọng nói không sai. Như thế thời gian ngắn, không nghĩ đến thực lực ngươi dĩ nhiên tăng lên tới đại võ giả cấp độ. Căn cứ Nhạc Trọng nói, ngươi giết một tên tông sư, là không phải thật sự. Nhạc Linh khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Chỉ là một tên phổ thông tông sư mà thôi.
Diệp Thiên vội vàng đạo.
Lời này tương đương với thừa nhận. Rất đơn giản tông sư, đó cũng là tông sư. Đại võ giả nghĩ muốn chém giết tông sư nhất định phải nắm giữ có thể tăng phúc lực công kích thiên phú đặc thù mới có thể, ta lại muốn lần mời ngươi gia nhập võ các, ngươi nguyện ý không?
Nhạc Linh nói ra,
ta vẫn là câu nói kia, tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực.
Diệp Thiên lắc lắc đầu.
Đối với Diệp Thiên trả lời, Nhạc Linh không có ngoài ý muốn, cũng không được thất lạc, nàng chỉ là thuận miệng nói.
Tiếp theo, Nhạc Linh nói ra chuyến này chân chính mục đích.
Diệp Thiên. Không biết ngươi phải chăng nghe nói qua bí cảnh?
Nhạc Linh hỏi đạo.
Bí cảnh? Diệp Thiên lắc lắc đầu. Hắn thật đúng là không biết cái gì bí cảnh, hẳn là trong tiểu thuyết loại kia bí cảnh A. Có ở đây thời đại này, hắn xác thực chưa nghe nói qua. Nhạc Linh biết rõ Diệp Thiên đến từ nhỏ căn cứ, không rõ ràng bí cảnh rất bình thường, thế là giải thích đạo, bí cảnh là một loại phân ly ở địa cầu một loại á không gian, bên trong có núi có nước có thụ mục, thậm chí còn có hung thú, mà mỗi một bí cảnh đều không giống nhau, có chút bí cảnh có rất nhiều bảo vật, có chút bí cảnh lại hết sức cằn cỗi. Bí cảnh xuất hiện cũng là cùng 100 năm trước tai nạn có quan hệ, mà bí cảnh cửa vào thì là một số đặc biệt trạng thái dưới mới mở ra không gian liệt phùng. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên hiểu được. Nhạc Linh tiếp tục giảng giải, cự ly ma hải đại căn cứ cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong liền có một tòa bí cảnh, nhưng tông sư cực kỳ trở lên cảnh giới cường giả là không có cách nào tiến vào cái này bí cảnh, một khi cưỡng ép tiến vào mà nói, sẽ bị bí cảnh lực lượng nghiền thành hư vô. Chỉ có tông sư phía dưới cảnh giới đám võ giả mới có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Nhạc Linh, ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã có chút suy đoán. Ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, bởi vì bí cảnh rất nguy hiểm. Hơn nữa đại võ giả nhóm tiến vào bí cảnh sau đó có thể sẽ không hài hòa ở chung. Thật gặp được bảo vật, liền xem như cùng một gia tộc người cũng sẽ hai bên chém giết. Dù sao bí cảnh bên trong tin tức truyền không ra, hai bên trong lúc đó chém giết, người nào cũng không biết. Mà ta tin tưởng ngươi phẩm tính, cho nên muốn mời ngươi đi vào, ngươi ở bên trong bất luận cái gì thu hoạch đều thuộc về ngươi bản thân. Nhạc Linh cho thấy thái độ, đạo. Sẽ có bao nhiêu võ giả tiến vào bí cảnh? Diệp Thiên lại hỏi. Rất nhiều. Nhạc Linh ngưng trọng đạo, tòa kia bí cảnh là 10 năm vừa mở ra. Mà mỗi một lần mở ra có thể dung nạp 1.000 người đi vào, mà ma hải đại căn cứ bên trong đại võ giả xa xa không chỉ 1.000 người, cho nên chỉ có đại thế lực mới cầm giữ nổi danh ngạch, ta bởi vì thân phận duyên cớ, cầm giữ có một cái danh ngạch. Lại có 1.000 tên đại võ giả đi vào. Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí. Nhiều như vậy đại võ giả đặt ở Lâm Hải căn cứ đơn giản là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Lúc này, hắn cũng minh bạch Nhạc Linh lo lắng. Nhạc Linh thiên phú thật không tệ, nhưng cùng chân chính thiên kiêu so sánh khẳng định là kém rất nhiều, cho nên biết được hắn nắm giữ chém giết phổ thông tông sư thực lực, liền nghĩ muốn mời hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Hắn có thể đủ cảm ứng được Nhạc Linh ở vào đại võ giả cảnh giới, nhưng ở vào đại võ giả cái nào cảnh giới, lại không cách nào cảm ứng đi ra. Đại võ giả hậu kỳ. Nhạc Linh chi tiết đạo. Nhanh như vậy. Diệp Thiên lộ ra giật mình thân sắc. Nhạc Linh bất quá là cao đẳng thiên phú tu luyện mà thôi, làm sao lại nhanh như vậy, cho dù có Nhạc gia duy trì cũng không trở thành nhanh như vậy à. Chẳng lẽ, Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng. Nguyên bản hắn tra xét Nhạc Linh thiên phú, cho nên lần này nhìn thấy Nhạc Linh, liền không có đi kiểm tra. Hiện tại, hắn có chút hoài nghi. Nhân loại, Nhạc Linh. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp. Kiếm pháp thiên phú. Trung đẳng. Tốc độ thiên phú, hạng 2. Nguyên bản cao đẳng thiên phú tu luyện biến thành đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Nắm giữ đỉnh cấp thiên phú tu luyện Nhạc Linh, gia nhập Nhạc gia tài nguyên, bây giờ tu luyện tới đại võ giả hậu kỳ quá cực kỳ bình thường. Quả nhiên, Nhạc Linh thiên phú đã trải qua tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Nếu là ta đoán không sai mà nói, ngày đó nàng từ hồ tử vong lấy đi bảo vật hẳn là một loại có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Diệp Thiên minh ngộ đạo. Chương 65, tu luyện thiên tài cùng chiến đấu thiên tài thứ 11 càng. Diệp Thiên, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta mời sao? Nhạc Linh mười phân chờ mong đạo. Diệp Thiên trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, tốt, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Trên thực tế, hắn cũng mười phần hiếu kỳ trong bí cảnh mặt vẫn là có cái gì. Mà ở đại võ giả cấp độ này, hắn tự nhận cơ hồ vô địch. Thật đúng là không sợ bất luận cái gì đại võ giả, đối với Nhạc Linh tới nói, tiến vào bí cảnh có lẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không quan tâm cái gọi là nguy hiểm. Hơn nữa tiến vào bí cảnh còn có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, hắn cớ sao mà không làm đây. Nhưng cũng không thể biểu hiện quá kích động, khiêm tốn một chút so tốt hơn. Nhạc Linh, ta muốn một phần liên quan tới ma hải căn cứ đại võ giả thiên tài tư liệu, ngươi có thể lấy được sao? Dù sao chúng ta muốn đi vào bí cảnh. Đối cái khác thiên tài nhiều hiểu rõ một chút tương đối tốt. Diệp Thiên nói ra. không có vấn đề. Nhạc Linh một ngụm đáp ứng, 3 ngày sau đó, ta sẽ đem tư liệu đưa đến trên tay ngươi. Mặt khác, còn có 20 ngày thời gian, bí cảnh liền sẽ mở ra. Khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không muốn ra ngoài, vạn nhất có sự tình chậm trễ mà nói, khả năng liền vào không đi. Minh Bạch. Diệp Thiên gật đầu. Đưa tiễn Nhạc Linh sau đó, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện. Còn có 20 ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này 20 ngày thời gian cố gắng tu luyện một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài dạo chơi, nếu là thật sự có thể gặp được không sai thiên phú, vậy liền phục chế, nếu là không gặp được mà nói, liền đem phục chế thiên phú cơ hội giữ lại. Dù sao tiếp qua 20 ngày thời gian, hắn biết đụng phải rất nhiều thiên tài nhân vật, ở những cái này thiên tài nhân vật trên người tất nhiên tồn tại 10 phần không sai thiên phú. Nếu là xuất hiện đang dùng rất phục chế cơ hội, 20 ngày sau đó cũng không có biện pháp tiến hành phục chế. 3 ngày sau, Nhạc Linh phái người đưa tới một phần tư liệu, có chừng mấy chục trang. Diệp Thiên một người chậm rãi lật lên những tài liệu này, may mắn Nhạc Linh cho những thiên tài này tiến hành một cái đơn giản bài danh, nếu không nhiều ngày như vậy mới tư liệu, thoáng cái thật có điểm mở bước. Tu luyện thiên tài, chiến lược thiên tài. Thiên tài chủ yếu chia làm cái này 2 loại. Tu luyện thiên tài chỉ là nắm giữ so tương đối cao thiên phú tu luyện, vượt qua thường nhân thiên phú. Mà chiến đấu thiên tài chỉ là nắm giữ có thể tăng phúc lực công kích thiên tài, bọn hắn tại đại võ giả cấp độ hoàn toàn nghiền ép cái khác đại võ giả, thậm chí ngay cả những cái kia tu luyện thiên tài cũng không dám đắc tội những cái này chiến đấu thiên tài. Nếu là đều là chiến đấu thiên tài cùng tu luyện thiên tài mà nói, cái kia đủ để xưng là chân chính thiên kiêu nhân vật. Đại võ giả cấp độ đệ nhất tu luyện thiên tài, Vân Thiên, Vân gia tam công tử, hư hư thực thực nắm giữ siêu phàm thiên phú, tu luyện 1 năm dưới thời gian, đạt đến đại võ giả đỉnh phong cảnh giới. Siêu phàm thiên phú 3. Diệp Thiên nhìn thấy cái này thiên phú tu luyện danh tự, trong lòng suy đoán siêu phàm thiên phú chính là đỉnh cấp thiên phú tu luyện phía trên thiên phú cấp bậc. Sau đó, hắn tiếp tục lật xem tu luyện thiên tài danh sách. Hết thể chỉ có 3 vị hư hư thực thực siêu phàm thiên phú thiên tài. To lớn ma hải đại căn cứ tự nhiên không có khả năng chỉ có 3 vị siêu phàm thiên phú, nhưng ở đại võ giả cấp độ, trước mắt có lẽ chỉ có 3 vị siêu phàm thiên phú, cái khác siêu phàm thiên phú hoặc là ở vào vừa rồi tu luyện, hoặc là chính là tông sư, thậm chí là tông sư phía trên cảnh giới. Đáng tiếc 3 vị này siêu phàm thiên phú thiên tài khẳng định sẽ không dễ dàng xuất hiện ở những người khác trước mặt. Bọn hắn phía sau gia tộc tất nhiên đối bọn hắn bảo hộ lại bảo hộ, nói không chừng liền cái này một lần bí cảnh cũng sẽ không để cho bọn hắn đi vào. Diệp Thiên suy đoán. Cho nên, hắn nghĩ muốn phục chế 3 vị này thiên tài siêu phàm thiên phú không được rất dễ dàng, nhưng khẳng định là có cơ hội phục chế. Ngoại trừ 3 vị siêu phàm thiên phú thiên tài bên ngoài, đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài liền càng nhiều, không ít hơn 50 vị. Cái này còn vẹn vẹn ở vào đại võ giả cấp độ đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài. Nếu là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ ma hải đại căn cứ mà nói, đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài số lượng chỉ sợ được lật rất nhiều lần. Nhìn đến nơi này, Diệp Thiên không thể không thừa nhận, ma hải đại căn cứ võ giả thiên phú xa so với lâm hải căn cứ võ giả thiên phú cao nhiều lắm. Cái này cùng địa lý vị trí không quá lớn quan hệ, cùng nhân khẩu quan hệ cũng không phải rất lớn. Chủ yếu vẫn là phụ mẫu tu vi vấn đề. Phụ mẫu tu vi cao mà nói, dòng dõi sinh ra thiên phú liền cao. Mà ma hải căn cứ phát triển rất tốt, nhiều đời người sinh sôi hạ xuống, dẫn đến ma hải căn cứ ra đời rất nhiều cao thiên phú thiên tài. Điểm này là lâm hải căn cứ không cách nào so sánh, mà lâm hải căn cứ coi như ra đời thiên tài, cũng sẽ ly khai lâm hải căn cứ, gia nhập vào đại căn cứ. Điều này sẽ đưa đến nhỏ căn cứ vĩnh viễn xa không cách nào phát triển. Tóm lại đối với nhỏ căn cứ mà nói, đây là một cái tuần hoàn đắc tính, mà đối với đại căn cứ mà nói, cái này lại là một cái tốt tuần hoàn. Không cầu hoa tươi 6. Nhìn lại chiến đấu thiên tài. Diệp Thiên mở ra chiến đấu thiên tài giao diện, cẩn thận xem. Đại võ giả chiến đấu thiên tài hạng nhất, Vân Phong, Vân gia chi thứ thiên tài, đại võ giả đỉnh phong cảnh giới. Hư hư thực thực nắm giữ đỉnh cấp phong nhận thiên phú cùng sơ đẳng tốc độ thiên phú. Cái gì? Đỉnh cấp phong nhận thiên phú 3? Diệp Thiên sợ ngây người. Phong nhận thiên phú không thể nghi ngờ là loại hình công kích thiên phú, có thể tăng phúc lực công kích. Mà đỉnh cấp phong nhận thiên phú có thể tăng phúc lực công kích sợ rằng sẽ đi đến 20 lần trình độ, lại tăng thêm đại võ giả đỉnh phong có thể phát huy ra 2 tượng chi lực công kích, cùng cộng lại liền là 40 tượng chi lực.
Không.
Luận lực công kích mà nói, Diệp Thiên mới 27.
6 tượng chi lực.
Xem thường những thiên tài này, Vân Phong có thể đánh ra 40 tượng chi lực công kích, cái này có thể so lúc trước đầu kia Thái Thản Xâm Viên công kích còn muốn mãnh liệt à, bất quá Vân Phong tốc độ không có Thái Thản Xâm Viên nhanh, phòng ngự cũng không có Thái Thản Xâm Viên đáng sợ, thực lực tổng hợp vẫn là so Thái Thản Xâm Viên kém rất nhiều.
Diệp Thiên so sánh đạo.
Hắn cùng với Vân Phong so sánh mà nói, ưu thế chính là phòng ngự, tốc độ cùng khép lại thiên phú. Dù sao hắn nắm giữ chính là đỉnh cấp tốc độ thiên phú cùng trung đẳng phòng ngự thiên phú cùng đỉnh cấp khép lại thiên phú, coi như cảnh giới so Vân Phong yếu, chỉ là dựa vào thiên phú liền nghiền ép Vân Phong.
Nhưng là, nhất định phải bảo đảm những tài liệu này là hoàn chỉnh, nếu là những cái này ra hỏa ẩn giấu đi những thiên phú khác mà nói, thực lực kia cũng không phải là như thế.
Nhìn đến ngày sau gặp được cái khác thiên tài, không thể coi thường, nhất định muốn toàn lực ứng phó.
Diệp Thiên âm thầm cảnh cáo bản thân.
Ngoại trừ Vân Phong bên ngoài, còn có không ít chiến đấu thiên tài thực lực đều không thể khinh thường, trong đó không thiếu có thể đánh ra 30 tượng chi lực thiên tài, hơn nữa có chút chiến đấu thiên tài năng lực 10 phần quỷ dị, lực công kích có lẽ hay sao, nhưng âm người bản sự lại không kém, cũng là cần thiết phải chú ý.
Hoa hơn phân nửa ngày thời gian, Diệp Thiên đối những thiên tài này nhân vật có một cái đơn giản nhận biết.
Tiếp xuống chính là chờ đợi bí cảnh mở ra.
Bận rộn tu luyện bên trong, thời gian rất nhanh lại qua 17 ngày.
Một ngày này, Nhạc Linh phái người đến mời Diệp Thiên tiến về Nhạc gia.
Tiến vào bí cảnh đã đến giờ.
Chương 66, Ngự Phong Thuyền, 100 lần vận tốc cấm thanh.
Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước.
Nhạc gia.
Làm Diệp Thiên đi theo một tên tinh anh võ giả hộ vệ đến nơi này, thấy được Nhạc gia khu dân cư, không khỏi sợ hãi than.
Nhạc gia chiếm cứ diện tích rất lớn, toàn bộ Nhạc gia có thật nhiều nhà cao tầng, thậm chí còn có một tòa tòa nhà phục cổ loại hình khu biệt thự, đại lượng võ giả qua qua lại lại dục dịch, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng người tinh anh võ giả. Mà Nhạc gia thậm chí còn có không ít đại võ giả hộ vệ, từng cái người mặc áo giáp cùng trường thương, giống như cổ đại binh sĩ đồng dạng dò xét.
Nếu không phải Diệp Thiên có người mang theo, nếu không căn bản không tiến vào được Nhạc gia.
Trên đường đi,
Diệp Thiên một mực dùng phục chế thiên phú xem xét Nhạc gia người thiên phú.
Trung đẳng thiên phú tu luyện.
Sơ đẳng thiên phú tu luyện.
Cao đẳng thiên phú tu luyện.
Diệp Thiên nhìn kỹ một chút, đại bộ phận đều ở vào trung đẳng thiên phú tu luyện cùng sơ đẳng thiên phú tu luyện.
Đương nhiên, Nhạc gia người bình thường cũng không ít.
Về phần cao đẳng thiên phú tu luyện, Nhạc gia cũng không phải rất nhiều, có thể thấy được cao đẳng thiên phú tại Nhạc gia cũng coi là không sai thiên phú.
Mà đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài, Diệp Thiên lại không thấy một cái.
Không phải là không có, mà là hắn còn không có đụng phải thôi.
Diệp Thiên thiếu gia, đến.
Dẫn đường hộ vệ chỉ cách đó không xa một mảnh đất trống, đạo.
Chỉ thấy nơi đó đã hội tụ hơn 20 người, trong đó 10 cái người trẻ tuổi, 6-7 trung niên nhân, cùng một tên lão giả.
Diệp Thiên, ngươi đã đến.
Nhạc Linh đi tới, kêu đạo.
Ân, đến.
Diệp Thiên nhàn nhạt gật đầu.
Mà lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được mấy cỗ bất thiện ánh mắt.
Nhạc Linh phát giác Diệp Thiên ánh mắt, thế là đi tới, thấp giọng đạo, ta đem danh ngạch cho ngươi, mấy tộc nhân có chút không vui, bất quá ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn.
Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu.
Chỉ là mấy cái đại võ giả mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt.
Hơn nữa bọn hắn bên trong thiên phú mạnh nhất cũng bất quá mới đỉnh cấp thiên phú tu luyện A. Về phần thiên phú đặc thù đều tương đối kém kỉnh, còn không bằng Nhạc Linh đây.
Nếu như là siêu phàm thiên phú mà nói, hắn có lẽ còn coi trọng coi trọng.
Lúc này, tên kia lão giả nhìn chằm chằm một ngày một cái, liền mở miệng đạo.
Tất nhiên đến đông đủ, liền xuất phát ra.
Vành bốn.
Một chiếc phi thuyền lăng không xuất hiện ở nửa không bên trong.
Một màn này triệt để sợ ngây người Diệp Thiên.
Mà một bên một tên nhạc gia người trẻ tuổi bĩu môi đạo.
Tiểu căn cứ đến dế nhũi, chưa thấy qua ngự phong thuyền A, vật này chúng ta nhạc ra có chừng 10 chiếc đây.
Bị người khác như thế khinh bỉ, Diệp Thiên nếu là không phản kích mà nói, đó còn là hắn sao?
Nhạc ra có 10 chiếc, nhưng ngươi có sao?
Chờ ngươi có chuyện, lại đến nói lời này, nếu không thì im miệng A.
Diệp Thiên chất vấn.
Người kia bị hỏi ngậm miệng không nói gì, không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ muốn nói Ngự Phong thuyền là hắn? Hắn dám nói lời này sao?
Hắn không dám, bởi vì Ngự Phong thuyền thuộc về Nhạc gia, mà không phải hắn.
Hừ, bí cảnh đi vào dễ dàng, đi ra có thể khó khăn, ta có thể không hy vọng nhìn thấy Linh tỷ lãng phí một cái danh lệch.
Người kia hừ đạo.
Yên tâm, nào đó người đã chết, ta đều không biết chết.
Diệp Thiên ha ha đạo.
Tốt, người trẻ tuổi hỏa khí đừng như vậy lớn.
Tên kia lão giả ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thiên cùng tên kia người trẻ tuổi, một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập ra.
Nháy mắt, tên kia Nhạc gia người trẻ tuổi không dám nói chuyện, mà Diệp Thiên cũng không nói lời nào, hai con ngươi đều là kiên kỵ.
Lão nhân này thật mạnh.
Diệp Thiên âm thầm giật mình.
Hắn dùng thiên phú tra xét lão đầu.
Nhân loại, Nhạc Buôn.
Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp.
Kiếm pháp thiên phú, sơ cấp.
Lão đầu Nhạc Buôn nắm giữ đỉnh cấp thiên phú tu luyện cùng sơ cấp kiếm pháp thiên phú, lấy Nhạc Buôn tuổi tác đến xem, tất nhiên tu luyện thời gian rất lâu, nói không chừng đã là tông sư cấp đỉnh phong cảnh giới.
Như thế giữ lời, hắn sức chiến đấu chỉ sợ đạt đến một cái bất khả tư nghị bước, xa không phải Diệp Thiên có thể so sánh.
Lên đi.
Nhạc Buôn nhàn nhạt đạo.
Hoa.
Ngự Phong thuyền cửa khoang mở ra.
Ba 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 ba.
Từng người đại võ giả nhảy tới nửa không bên trong, tiến nhập Ngự Phong thuyền bên trong.
Diệp Thiên cùng Nhạc Linh đứng cùng một chỗ.
Ngự Phong thuyền nội bộ không gian không nhỏ, có không ít chỗ ngồi, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh tìm một cái liền nhau chỗ ngồi tòa hạ.
Nhạc Linh, Ngự Phong thuyền cũng hẳn là lợi dụng trận pháp xây tạo ra tới đi.
Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo.
Ân.
Ngự Phong thuyền là lợi dụng lơ lửng trận pháp cùng nhiều loại trận pháp xây tạo ra đến. Kiến tạo Ngự Phong thuyền vật liệu rất thưa thớt, cho nên nó giá cả rất đắt, nếu là dùng tiền tài cân nhắc mà nói, nó giá trị mấy chục tỷ.
Nhạc Linh giới thiệu.
T, dĩ nhiên giá trị mấy chục tỷ.
Diệp Thiên không khỏi vì Ngự Phong thuyền giá cả mà giật mình.
Lúc này, Nhạc Linh lại đạo, trên thực tế, căn bản không người nào nguyện ý bán ra Ngự Phong thuyền, có tiền cũng mua không được.
Ngươi có thể biết rõ Ngự Phong thuyền cực hạn tốc độ là bao nhiêu?
Bao nhiêu?
Diệp Thiên biểu hiện ra một bức tò mò biểu lộ.
Không.
100 lần vận tốc cấm thanh.
Nhạc Linh chân thành nói.
100 lần vận tốc cấm thanh.
Diệp Thiên quả thực bị chấn động, cái này tốc độ quá nhanh đi, kiếp trước cái gọi là tốc độ siêu âm chiến cơ tại Ngự Phong thuyền trước mặt cũng bất quá là cặn bã a.
Đương nhiên, mở ra 100 lần vận tốc cấm thanh mà nói, đại giới rất lớn, cần dùng đến cực kỳ đắt đỏ nguyên khí thạch.
Nhạc Linh chợt lại vì Diệp Thiên giải thích một chút nguyên khí thạch.
Nguyên khí thạch là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, mà địa cầu mới bị nguyên khí dễ chịu 100 năm thời gian, cho nên căn bản không có bao nhiêu nguyên khí thạch, nghĩ muốn tìm tới một mai nguyên khí thạch đều hết sức khó khăn, cho nên nguyên khí thạch cơ hồ không có khả năng tại trên thị trường nhìn thấy.
Nhưng nó lại là một loại cực kỳ chân quý vật tư, nếu là không có nó mà nói, Ngự Phong thuyền rất khó phi hành, coi như mượn nhờ giữa thiên địa nguyên khí. Phi hành tốc độ sẽ rất chậm, liền vận tốc âm thanh đều khó mà đi đến.
Cho nên, sử dụng Ngự Phong thuyền chính là một loại hao tổn của cải nguyên hành vi.
Ngay cả Nhạc gia, cũng không dám lãng phí nguyên khí thạch mở ra 100 vận tốc âm thanh.
Lần này, Nhạc gia vận dụng Ngự Phong thuyền, cũng chỉ là mở ra 10 lần vận tốc âm thanh trạng thái.
Cái này tốc độ đã trải qua rất nhanh, bởi vì là ở không trung, không có cái gì trở ngại, có thể yên tâm phi hành.
Nếu là trên mặt đất mà nói, liền xem như tông sư cũng không dám tùy ý đem tốc độ tăng lên tới 10 lần vận tốc âm thanh trình độ, như thế dễ dàng xảy ra vấn đề.
Tại gấp 10 lần vận tốc âm thanh phi hành phía dưới, mục đích rất nhanh liền đến.
Đều ra đi.
Nhạc Buôn thanh âm truyền vào mỗi người trong thai.
Cửa buông mở ra, Nhạc gia từng người đại võ giả nhảy ra ngoài, mà Diệp Thiên cũng đi theo nhảy ra ngoài hai.
Một.
Phía dưới là một vùng núi. Mà Diệp Thiên cùng Nhạc gia nhảy tới một ngọn núi trên đất bằng.
Hoa.
Hư không chấn động, cự đại Ngự Phong thuyền không thấy.
Lúc này,
Diệp Thiên thấy rõ ràng, Ngự Phong thuyền là bị Nhạc Buôn lấy đi.
Nhạc Buôn trong tay khẳng định có một kiện cự đại không gian chữ vật trang bị.
Diệp Thiên hâm mộ đạo.
Hắn cũng rất muốn lấy tới dạng này một cái trang bị, đáng tiếc không có con đường, mua cũng mua không được.
Đợi ngày sau hỏi một chút Nhạc Linh có hay không mương đạo lấy tới chữ vật trang bị.
Diệp Thiên âm thầm dự định.
Những người khác cũng tới.
Nhạc Linh nhẹ giọng đạo.
Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía trên ngọn núi,
từng người võ giả từ ngự phong thuyền bên trên rơi xuống. Ngắn ngủi nửa giờ, đã vượt qua 40 con ngự phong thuyền đến. Tới đến đại võ giả rất nhanh cũng không sai biệt lắm đến 1.000 số lượng. Chương 67, đột nhiên xuất hiện vương cấp canh thứ 2, cầu đặt mua. Bởi vì đám võ giả trong lúc đó cách xa nhau khá xa, Diệp Thiên tự nhiên là không thể xem xét đến tất cả võ giả thiên phú tình huống. Dù sao Diệp Thiên bây giờ thiên phú xem xét phạm vi cũng liền bao trùm 200 mét ta, nhưng chỉ vẹn vẹn 200 mét phạm vi bên trong liền bao phủ rất nhiều võ giả. Xem xét. Trong nháy mắt, võ mạc bên trên xuất hiện từng đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh chính là một tên võ giả thiên phú tình huống, hắn có thể duy nhất một lần xem xét 100 tên võ giả thiên phú tình huống, đây cũng là phục chế thiên phú thăng cấp sau đó sinh ra năng lực, mà không cần từng cái đi xem xét. Cao đẳng khiếu giác thiên phú, cái thiên phú này không sai, truy tung người thời điểm đoán chừng hữu dụng, nhưng bây giờ đối ta tác dụng không lớn. Sơ đẳng biến hình thuật, không tệ a. Nếu là biết cái môn này thiên phú mà nói, có thể thay đổi bản thân hình thể, bề ngoài, thậm chí ngay cả cái kia đồ chơi đều có thể biến lớn thu nhỏ a. Tuyệt đối là nam nhân tin mừng thiên phú a, đáng tiếc trước mắt đối ta thực lực hay là dùng chỗ không lớn. Từng môn thiên phú tại Diệp Thiên trước mắt lóe qua, nhưng Diệp Thiên đều không để mắt. Không thể nghi ngờ tính là không sai chính là môn kia môn đỉnh cấp thiên phú tu luyện, nếu là hắn nhiều phục chế mấy tên đỉnh cấp thiên phú tu luyện, hắn đỉnh cấp thiên phú tu luyện nói không chừng liền thuế biến đến siêu phàm thiên phú. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có thể phục chế một môn thiên phú, nếu là về sau phục chế thiên phú tiến hóa lần nữa mà nói, hắn có lẽ có thể duy nhất một lần nhiều phục chế mấy cái thiên phú, nhưng bây giờ hay sao à? Ta đã lãng phí không ít thời gian, liền vì lần này phục chế, nhất định muốn phục chế một cái hài lòng thiên phú. Diệp Thiên tối đạo. Đột nhiên, cách đó không xa một cái đỉnh núi, một trận rối loạn. Người kia là. Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên bạch y yểu thiếu niên, đưa tới rất nhiều người nghị luận, rất nhiều người đều nhìn về phía tên kia bạch y yểu thiếu niên. Hắn liền là Vân Phong. Một bên Nhạc Linh giới thiệu đạo. Nguyên lai hắn liền là Vân Phong A. Diệp Thiên hiểu rõ. Hắn nhìn qua các thiên tài tư liệu, Vân Phong thế nhưng là chiến đấu thiên tài hạng nhất. Vân Phong nắm giữ đỉnh cấp phong nhận thiên phú cùng sơ đẳng tốc độ thiên phú, đây là mặt ngoài bên trên hai cái thiên phú, về phần có hay không những thiên phú khác, tạm thời còn không biết, nhưng hẳn không có những thiên phú khác. Dù sao xem như chiến đấu thiên tài, hắn nhận quá nhiều người chú ý, nói không chừng mỗi ngày có người nghiên cứu hắn. Hắn muốn giấu giếm thiên phú khả năng không được là rất lớn, hơn nữa một người nắm giữ hai cái thiên phú đặc thù đã trải qua 10 phần nghịch thiên, trừ phi nắm giữ phục chế thiên phú, nếu không rất không có khả năng nắm giữ càng nhiều ngày hơn phú. Phong nhận thiên phú xác thực thật là tốt thiên phú, tăng phúc 20 lần công kích, hơn nữa còn là một môn viễn trình thủ đoạn công kích, nhưng lại không cách nào tăng phúc ta sức chiến đấu a. Diệp Thiên thở dài trong lòng. Hắn chân chính thân thể lực lượng hiện tại cũng mới 25 vạn cân lực lượng, mà 10 lần lực lượng thiên phú tăng thêm gấp 6 lần thanh đồng cấp viên mãn đao ký thanh phong trảm, cái này hai môn thiên phú có thể được ra, mới tạo thành 60 lần tăng phúc. Lực lượng thiên phú cùng đao kỹ năng đủ tăng phúc, là bởi vì đao kỹ không tính thiên phú, là mượn nhờ đao pháp thiên phú tu luyện đi ra một môn thủ đoạn công kích, lực lượng thiên phú mới có thể ra chỉ đến đao kỹ bên trên, cả hai hình thành điệp ra hiệu quả. Nhưng phong nhận thiên phú hay sao a? Phong nhận thiên phú không thể cùng lực lượng thiên phú điệp ra, cả hai đều thuộc về loại hình công kích thiên phú, nếu là có thể điệp ra mà nói, cái kia chẳng phải là loạn xáo. Thật nếu có thể điệp ra mà nói, hắn đã sớm phục chế từng môn công kích thiên phú, điệp ra hiệu quả chẳng phải là nhường hắn dây thiên dây địa dây không khí, thậm chí ngay cả thần ma đều có thể dây. Nhưng cái này không hiện thực a. Thân thể ta lực lượng mới 25 vạn cân. Nguyên lực tăng phúc sau là 50 vạn cân, coi như phục chế phong nhận, đánh ra đến lực công kích cũng bất quá là 1.000 vạn cân, tương đương với 10 tượng chi lực, đối ta sức chiến đấu không có quá nhiều trợ giúp, nhiều lắm là đền bù ta viễn siêu công kích nhược điểm thôi. Diệp Thiên nghĩ đạo. Cho nên, hắn không quá nghĩ phục chế đỉnh cấp phong nhận thiên phú, tối thiểu nhất không phải hiện tại phục chế, sau này hay nói. Đang ở Diệp Thiên trầm tư thời điểm, hư không dung chuyển không ngớt. Không gian liệt phùng muốn đi ra. Nhạc Linh thấp giọng đạo. Tiếp theo, nàng ánh mắt nhìn về phía không trung. Tạch 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 bốn. Thiên không phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng, xì xì rung động, nghe được đầu người ra tóc chập choạng. Oanh bốn. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại lượng nguyên khí từ không hiểu chi địa vọt ra, mà 100 mét không trung xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, cái này chấm đen nhỏ dần dần biến lớn, tạo thành một đầu nhỏ liệt phùng. Tiếp theo, liệt phùng càng ngày càng lớn, ước chừng đạt đến chừng 1 mét. Có thể đây là, liệt phùng không còn khuyết trương. Chỉ là dài 1 mét không gian liệt phùng, rộng đoán chừng vẫn chưa tới 10 phân, dạng này không gian liệt phùng căn bản không thể vào người A. Người nào nếu là dám vào, sợ rằng sẽ nháy mắt bị xé nứt đi thân thể, liền xem như đỉnh cấp tông sư cũng phải vẫn lạc mà chết. Diệp Thiên nghi hoặc tiếp xuống làm sao bây giờ, mà không ít võ giả cũng 10 phần nghi hoặc. Đột nhiên, đều đại gia tộc từng người tông sư khom lưng cung thỉnh đạo, gặp Vân Hà Vương đại nhân xuất thủ. Có thể, một đạo thanh âm tràn ngập ra, giống như thiên địa thanh âm. Sau một khắc, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Chỉ vì nửa không bên trong xuất hiện một người, nhìn qua 10 phần tuổi trẻ, mới hơn 30 tuổi thôi. Nhưng Diệp Thiên 10 phần rõ ràng, người này tuyệt đối không chỉ hơn 30 tuổi, bởi vì tông sư trở lên cảnh giới tuổi thọ xa xa so với người bình thường cao. Liền lấy tông sư tới nói, tông sư có thể sống 200 tuổi, mà tông sư cảnh giới phía trên võ giả, có thể sống bao lâu? Diệp Thiên không rõ ràng, nhưng như thế võ giả tuyệt đối có thể sống được càng lâu. Dạng này võ giả, tuyệt đối không thể bên ngoài mạo phán đoán tuổi tác. Lăng không phi hành, cái này là một vị vương cấp cường giả. Nhạc Linh hâm mộ đạo. 50. Vương cấp. Diệp Thiên thấp giọng hỏi đạo, là tông sư phía trên kế tiếp cảnh giới sao? Nhạc Linh gật gật đầu, không sai, vương cấp chính là tông sư kế tiếp cảnh giới. Vương cấp không chỉ có thể phi hành, hơn nữa tuổi thọ càng là đạt đến 500 năm. Có thể xem như đỉnh cấp thiên phú tu luyện nghị muốn trở thành một tên vương cấp xác suất cũng chỉ có không đến một thành hy vọng a, mà siêu phàm cấp thiên phú tu luyện trở thành vương cấp xác suất cũng không phải 100%, ước chừng chỉ có 8 thành, căn cứ nói trở thành vương cấp muốn thỏa mãn điều kiện gì, cho nên mới có thể bộ dạng này. Vị này đại nhân là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên thử hỏi đạo. Thừa như là, ta cũng không được quá rõ ràng. Nhạc Linh lắc lắc đầu. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên trong đầu không ngừng hồi tưởng đến câu nói này. Sau một khắc, hắn hai con ngươi tràn đầy khát vọng cùng kiên định. Hắn mau mau đến xem tên này vương cấp tồn ở thiên phú tình huống. Một khi xác nhận đối phương có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện mà nói, hắn nhất định muốn phục chế tới. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện có thể gặp không thể cầu. Hắn có thể không biết lúc nào mới có thể đụng phải siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Bỏ lỡ mà nói vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Diệp Thiên đánh giá một chút, hắn hiện tại cùng vị kia vương cấp cường giả khoảng cách thẳng tắp hẳn là 200 mét hơn ra mặt. Thế là, Diệp Thiên hướng về khác vừa đi, chậm rãi tới gần vị kia vương cấp cường giả. Chương 68, siêu phàm cấp thiên phú canh 3, cầu toàn đặt trước. 250 mét. 230 mét. 220 mét. Diệp Thiên đi tốc độ rất chậm. Giống là ở mờ mịt không căn cứ đi lung tung lấy, mà những người khác ánh mắt đều hội tụ ở đó vị vương cấp cường giả trên người, cơ hồ không có người nào chú ý Diệp Thiên, ngoại trừ Nhạc Linh. Diệp Thiên đang làm gì? Nhạc Linh có chút kỳ quái Diệp Thiên cử động, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, trong nháy mắt liền tiếp tục nhìn về phía nửa không bên trong vương cấp cường giả Vân Hà Vương. Quan sát vương cấp cường giả xuất thủ, cái này thế nhưng là rất ít gặp đến cơ hội à, tự nhiên không cho phép bỏ qua. Anh muốn. Vân Hà Vương rốt cục xuất thủ, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một đôi cự đại bàn tay bị nguyên lực bao trùm, hóa thành quang thủ một dạng. Một đôi quang thủ đống nhiên thăm dò vào dài 1 mét không gian liệt phùng bên trong. Mở cho ta. Vân Hà Vương hò hét. Tạch 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 ba. Lúc đầu sẽ không lại khuyết trương không gian liệt phùng lần thứ 2 băng liệt, bắt đầu bị một đôi quang thủ xé rách ra, biến càng ngày càng lớn. Cuối cùng tạo thành một cái dài đến rộng 5 mét 2 mét lỗ thủng đen động. Bất quá, tất cả mọi người thấy 10 phân rõ ràng, tại xé rách không gian liệt phùng thời điểm, Vân Hà Vương quang thủ đang không ngừng chôn vùi, cuối cùng thậm chí ngay cả Vân Hà Vương khí tức đều hơi yếu ớt một số. Có thể thấy được xé rách không gian liệt phùng đối Vân Hà Vương đến nói cũng đúng tương đối miễn cưỡng sự tình, lại tiêu hao không nhỏ. Mà ở cái này lúc, Diệp Thiên đã cùng Vân Hà Vương cự ly không đủ 200 thước. Nháy mắt, Diệp Thiên tra xét Vân Hà Vương thiên phú tình huống. Nhân loại, Vân Hà. Thiên phú tu luyện, siêu phàm. Không gian thiên phú, sơ đẳng.
A, vẫn còn có không gian thiên phú.
Diệp Thiên kinh ngạc không thôi.
Căn cứ hắn hiểu rõ, không gian cùng thời gian 10 phần thân bí, chính là thiên phú bên trong cao cấp nhất hai loại thiên phú, áp đảo đồng dạng thiên phú phía trên. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất gặp được cầm giữ có không gian thiên phú võ giả.
Nói thật, hắn rất muốn phục chế cái môn này không gian thiên phú, nhưng hắn vẫn là cắn răng phục chế Vân Hà Vương siêu phàm thiên phú tu luyện.
Sơ đẳng không gian thiên phú có lẽ 10 phần thần kỳ, nhưng siêu phàm thiên phú tu luyện chân quý hơn, đó là liên quan tới tương lai thiên phú à.
Huống hồ, cố có không gian thiên phú hung thú cũng không phải không có, chỉ cần đi tìm kiếm mà nói, vẫn là có thể tìm tới.
Tổng hợp đối so với phía dưới, phục chế siêu phàm thiên phú tu luyện càng có lợi.
Làm Diệp Thiên phục chế siêu phàm thiên phú tu luyện mấy giây sau, Vân Hà Vương biến mất không thấy.
May mắn kịp thời phục chế, nếu không thì bỏ qua như thế một cái siêu phàm thiên phú ẩm.
Diệp Thiên may mắn đạo.
Chật, hắn lại đi về tới Nhạc Linh bên người.
Đây chính là vương cấp A, có thể sống 500 năm vương cấp, địa cầu đại biến đến bây giờ mới qua 100 năm, 500 năm là bực nào dài dằng dặc 5 tháng A.
Nhạc Linh cảm thán. Không biết đời ta có thể hay không trở thành vương cấp.
Nàng mặc dù chiếm được bảo vật, đem thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú tu luyện cấp bậc, nhưng có thể trở thành vương cấp xác suất như cũ chưa tới một thành.
Tức chính là ở Ma Hải đại căn cứ, đỉnh cấp thiên phú tu luyện bị khốn ở tông sư đỉnh phong võ giả không biết có bao nhiêu, chỉ có chút ít không có mấy đỉnh cấp thiên phú tu luyện võ giả mới may mắn bước vào đến vương cấp cấp độ.
Đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên A.
Diệp Thiên mở miệng đạo.
Đúng rồi, thuận khí tự nhiên A.
Nhạc Linh một lần nữa tỉnh lại, tối thiểu nhất chúng ta còn có thể tiến vào tông sư cấp độ, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm, mà rất nhiều võ giả cả một đời cũng không có cơ hội bước vào tông sư cấp độ, chớ nói chi là có ít người từ xuất sinh bắt đầu liền chú định không cách nào trở thành võ giả.
Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta tính là phi thường may mắn.
Đúng vậy A, chúng ta là phi thường may mắn.
Diệp Thiên cảm giác sâu sắc tán đồng.
Bởi vì hắn cũng là bởi vì vô cùng may mắn được thức tỉnh phục chế thiên phú, lúc này mới từng bước một quật khởi đi tới hôm nay.
Nếu là không có phục chế thiên phú, coi như hắn là xuyên việt giả lại như thế nào?
Chỉ có thể trở ngại thiên phú duyên cớ, cả một đời không cách nào trở thành cường giả, thậm chí ngay cả tinh anh võ giả đều không tiến vào được.
Chuẩn bị tiến vào bí cảnh.
Nguyên một đám gia tộc tông sư đối với cái kia chút đại võ giả nói ra.
Nhạc Buôn tông sư cũng chuyển quá mức đối một đám nhạc gia đại võ giả nhắc nhở đạo, tiến vào bí cảnh sau đó, các ngươi tận lực tìm kiếm đồng tộc nhân liên hợp lại, dạng này càng thêm an toàn.
Mặt khác, các ngươi chỉ có thể ở bí cảnh bên trong dừng lại một cái tháng thời gian, một khi siêu qua một tháng không ra mà nói, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi kế tiếp 10 năm.
Mà bí cảnh bên trong tồn tại thần bí quy tắc, là không có cách nào đột phá đến tông sư cảnh giới, các ngươi đừng có may mắn ý nghĩ.
Lấy các ngươi tuổi tác một khi làm trễ nải 10 năm, hậu quả là cái gì, các ngươi có lẽ minh bạch.
Trưởng lão, chúng ta minh bạch.
Nhạc gia đại võ giả nhóm nhau nhau ứng đạo.
Đột nhiên,
Nhạc Linh kín đáo đưa cho Diệp Thiên một cái đồng hồ, đây là liên lạc máy cảm ứng, coi như tiến nhập bí cảnh, chúng ta cũng có thể lợi dụng vật này cảm ứng đối phương vị trí.
Tiến vào bí cảnh, sẽ lập tức truyền tống mở, đến thời điểm chúng ta mau chóng hội tụ.
Ân, ta biết.
Diệp Thiên mang theo đồng hồ, chợt lại hỏi, chúng ta một tháng sau làm sao đi ra a?
Không trách hắn hỏi như vậy, quả thực là hắn đối bí cảnh hiểu rõ còn chưa đủ nhiều.
Cũng là từ không gian liệt phùng đi ra.
Nhạc Linh giải thích đạo, chờ chúng ta toàn bộ tiến nhập bí cảnh, sẽ có người đem một kiện bảo vật bỏ vào không gian liệt phùng bên trong, đến thời điểm một loại kỳ dị quang mang chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Chúng ta ở bí cảnh bên trong thông qua kỳ dị quang mang liền có thể phán đoán không gian liệt phùng vị trí, tính toán tốt thời gian kịp thời đi ra là có thể.
Nguyên lai là dạng này.
Diệp Thiên triệt để hiểu.
Nói trắng ra là, không gian liệt phùng là một đầu thông đạo, bí cảnh bên kia cũng có một đầu không gian liệt phùng, chỉ bất quá bọn hắn tiến vào bí cảnh không phải từ bên kia không gian liệt phùng đi ra, mà là bị không gian chi lực quang bí cảnh các nơi.
Hào 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 ba.
Từng người đại võ giả nhảy lên tiến nhập không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy.
Rất nhanh, liền đến phiên Nhạc gia đại võ giả nhóm.
Diệp Thiên đi theo Nhạc Linh một trước một sau tiến nhập không gian liệt phùng, khi hắn vào không gian liệt phùng, một cỗ không gian lực lượng bao vây lấy hắn. Oanh ba. Một cỗ lực lượng bất ngờ đánh tới, Diệp Thiên có chút chóng mặt hướng lấy một nơi nào đó rơi xuống. Bí cảnh. Một chỗ bên dòng suối nhỏ bên trên, Diệp Thiên thân thể xuất hiện ở nơi này, đem mặt đất xô ra một cái hố to. May mắn Diệp Thiên thân thể rắn chắc, nếu là người bình thường bị như thế va chạm, đã sớm thành thịt nát, sao chịu. Đứng người lên, quan sát một chút bốn phía, xác nhận không có quá nhiều nguy hiểm sau đó, Diệp Thiên tranh thủ thời gian tìm kiếm một cái thích hợp nghỉ ngơi chi địa. Hán, chuẩn bị bắt đầu dung hợp siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Rất nhanh, hắn tìm được một cái tảng đá đống, bên trong có thể ẩn tàng một người, không dễ dàng bị phát hiện. Thế là, Diệp Thiên đi vào cái tảng đá này đống bên trong, ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Oanh bốn. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Lúc này, Diệp Thiên phảng phất về tới lúc trước lần thứ nhất dung hợp thiên phú tình cảnh. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện dung hợp cải tạo so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt, nhưng vừa nghĩ tới dung hợp sau đó chỗ tốt, hắn nhìn xuống. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên từ một trận chua thoải mái bên trong khôi phục tới. Hắn nhìn một bản thân thân thể, ướt sũng, rất nhiều vết mồ hôi thấm ướt y y phục. Trước tiên, Diệp Thiên không có đi thanh tẩy thân thể, mà là tra xét bản thân thiên phú tình huống. Chương 69, Thu hoạch canh 4. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, siêu phàm. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Đao loại thiên phú, cao đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú, cao đẳng. Sức chịu đựng thiên phú, trung đẳng. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. Diệp Thiên nhìn qua cái kia duy nhất một cái siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, tràn đầy kích động. Có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, ta rất nhanh liền có thể trở thành tông sư, mà trở thành vương cấp tỷ lệ không phải 100%, nhưng tám thành tỷ lệ đã trải qua rất lớn, chỉ cần không phải hết sức xui xẻo, cơ bản đều có thể trở thành vương cấp, thậm chí so vương cấp còn muốn cường đại tồn tại. Diệp Thiên thì thào đạo. Chật, hắn đi bên dòng suối nhỏ, rõ ràng tắm một cái thân thể. Lúc này, hắn mới có thời gian đi kiểm tra máy truyền tin đồng hồ. Chỉ gặp phía trên có hai cái điểm đỏ, hẳn là hắn cùng với Nhạc Linh hai người vị trí. Lúc này, một cái khác điểm đỏ đang từ từ tới gần bên trong. Cái này bất động điểm đỏ đại biểu tốt, một cái khác điểm đỏ đại biểu Nhạc Linh. Nhạc Linh đang theo ta bên này chạy tới, ta cũng nên động, nếu không một mực bất động không thể nào nói nổi. Thế là, Diệp Thiên động thân. Trên đường đi. Diệp Thiên không dám chạy quá nhanh, thời thời khắc khắc chú ý hoàn cảnh chung quanh. Hắn đối bí cảnh hiểu quá ít, chỉ biết rõ cái này bí cảnh bên trong có cho phép nhiều bảo vật, tỉ như thời hạn thật lâu dược tài, thậm chí vượt qua trăm năm ngàn năm, mà địa cầu bôi thuốc vật liệu cơ bản đều tại trăm năm trở xuống, bởi vì địa cầu đại biến mới trăm năm mà thôi, chỉ có ở nơi này trăm năm, thiên địa nguyên khí sinh ra, rất nhiều dược tài mới dựng dục đi ra, dễ dàng trưởng thành. Về phần ngàn năm dược tài, vậy cũng muốn theo đuổi ngược dòng đến thời cổ đại, dạng này dược tài trên địa cầu quá hiếm thấy, tìm tới độ khó không thua gì cùng một đầu vương cấp hung thú chém giết. Có ở đây bí cảnh bên trong, trăm năm ngàn năm dược tài không nói đâu đâu cũng có, nhưng là rất dễ dàng tìm tới. Không phải sao, mới chạy không bao lâu, Diệp Thiên liền cảm ứng được một chỗ nguyên khí nồng đậm vật phẩm. Ở nơi nào? Diệp Thiên nhỏ chạy tới, trên mặt đất đào trong chốc lát. Rất nhanh, một người tham gia bị hắn đào đi ra. Trăm năm nhân sâm. Diệp Thiên thập phần vui vẻ thu vào. Phải biết tại Ma Hải đại căn cứ, dạng này một phần trăm năm nhân sâm giá trị có thể không thấp, đủ có thể đủ bán đi 5.000 vạn khối tiền. Tuy nói hắn còn có vài tỷ tiền tiết kiệm, nhưng số tiền này căn bản không đủ dùng. Tu vi càng cao cần phải hao phí tài chính càng nhiều, vài tỷ tài chính căn bản duy trì không được bao lâu tu luyện. Bây giờ, mới vừa tiến vào bí cảnh thì có dạng này thu hoạch. Có thể nghĩ, theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn thu hoạch sẽ nhiều hơn. Quái không được Nhạc ra cái kia mấy tên võ giả đối ta ý kiến lớn như vậy, dạng này danh ngạch nếu là bán ra ngoài mà nói, bán mấy một tỷ đều có người mua à, nhưng Nhạc Linh lại đem quý giá này danh ngạch cho ta. Diệp Thiên cảm thán đạo. Hắn đã trải qua quyết định, ở cái này bí cảnh bên trong tận lực bảo vệ một chút Nhạc Linh. Tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Thiên thỉnh thoảng sẽ phát sinh một số đồ tốt, chỉ cần vượt qua 100 vạn khối tiền đồ vật, hắn đều thu lấy. Đáng tiếc duy nhất là, hắn không muốn túi trữ vật, cho nên trên người bao quần áo rất nhanh liền phình lên rồi. Mấy cái canh giờ đã qua. Diệp Thiên nhìn một chút, hắn cùng với Nhạc Linh sắp tiếp cận. Đúng lúc này, một đầu hung thú xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Chủng loại, huyết hổ thú. Huyết mạch thiên phú, cao đẳng. Đốt huyết thiên phú, sơ đẳng. Giống như con bê con lớn nhỏ huyết hổ thú hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, bật người công kích tới. Dạng này hung thú, Diệp Thiên trên đường đi gặp qua mấy cái rồi. Những cái này huyết hổ thú đều là cao cấp hung thú, nhưng lại so với bình thường cao cấp hung thú khó chơi, bởi vì chúng nó sẽ đốt huyết dịch, thậm chí có thể thiêu đốt huyết mạch chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra gấp bội lực công kích. Một đầu huyết hổ thú nếu là liều mạng mà nói, đủ để giết chết một vị đại võ giả trung kỳ, thậm chí có thể trọng thương đại võ giả hậu kỳ, bất quá đại giới chính là huyết hổ thú tự thân cũng phế đi. Gặp huyết hổ thú vọt tới, Diệp Thiên một đao bổ tới. Phốc suy một tiếng. Toàn bộ huyết hổ bị đao mang cắt thành hai nửa, bị chết không thể chết lại. Huyết hổ thú hung thú hẻ ột ít tiền, nhưng Diệp Thiên lại không góp nhặt, những cái này hung thú huyết, hắn căn bản không có cách nào mang theo. Bởi vì hắn lần này vào bí cảnh liền mang một cái ấm nước. Vượt qua huyết hổ thây thú thể, Diệp Thiên hướng về Nhạc Linh phương hướng chạy nhanh. Một phút. Diệp Thiên rốt cục thấy được Nhạc Linh, nhưng đối phương trạng thái có chút không tốt. Toàn thân thương thế không nhẹ, hơn nữa sắc mặt cũng trắng bệch, lúc này còn đang cùng một nhóm hung, kỳ ép, thú chém giết. Những cái này hung thú cũng là huyết hổ thú, hiển nhiên phía này khu vực hẳn là huyết hổ thú địa bàn. 13 con huyết hổ thú. Diệp Thiên đếm một chút. Nếu là tăng thêm chết mất huyết hổ thú, tổng số lượng đạt đến 20 chỉ. Không thể không nói, Nhạc Linh có chút không may, thoáng cái gặp nhiều như vậy huyết hổ thú. Nhạc Linh tại sao sẽ bị thương? Những cái này huyết hổ thú có lẽ không làm gì được Nhạc Linh à. Nhạc Linh nắm giữ hạng 2 tốc độ thiên phú, có thể tăng phúc 2 lần tốc độ, nàng muốn chạy trốn mà nói, huyết hổ thú cũng ngăn không được à. Diệp Thiên cảm giác có chút kỳ quái. Đúng lúc này, Nhạc Linh thi triển một môn cường đại kiếm kỹ. Thập phương kiếm nhận. Lít nha lít nhít kiếm quang quét ngang chu vi mấy chục mét, từng cái huyết hổ bị kiếm quang xé rách, nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong. Thật mạnh đại kiếm kỹ, cũng hẳn là thanh đồng cấp kiếm kỹ, nhưng lại so thanh phong trảm còn muốn cường đại. Diệp Thiên xem chừng. Hắn đã sớm biết rõ thanh đồng cấp đao kỹ bên trong, thanh phong trảm cũng không phải là phi thường tốt đao kỹ. Có chút viên mãn cấp thanh đồng cấp đao kỹ thậm chí có thể tăng phúc gấp 7 lực công kích, nhưng như thế thanh đồng cấp đao kỹ hiếm thấy, giá cả đắt đỏ, không có mấy 1 tỷ giá tiền là mua không được. Bất quá Nhạc gia chính là Ma Hải đại căn cứ đại gia tộc, Nhạc Linh muốn học tập đến cùng loại hiệu quả thanh đồng cấp kiếm kỹ lại không khó. Thập phương kiếm nhận một chiêu qua đi, huyết hổ thú cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại mấy cái. Lúc này, Diệp Thiên ra sân. Nháy mắt miểu sát cái kia mấy con huyết hổ thú. Nhạc Linh, ngươi tại sao sẽ bị thương, những cái này huyết hổ thú có lẽ không đả thương được ngươi mới đúng. Diệp Thiên hỏi đạo. Không may, gặp một đầu cường đại cao cấp hung thú, đối phương nắm giữ thiên phú đặc thù, ta nếu không phải là có hạng 2 tốc độ thiên phú, chỉ sợ nhất định phải chết. Nhạc Linh tim đập nhanh đạo. Rất nhanh, Diệp Thiên liền từ Nhạc Linh trong miệng biết được hung thú lai lịch. Cái kia là một loại nắm giữ đồng thuật thiên phú hung thú, không rõ lai lịch, nhưng mi tâm con mắt thứ 3 có thể bắn ra hắc sắc quang mang, Nhạc Linh phòng ngự tùy tiện liền bị đối phương quán xuyên, nếu không phải tốc độ nhanh chạy mất, chỉ sợ cũng được vẫn lạc mà chết. Đồng thuật thiên phú. Diệp Thiên hứng thú rất lớn, đáng tiếc bây giờ muốn tìm tới cái kia hung thú có chút khó khăn, người nào biết rõ đối phương chạy đi nơi nào. Ngươi đừng tức chữa thương A, ta thay ngươi hộ pháp. Diệp Thiên đề nghị đạo. Ân. Nhạc Linh không có khách khí, lúc này ngồi xếp bằng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một phần cao cấp chữa thương dịch, sau khi uống xong bắt đầu chữa thương. Nửa giờ sau, Nhạc Linh khôi phục tới. Hai người đang muốn rời khỏi thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến một đạo quỷ dị quang mang. Cái này quang mang chiếu rọi bốn phía, cũng truyền tới Diệp Thiên bên này. Đó là không gian liệt phùng nội bộ phát ra quang mang đầu nguồn chính là không gian liệt phùng. Từ về khoảng cách nhìn, chúng ta cự ly không gian liệt phùng không phải rất xa, vận khí tính là không sai. Nhạc Linh may mắn đạo. Nếu là vận khí không lời hay, cự ly không gian liệt phùng qua xa, nói không chừng chạy đi đều phải tốn một nửa thời gian, còn lại thời gian có thể không cách nào lấy được quá thật tốt chỗ. Chương 70, không gian thiên phú đủ loại năng lực. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Biết không gian liệt phùng vị trí, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh liền không lo lắng. Nhạc Linh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Diệp Thiên hỏi đạo. Hắn là không biết đi nơi nào, tổng không thể chẳng có mục đích chạy loạn A, dạng này thu hoạch có thể không lớn. 10 năm mới có thể vào tới một lần bí cảnh, nếu là không vơ vét đầy đủ nhiều đồ tốt, chẳng phải là đến không một chuyến. Nhạc Linh nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chân thành nói, Diệp Thiên, có một số việc không có cùng ngươi nói. Ngươi có thể biết rõ tòa này bí cảnh bên trong chân quý nhất bảo vật là cái gì? Không biết. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Nhạc Linh ngưng trọng đạo, là có thể tăng lên thiên phú bảo vật cùng nguyên khí thạch. Nơi này có nguyên khí thạch. Diệp Thiên giật mình. Có, mà lại còn không ít, nghe nói bí cảnh bên trong có nguyên khí thạch khoáng mạch, mỗi lần phát hiện một đầu nguyên khí thạch khoáng mạch, liền sẽ gây nên rất nhiều người chém giết, tỉ như 10 năm trước một lần kia, một đầu nguyên khí thạch khoáng mạch bị phát hiện, vượt qua 100 tên đại võ giả chém giết, cuối cùng bị Vân gia cướp đi đại bộ phận nguyên khí thạch. Căn cứ thống kê, đầu kia nguyên khí thạch khoáng mạch sinh ra nguyên khí thạch có chừng 1 vạn khối. Nhạc Linh nói ra, 1 vạn khối, nhiều như vậy. Diệp Thiên có thể biết rõ 1 vạn khối nguyên khí thạch giá trị là cỡ nào đắt đỏ, liền xem như 1 khối nguyên khí thạch cũng là không con đường mua sắm, nếu là có người muốn bán nguyên khí thạch mà nói, chỉ sợ 1 tỷ đều không nhất định có thể mua lấy được. T.G.U.I.E. Nói cách khác, Diệp Thiên toàn bộ tài sản còn không đáng 1 khối nguyên khí thạch. Chúng ta muốn đến cướp đoạt nguyên khí thạch sao? Diệp Thiên có chút chờ mong. Không, nguyên khí thạch khoáng mạch khó có thể tìm kiếm. Chúng ta cũng không biết nơi nào có nguyên khí thạch khoáng mạch. Ta mục tiêu là có thể tăng lên thiên phú bảo vật, nếu là có thể tìm tới một loại có thể đem thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp bảo vật, cái kia mới là chân chính pháp. Nói chính hưng phấn Nhạc Linh, lại thở dài đạo, đáng tiếc 100 năm qua, chân chính có thể trợ giúp võ giả tăng lên tới siêu phàm cấp thiên phú tu luyện bảo vật chỉ xuất hiện qua 1 lần, dạng này bảo vật quá hiếm thấy. Diệp Thiên cũng gật gật đầu, đồng ý Nhạc Linh nói chuyện. Nếu là có thể tăng lên tới siêu phàm cấp thiên phú tu luyện bảo vật dễ dàng lấy được, cái kia siêu phàm cấp thiên phú tu luyện cũng liền sẽ không thưa thớt như vậy. Lúc này, Nhạc Linh nói ra một cái nhường Diệp Thiên tương đối kích động sự tình. Mặc dù ta không biết nơi nào có thể trợ giúp võ giả đem thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp bảo vật, nhưng ta biết rõ một loại có thể trợ giúp võ giả đem thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp bảo vật, dạng này một loại bảo vật giá trị có thể sẽ không ít hơn 100 ức. Nhạc Linh nói xong, nhìn qua Diệp Thiên, Diệp Thiên, như thế bảo vật không chỉ một cái, là phụ thân ta tại 20 năm trước phát hiện, nhưng thực lực của hắn không đủ, đánh không lại thủ hộ bảo vật hung thú, cho nên vẫn không có biện pháp đi lấy. Mà bí mật này, phụ thân cũng không có cùng Nhạc gia người chia sẻ. Nhưng lần này, phụ thân ta lại nói cho ta biết. Mặt khác, lúc trước phụ thân ta ở nơi nào lưu lại một kiện máy cảm ứng, ta có thể tìm tới nơi đó. Nhưng thực lực của ta không đủ, ta cần ngươi trợ giúp, ta có thể hứa hẹn cho ngươi 1/2 thu hoạch, như thế nào? Hung thú là thực lực gì, bảo vật rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên liên tiếp hỏi 2 vấn đề. Nhạc Linh giới thiệu đạo, hung thú chỉ có một cái, là một đầu dài 1 mét hắc lang, kích cỡ phi thường nhỏ, nhưng thực lực lại hết sức đáng sợ, mấu chốt là cái kia đầu hắc lang cầm giữ có một loại 10 phần đáng sợ năng lực, là không gian thiên phú thuần di, có thể thuần di. Nói rõ đối phương không gian thiên phú đạt đến trung đẳng tầng thứ. Thuấn di. Trung đẳng. Chẳng lẽ không gian thiên phú mỗi cái cấp bậc còn có khác biệt năng lực hay sao? Diệp Thiên hiếu kỳ. Nhạc Linh giải thích đạo, ma hải căn cứ cũng có không gian thiên phú võ giả. Căn cứ những cái kia không gian thiên phú võ giả nói, yếu không gian thiên phú có không gian cảm giác năng lực, liền được lợi dụng không gian thiên phú thẩm thấu không gian cảm giác 4 phía tình huống. Loại này thăm dò năng lực so tinh thần lực thăm dò còn muốn cường đại, lại 10 phần bí ẩn, không dễ dàng bị phát hiện, hạng 2 không gian thiên phú có thể lưu lại không gian ấn ký, coi như cách rất xa cũng có thể cảm. Ứng được. Mà cái này năng lực cũng là chế tạo túi trữ vật thủ đoạn cần thiết, chúng ta có thể cùng túi trữ vật thành lập cảm ứng, chính là hạng 2 không gian thiên phú giao phó. Đương nhiên, chế tạo túi trữ vật người sẽ xóa đi cảm ứng. Nếu không chúng ta là nhận chủ không được, sơ đẳng không gian thiên phú liền càng ghê gớm, cái này cấp bậc không gian thiên phú người sở hữu có thể chế tạo ra một cái cỡ nhỏ không gian tùy thân, so túi trữ vật dễ dàng hơn. Mà trung đẳng không gian thiên phú, ta vừa rồi cũng cùng ngươi nói, hắn năng lực là thuấn di. Cái kia cao đẳng không gian thiên phú đây. Diệp Thiên gặp Nhạc Linh không nói, liền hiếu kỳ hỏi đạo. Lúc này, Nhạc Linh sắc mặt kịch biến đạo, Ma Hải đại căn cứ không có cao đẳng không gian thiên phú người, nhưng hung thú bên trong lại nắm giữ. Diệp Thiên, nếu là ngươi sau này gặp được nắm giữ cao đẳng không gian hung thú, nghĩ hết tất cả biện pháp trốn. Dạng này hung thú kinh khủng đến cực hạn, đám võ giả rất khó đánh thắng được. Ta chỉ nói cho ngươi một chuyện, một vị vương giả bị một đầu nắm giữ cao cấp không gian thiên phú đỉnh cấp hung thú một chiêu miểu sát. Mà cao đẳng không gian thiên phú năng lực chính là lưỡi đao không gian, vương cấp cũng ngăn không được lưỡi đao không gian uy lực. Hơn nữa phàm là nắm giữ cao đẳng không gian thiên phú hung thú, tốc độ quá nhanh, bọn chúng có thể cự ly xa thuần gì, liền xem như vương cấp cũng rất khó chạy thoát. Không cầu hoa tươi. Thế ba. Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí. Cái này cao đẳng không gian thiên phú không thể nghi ngờ quá biến thái đi, quả thực là không nhìn cảnh giới a. Không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú không hổ là hai đại trí cao thiên phú, tin đồn thời gian thiên phú so không gian thiên phú càng đáng sợ hơn, không biết có cái gì năng lực. Diệp Thiên hiếu kỳ không ngớt. Nhưng Nhạc Linh cũng là không biết thời gian thiên phú, bởi vì toàn bộ Ma Hải đại căn cứ cũng không có thời gian thiên phú võ giả, cũng chưa từng nghe nói qua cầm giữ có thời gian thiên phú hung thú. Có lẽ có người từng thấy, nhưng không có sống sót trở về, tin tức tự nhiên là không có truyền ra. Diệp Thiên, cái kia đầu hắc lang thủ hộ bảo vật là thiên tài địa bảo bên trong thiên hồn hoa, lúc trước phụ thân ta gặp đến thời điểm, thiên hồn hoa có 8 đoá, hắc lang hẳn là sẽ không ăn hết thiên hồn hoa, bởi vì thiên hồn hoa đối với nó tác dụng không lớn. Thiên hồn hoa chủ yếu đối thiên phú tu luyện cùng huyết mạch thiên phú hữu dụng, là không có cách nào tăng lên không gian thiên phú. Nó sở dĩ thủ hộ lấy, chỉ bởi vì nơi đó là nó xào huyệt. Huống hồ, hắc lang chỉ là có thể thuấn di, không có không gian lưỡi đao năng lực, chúng ta vẫn là có hy vọng, nghe nói muội muội của ngươi mới trung đẳng thiên phú tu luyện, nếu là lấy được thiên hồn hoa, muội muội của ngươi cũng liền có thể trở thành đỉnh cấp thiên phú tu luyện người. Nhạc Linh dụ hoặc đạo. Nhạc Linh, không cần phải nói những cái này, ta đáp ứng là được. Diệp Thiên cười đạo. Kỳ thật. Nội tâm hắn đơn giản hưng phấn đến cực hạn. Hắn hưng phấn không phải thiên hồn hoa, mà là cái kia đầu hắc lang trung đẳng không gian thiên phú a. Cái này có thể so sánh Vân Hà Vương sơ đẳng không gian thiên phú như bức nhiều, còn nhiều thêm một cái thuấn di năng lực. Tuy nói hắn phục chế năng lực còn đang làm lạnh bên trong, nhưng nếu là giết chết cái kia đầu hắc lang, mang đi hắc lang thi thể, hắn phục chế thời gian làm lạnh kết thúc, liền có thể phục chế hắc lang không gian thiên phú. Không gian thiên phú cùng thiên hồn hoa, song trọng chỗ tốt, hắn nếu là không đi mới ngốc đây. Thật. Vậy chúng ta mau đi đi, bất quá ta chỉ có thể ở một bên quan chiến, dù sao ta không phải cái kia đầu hắc lang đối thủ, liền kiềm chế một chút đều làm không được. Nhạc Linh đỏ mặt đạo. Yên tâm, hắc lang giao cho ta a. Diệp Thiên cam đoan đạo. Chương 71, Độn Không Nguyệt Lang. Canh thứ 6. Nhạc Linh từ trong túi chữ vật lấy ra một cái máy truyền tin, cái này máy truyền tin cũng không phải là đồng hồ kiểu dáng, mà là điện thoại kiểu dáng. Diệp Thiên lần thứ hai nhìn xem Nhạc Linh túi chữ vật, trong lòng đã không có khát vọng cùng hứng thú. Nếu là trung đẳng không gian thiên phú tới tay, hắn bản thân liền có thể mở ra không gian tùy thân, cái kia chẳng phải là so túi chữ vật ngưu bức rất nhiều lần. Túi chữ vật giá trị chỗ nào có thể đi theo thân không gian so sánh A. Đây là ta phụ thân máy truyền tin, bên trong minh khắc trận pháp đường vân, có thể chậm rãi hấp thu nguyên khí, tức liền qua 20 năm, một cái khác máy truyền tin cũng có thể liên lạc với. Nhạc Linh giải thích đạo. Quả nhiên, chỉ thấy máy truyền tin trên màn hình xuất hiện một cái khác điểm đỏ, hắn vị trí tất nhiên là cái kia đầu hắc lang ở tại xảo huyệt vị trí. May mắn không phải rất xa, chúng ta tăng nhanh tốc độ, nửa ngày có lẽ liền có thể tới nơi đó. Nhạc Linh tính ra đạo. Ta mở đường, ngươi cùng tại đằng sau. Diệp Thiên đi ở phía trước, mà Nhạc Linh cùng tại đằng sau, hai người hướng về thiên hồn hoa vị trí địa phương chạy mà đi. Trên đường đi, Diệp Thiên thể hiện vô cùng thực lực đáng sợ, vô luận là cái gì cao cấp hung thú, đều không có cách nào tránh ra Diệp Thiên một kích, nhao nhao bị miểu sát. Có chút hung thú thậm chí nhường Nhạc Linh đều kiêng kỵ vô cùng, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên chặt tay qua cho cắt. Tốt thực lực kinh khủng. Chỉ sợ hắn thực lực so phổ thông tông sư còn muốn cường đại, nói không chừng so Vân Phong tên biến thái kia cũng không yếu bao nhiêu. Nhạc Linh tối đạo. nguyên bản đối chiếm lấy thiên hồn hoa không ôm hy vọng quá lớn nàng, cũng sinh ra đầy đủ lòng tin. Tám đoá thiên hồn hoa. Một đoá thiên hồn hoa giá trị 100 ức, tám đoá liền là 800 ức. Dựa theo chia, nàng có thể thu hoạch được 4 đoá thiên hồn hoa, liền được tương đương với 400 ức, đây đã là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Huống hồ, đằng sau còn có thể tìm kiếm cái khác bảo vật, thu hoạch liền càng thêm phong phú. Nửa ngày thời gian đi qua. Diệp Thiên cùng Nhạc Linh vượt qua dài dằng dặc lộ trình, trong lúc đó đã từng gặp được mấy cái đàn thú, hơn nữa còn là cao cấp hung thú đàn thú, tức chính là Diệp Thiên cũng kiêng kỵ vô cùng, nhưng ở Diệp Thiên siêu nhanh tốc độ phía dưới, không những bản thân an toàn chạy mất, còn ôm lấy Nhạc Linh thành công chạy. Cho nên, chuyến này, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh hai người xem như hữu kinh vô hiểm đi tới mục đích. Bí cảnh quá nguy hiểm, Diệp Thiên, nếu là lần này không có ngươi nói, ta chỉ sợ căn bản không đến được nơi này. Nhạc Linh kinh hãi đạo. Đương nhiên, nàng lời này nửa thật nửa giả. Nàng xác thực không phải đám kia hung thú đối thủ, nhưng xem như Nhạc gia chủ mạch tiểu thư, nàng không có khả năng không chấp bài. Diệp Thiên cũng tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Nhạc Linh mà nói, hắn kiên tin bản thân coi như không đến, Nhạc Linh cũng có thể đi tới thiên hồn hoa nơi này, chỉ bất quá không có cách nào làm gì được cái kia đầu hắc lang thôi. Nhạc Linh, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta tự nhiên sẽ kiệt lực trợ giúp ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải hỗ trợ mới được, ta nghĩ ngươi phải có át chủ bài khắc chế cái kia đầu hắc lang thuấn di năng lực à, nếu không ta rất khó giết chết nó. Diệp Thiên nói ra. Có. Nhạc Linh không có dầu diếm, thẳng thắn đạo, ta có một bộ trận pháp, mặc dù là duy nhất một lần trận pháp, nhưng có thể tại trong vòng 3 giây ảnh hưởng chu vi vài trăm mét không gian, nhường thuấn di hiệu quả giảm nhiều. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có 3 giây, 3 giây sau đó, trận pháp liền bị hỏng. Bộ này trận pháp thế nhưng là giá trị 20 ức, hơn nữa là có quan hệ mới có thể làm lấy được, nếu là giết không được hắc lang, ta khả năng liền thua thiệt chết. 3 giây nha, hẳn đủ. Diệp Thiên trầm tư một chút, đạo. Hắn không dám 100% cam đoan, bởi vì hắn còn không nhìn thấy cái kia đầu hắc lang, chờ hắn tra xét hắc lang thiên phú tình huống. Mới có thể làm ra chân chính phán đoán. Rất nhanh. Diệp Thiên cùng Nhạc Linh nhích tới gần Hắc Lang Xào Huyệt. Hắc Lang Xào Huyệt nằm ở một chỗ núi cao chỗ giữa sườn núi, bên trong có một cái cự đại sơn động, núi động bên trong có khác thiên địa, mà tám đoá thiên hồn hoa liền tại núi động bên trong sinh trưởng. Ước chừng tới gần 3.000 thời điểm, Diệp Thiên nghe được một tiếng sói tru, tựa hồ hướng lấy bọn hắn rông đến. Diệp Thiên, chúng ta có lẽ bị phát hiện. Nhạc Linh sắc mặt ngưng trọng đạo. Xa như vậy liền bị phát hiện. Diệp Thiên kinh ngạc vô cùng. Nếu là thật sự mà nói, đây hẳn là Hắc Lang không gian cảm giác cảm ứng được bọn hắn. Có thể Diệp Thiên rõ ràng một điểm cảm giác đều không có, loại này quỷ dị năng lực xác thực đáng sợ, mà yếu không gian thiên phú thì có cái này loại năng lực, không thể không nói không gian thiên phú người quá cường đại. Không gian thiên phú càng là cường đại, Diệp Thiên chẳng những không kiêng kỵ, ngược lại thập phần hưng phấn không ngớt. Bởi vì, chỉ cần hắn giết chết Hắc Lang, cái này không gian thiên phú chính là hắn rồi. Diệp Thiên, chúng ta trực tiếp đi qua A, dù sao đã trải qua bại lộ. Nhạc Linh đề nghị. Diệp Thiên cũng đồng ý, chậm thì sinh biến, mau chóng giải quyết hết Hắc Lang tương đối tốt. Vù vù. Diệp Thiên cùng Nhạc Linh nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt liền đi tới Hắc Lang cửa động. Tiếp lấy. Bọn hắn xông vào trong động, bên trong chính là một mảnh bàng đại không gian. Không gian trên đỉnh cùng ngoại giới tương liên, có một cái mấy 10 mét lớn nhỏ động, ánh nắng có thể chiếu vào, khiến được cái này sơn động giống như ngoại giới một dạng sáng ngời. Không. Hoàn cảnh không tệ a, đầu này Hắc Lang thực sẽ tìm xào huyệt. Diệp Thiên tán thưởng đạo. Vâng ba. Một cỗ cường đại hung thú khí tức truyền đến. Vô thanh vô tức, một đầu tóc đen sói xuất hiện ở Diệp Thiên cách đó không xa, đang dùng một đôi phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn cùng Nhạc Linh. Xem xét. Diệp Thiên khởi động phục chế thiên phú quan sát Hắc Lang thiên phú tình huống. Chủng loại, độn không nguyệt lang. Huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp. Không gian thiên phú, trung đẳng. Cự hóa thiên phú, trung đẳng. Nhìn thấy độn không nguyệt lang thiên phú, Diệp Thiên quả thực giật mình. Độn không nguyệt lang thiên phú vô cùng không dậy nổi, nếu là ở ngoại giới mà nói, nó tất nhưng đã là đỉnh cấp hung thú. Hơn nữa tại đỉnh cấp hung thú bên trong cũng thuộc về không phải là thường đáng sợ. Hơn nữa nó chẳng những có trung đẳng không gian thiên phú, còn có trung đẳng cự hóa thiên phú. cự hóa thiên phú từ danh tự có thể nhìn đi ra, hẳn là biến lớn một loại thiên phú. Diệp Thiên tự nhiên ngu hồ hồ cho rằng cái thiên phú này chỉ là biến lớn như thế đơn giản, chỉ sợ biến lớn sau đó còn sẽ tăng lên gấp mấy lần lực lượng cùng cái khác tố chất thân thể các loại. Nhạc Linh phụ thân không biết cái thiên phú này, đoán chừng là Độn Không Nguyệt Lang lúc ấy không có sử dụng cái thiên phú này. Diệp Thiên nếu là không có xem xét Độn Không Nguyệt Lang thiên phú, có lẽ thật không để mắt đến Độn Không Nguyệt Lang, cái kia hậu quả chính là thất bại. Nhạc Linh, ngươi đi bày trận, ta cùng với đầu này độn. Hắc Lang dây dưa một chút, trận pháp bố trí thành công, ngươi theo ta nói một chút, đến thời điểm ngươi nghe ta khẩu lệnh làm việc. 59. Diệp Thiên kém một chút đem Độn Không Nguyệt Lang danh tự nói đi ra, may mắn kịp thời đổi giọng, bằng không hắn thật đúng là không biết bản thân làm sao giải thích như thế nào biết rõ Độn Không Nguyệt Lang danh tự. Tốt. Nhạc Linh đồng ý Diệp Thiên kế hoạch. Trận. Nàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện mâm tròn, mâm tròn bên trên có thần bí đường vân, phía trên phát ra nhàn nhạt ba động, cái này ba động có thể nhẹ nhỏ bé ảnh hưởng không gian. Nếu là Diệp Thiên thành công phục chế không gian thiên phú mà nói, là hắn có thể đủ cảm ứng được cái kia ba động đại biểu giá trị. Không gian ba động. Cái này mâm tròn kỳ thật liền là không gian thiên phú người cùng trận pháp sư liên hợp lấy ra duy nhất một lần trận bàn, cho nên mới tồn tại ảnh hưởng không gian tác dụng. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng không gian thuấn di mà thôi, khiến cho thuấn di tốc độ chậm chậm một chút, không phải thật sự có thể ngăn cản thuấn di. Chân chính có thể ngăn cản thuấn di trận pháp, thật sao nàng có thể lấy tới, vậy giá trị liền quá cao. Chương 72, thành công đánh giết, thích lấy được bảo vật. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Giống. Độn Không Nguyệt Lang hướng về Diệp Thiên gào thét, tựa hồ muốn nói, nhân loại, mau cút. Độn Không Nguyệt Lang sở dĩ không có lập tức đối Diệp Thiên phát động công kích, là cảm ứng được nhàn nhạt uy hiếp, nó cảm thấy Diệp Thiên 10 phần nguy hiểm, nếu là Diệp Thiên chủ động rời đi mà nói, nó không tất yếu cùng Diệp Thiên chém giết. Hưu. Diệp Thiên xuất thủ, so thiểm điện nhanh rất nhiều lần. Cái này vừa ra tay, Độn Không Nguyệt Lang giật nảy mình. Nếu là không dựa vào thuấn di mà nói, nó tốc độ cùng Diệp Thiên so sánh kém rất nhiều rất nhiều. Độn Không Nguyệt Lang thân hình nháy mắt biến mất, đây không phải tốc độ nhanh đến cực hạn, mà là na di qua không gian, thuấn di đến một cái khác địa phương, loại này thuấn di là không nhìn chướng ngại vật, so đơn thuần tốc độ như bức nhiều. Một đao thất bại, Diệp Thiên chém vào vách đá bên trên. Thuấn di thật sự là đáng sợ, ta tự nhiên hoàn toàn không có phát giác Độn Không Nguyệt Lang tung tích. Diệp Thiên kinh ngạc. Nhưng đi qua vừa rồi thăm dò, Diệp Thiên cũng nắm giữ cơ bản một số tin tức. Độn Không Nguyệt Lang lực lượng không cường đại, liền được tương đương với hai tượng chi lực công kích mà thôi, cùng phổ thông đại võ giả cực hạn cường giả lực công kích không sai biệt lắm, thuộc về yếu nhất cao cấp hung thú. Nhưng Độn Không Nguyệt Lang không gian thiên phú quá biến thái, lần lượt thuấn di, căn bản đánh không trúng. Nếu là đánh không trúng Độn Không Nguyệt Lang mà nói, như thế nào giết nó? 3334. Diệp Thiên cùng Độn Không Nguyệt Lang không ngừng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng. Liền Nhạc Linh đều nhìn không thấy một người một sói thân ảnh. Quá biến thái, đầu này Hắc Lang có thuấn di, tốc độ nhanh cũng liền bình thường, Diệp Thiên có thể không có không gian thiên phú, tốc độ dĩ nhiên cũng nhanh đến mức độ này, hắn tốc độ thiên phú rốt cuộc là cái gì cấp bậc, cao đẳng tốc độ thiên phú sao? Nhạc Linh thật sâu sợ hãi thán phục đạo. Bất quá, nàng liền quan sát được Diệp Thiên thân ảnh đều làm không được, tự nhiên không có cách nào tính ra Diệp Thiên tốc độ. Tóm lại, nhanh hơn nàng rất nhiều lần là được. Trận, nàng tâm tư đắm chìm ở bày trận. Cái gọi là bày trận rất đơn giản, liền là đem trận bàn cố định, lại lợi dụng nguyên lực khởi động trận bàn, sau đó nhường trận bàn chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí, đợi thiên địa nguyên khí tích lũy tới trình độ nhất định, sau đó duy nhất một lần đem trận pháp lực lượng bộc phát ra. Quá trình này kéo dài 3 giây. Nhanh! Nhạc Linh chú ý trên trận bàn quan mang, âm thầm tính toán. Ước chừng đi qua một phút, trận bàn hào quang tỏa sáng. Diệp Thiên, thành. Nhạc Linh thấp giọng đạo. Thanh âm tuy thấp, nhưng Diệp Thiên lại nghe được, biết rõ cấm không trận bàn đã trải qua thành công bố trí xong, tùy thời có thể khởi động ảnh hưởng Hắc Lang thuần di. Nhạc Linh, khởi động. Diệp Thiên hô to. Nghe được Diệp Thiên mệnh lệnh sau đó, Nhạc Linh không chút do dự nháy mắt khởi động cấm không trận bàn. Trong phút chốc, một cỗ không gian lực lượng tràn ngập ra. Nhạc Linh mặc dù không cảm ứng được không gian lực lượng, nhưng cũng cảm thấy một cô áp chế lực đánh tới, phảng phất không gian bị giam cầm một dạng. Mà lúc này, đang không ngừng thuấn di độn không nguyệt lang toàn thân trì trệ, thuấn di xuất hiện một tia dừng lại, so với trước thuấn di khó khăn không ít. Cơ hội tốt. Diệp Thiên bắt được cơ hội, một phân một hào thời gian cũng không nguyện ý chậm trễ. 28 lần vận tốc cấm thanh. 10 lần lực lượng. Ảnh sát. Diệp Thiên thi triển đao kỹ là ảnh sát, mà không phải thanh phong trảm. Thanh phong trảm có thể điệp ra 6 lần công kích, xác thực 10 phần đáng sợ, nhưng Diệp Thiên không cần mạnh như vậy công kích, ảnh sát dưới lực công kích cũng không sai biệt lắm tương đương với 3 tượng chi lực. 3 tượng chi lực đủ để đối độn không nguyệt lang tạo thành một kích chí mạng. Mà sử dụng ảnh sát chủ yếu nhất nguyên nhân chính là đao tốc. 25 lần tốc độ ra chỉ tại đao tốc bên trên, nhường Diệp Thiên đao tốc đủ để buộc phát 50 lần trình độ, liền xem như cường đại tông sư cũng không nhất định có thể kịp phản ứng, mà thuấn di bị ảnh hưởng độn không nguyệt lang là rất khó kịp phản ứng. Giờ phút này, Diệp Thiên truy cầu chính là nhanh. Nhạc Linh nói trận pháp có thể ảnh hưởng độn không nguyệt lang 3 giây, nhưng Diệp Thiên không tin cái này thời gian. Hán, chỉ cùng nhau tin bản thân đao. Độn không nguyệt lang cái này thời điểm cảm ứng được nguy cơ sinh tử, tại dạng này tuyệt cảnh phía dưới, nó bạo phát bản thân một cái khác thiên phú, cự hóa thiên phú. Trong phút chốc, độn không nguyệt lang biến lớn, lực lượng cùng cái khác khí tức cũng đống nhiên tăng vọt. Bởi vì thực lực tăng lên, độn không nguyệt lang phảng phất tránh thoát một loại trói buộc, thuấn di năng lực tồn tại tránh thoát trận pháp giấu vết tượng. Cách được một tiếng, thuấn di phá vỡ trận pháp, sắp thuấn di rời đi. Mà lúc này, ảnh sát giáng lâm. Phốc suy một tiếng. Lưỡi đao phá vỡ độn không nguyệt lang cổ, cơ hồ đem nửa cái cổ chém ra. Sau một khắc, thuấn di dưới độn không nguyệt lang xuất hiện ở 50 mét bên ngoài, thân thể bất lực ngã xuống đất, khí tức dần dần giảm xuống. Cái gì, một giây đều không có ảnh hưởng đến. Nhạc Linh chấn kinh. Nguyên bản còn coi là sẽ ảnh hưởng đến độn không nguyệt lang 3 giây thời gian, ai ngờ một giây không đến. Trận pháp liền bị độn không nguyệt lang không gian năng lực cưỡng ép phá vỡ, trận bàn đều bể thành vô số khối. Có thể khi nàng nhìn thấy mất đi sinh cơ độn không nguyệt lang, lúc này mới lỏng một cái khí. Diệp Thiên, ta kém một chút coi là phải thất bại. Nhạc Linh đi tới, đạo. Diệp Thiên cũng ác hung ác lỏng một cái khí, nếu là vừa rồi sử dụng thanh phong trảm mà nói, đoán chừng liền thật làm cho độn không nguyệt lang thuấn di chạy. Cũng may hắn suy tính đủ loại khả năng. Không có đem Nhạc Linh nói 3 giây đồng hồ thật sự, lại đem độn không nguyệt lang cự hóa thiên phú cân nhắc ở bên trong. Cự hóa sau đó độn không nguyệt lang, hắn lực lượng là vượt qua 3 tượng chi lực, so ảnh sát lực công kích còn muốn cường đại, nhưng thì tính sao? Tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, độn không nguyệt lang cổ hiển nhiên là không có thể chịu ở Diệp Thiên đao, trực tiếp bị lau cổ. Gặp độn không nguyệt lang thật mất đi sinh cơ, triệt để chết đi, Diệp Thiên liền đạo, Nhạc Linh. Ta đối đầu này hắc lang thi thể cảm thấy hứng thú, chuẩn bị mang đi nó, ngươi không ngại à? Nhạc Linh khoát tay lia lịa, đương nhiên không ngại, đầu này hắc lang vốn chính là ngươi giết, tự nhiên thuộc về ngươi. Hơn nữa theo Nhạc Linh, chỉ là một đầu cao cấp hung thú thi thể cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, liền xem như đỉnh cấp hung thú thi thể, hắn giá trị cũng kém xa một đóa thiên hồn hoa đáng tiền. Chúng ta đi nhìn xem thiên hồn hoa a. Nhạc Linh không kịp chờ đợi nói ra. Diệp Thiên gật đầu, hai người hướng về thiên hồn hoa vị trí đi đến. Ở đó, Nhạc Linh nhìn trời hồn hoa sinh trưởng vách đá, kinh hỉ đạo. Chỉ gặp phía trên sinh trưởng 8 đóa tiên diễm vô cùng thiên hồn hoa, tồn tại nhạt nhạt bạch sắc quang mang phát ra, nhìn qua 10 phần bất phàm. Những ngày này hồn hoa đã sớm thành thục, chỉ là thời hạn càng dài, công hiệu quả càng tốt. Dù sao đỉnh cấp thiên phú tu luyện cùng đỉnh cấp thiên phú tu luyện trong lúc đó cũng là có chút khác biệt. Thời hạn càng lâu thiên hồn hoa sáng lập đi ra đỉnh cấp thiên phú tu luyện tự nhiên so phổ thông đỉnh cấp thiên phú tu luyện muốn cao một chút, thiên phú tu luyện nói không chừng còn có thể tăng lên 2-3 thành đây. Bất quá, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh cũng không muốn chờ đợi, tự nhiên là hiện tại liền toàn bộ hái được. Thật là thiên hồn hoa, ta tại gia tộc bảo kho bên trong gặp qua, đáng tiếc gia tộc cái kia một đóa thiên hồn hoa, ta trước đó không tư cách sử dụng. Cần đối gia tộc có phi thường lớn cống hiến mới có thể lấy được. Nhạc Linh vô cùng khẳng định đạo. Chật. Nhạc Linh lấy ra 8 cái hộp ngọc, đem 8 đóa thiên hồn hoa một vừa hái xuống, đựng vào ngọc hộp bên trong. Loại này hiếm thấy linh dược, chỉ có chứa vào ngọc hộp bên trong mới có thể giữ dược hiệu hoàn hảo không chút tổn hại. Nhạc Linh, bên kia giống như còn có một cái nhỏ thông đạo, ta vào xem. Diệp Thiên chỉ nơi xa, một cái cao bằng một người nhỏ thông đạo, nói ra. Chương 73, Địa Dũng Kim Liên. Đệ Bắc Càng, cầu toàn đặt trước. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi chứ, bất quá nhỏ cẩn thận chút. Nhạc Linh thuận miệng đạo. Nàng vừa rồi thật đúng là không có chú ý tới bên này có một cái nhỏ thông đạo, gặp Diệp Thiên muốn đi vào, chỉ lấy vì muốn tốt cho Diệp Thiên kỳ. Đương nhiên, vậy cũng không nhất định là một cái thông đạo, có lẽ chỉ là một cái lỗ nhỏ. Nhưng mà, Nhạc Linh không chú ý tới là, Diệp Thiên con ngươi chỗ sâu lại tràn đầy khát vọng cùng hưng phấn. Hắn ánh mắt một mực không rời đi cái kia một đầu nhỏ thông đạo. Bởi vì tại hắn tiến vào cái sơn động này sau đó, hắn liền có một loại khát vọng, giết chết độn không nguyệt lang, hắn mới chân chính kiểm tra một chút, lại phát hiện loại kia khát vọng cùng lúc trước gặp được kim sắc trái cây khát vọng là một dạng. Mà gây nên hắn khát vọng ngay ngắn là chỗ kia nhỏ thông đạo. Bên trong tất nhiên có tăng lên phục chế thiên phú bảo vật. Diệp Thiên kích động. Phải biết, thiên hồn hoa loại này có thể tăng lên thiên phú tu luyện bảo vật đối với hắn tác dụng không lớn, là không có cách nào tăng lên hắn phục chế thiên phú, có thể tăng lên phục chế thiên phú bảo vật, hắn cũng không biết như thế nào tìm kiếm. Bây giờ, hắn rốt cục lại đụng phải một loại. Để đọc truyện không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm tới tay. Diệp Thiên âm thầm siết chặt nắm đấm. Diệp Thiên phía trước, Nhạc Linh ở phía sau. Hai người đi về phía nhỏ thông đạo không dài, vẹn vẹn chừng 10 thước. Lúc này, Diệp Thiên mới phát hiện bên trong ở trong chứa càn khôn, bọn hắn hai người phảng phất tiến nhập một bên khác thiên địa một dạng. Bên trong là một mảnh chiếm cứ chu vi mấy ngàn thước cự đại không gian, trung gian có một cái cỡ nhỏ hồ nước nước không phải nước đọng, có lẽ nối liền mạch nước ngầm, cho nên mới có thể tại ngọn núi phần bụng tạo thành một cái nước chảy hồ nước. Mà trên hồ nước sinh trưởng một đóa hoa sen không phải phổ thông hoa sen, cả người trắng nõn như tuyết, nhưng bốn phía tồn tại nhàn nhạt kim sợi tơ đầu, phảng phất là hoa bên trong hoàng. Tại bên hồ bên trên có một cái tảng đá, thạch đầu phủ lên thật dày da thú, có hung thú dừng lại dấu vết. Nơi này mới là cái kia đầu hắc lang chân chính ở lại chỗ, khó quái chúng ta vào sơn động thời điểm không thấy được hắc lang, đột nhiên nó liền xuất hiện, nguyên lai nó một mực ở chỗ này. Cảm ứng được chúng ta vào sơn động, nó mới thuấn di đi ra. Nhạc Linh bừng tỉnh đại ngộ đạo. Diệp Thiên sững sờ gật đầu, xem như đáp lại Nhạc Linh, mà hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm đầu kia hoa sen. Liên là vật kia đưa tới trong cơ thể ta phục chế thiên phú rung động nha. Diệp Thiên khát vọng đạo. Mà Nhạc Linh rốt cục cảm ứng được Diệp Thiên ánh mắt biến hóa, theo ánh mắt nhìn về phía trong hồ cái kia đóa hoa sen. Ngay từ đầu, nàng không phản ứng gì. Nhưng rất nhanh biến sắc. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Địa Dũng Kim Liên? Nhạc Linh kinh hô. Địa Dũng Kim Liên, đó là cái gì? Diệp Thiên ý đồ từ Nhạc Linh trong miệng biết được nhiều hơn tin tức. Nhạc Linh bình tĩnh lại, mở miệng giải thích, nghe nói hơn 100 năm trước, rất nhiều trong tiểu thuyết nói tới thiên hoa loạn truy, Địa Dũng Kim Liên, hình dung thiên địa khắc tượng, nhưng trên thực tế thiên hoa cùng Địa Dũng Kim Liên là chân thật tồn tại, nghe nói tại viễn cổ thời đại. Cổ nhân nhóm liền chiếm được Địa Dũng Kim Liên, lợi dụng Địa Dũng Kim Liên thu được không ít chỗ tốt, trở thành cổ nhân bên trong tiên thần đồng dạng tồn tại, cho nên Địa Dũng Kim Liên dần dần bị tiên hóa. Đương nhiên, thời cổ đại xuất hiện cái gọi là tiên thần đặt ở hiện đại bất quá là có chút thiên phú đặc thù võ giả thôi, thực lực có lẽ còn không bằng một số võ giả đây, nhưng ở thời cổ đại lại bị xem như tiên thần. Mà Địa Dũng Kim Liên chính là một loại đặc thù thiên tài địa bảo, nói chân quý. Cái kia có thể nói là chân quý đến hiếm thấy trình độ. Nhưng nói không chân quý à, có thời điểm nó lại rất gân gà, thậm chí nói không có tác dụng gì. Nhạc Linh nói ra lần này quái dị mà nói. Diệp Thiên nghe được 10 phần mơ hồ, nhưng rất nhanh liền biết được nguyên nhân. Nguyên lai Địa Dũng Kim Liên là đối thiên phú hữu dụng bảo vật, lại không phân cấp độ cùng cấp bậc. Liền xem như siêu phàm cấp thiên phú nói không chừng đều có thể mượn Địa Dũng Kim Liên tăng lên thiên phú năng lực. Nhưng chỉ giới hạn đối tăng lên thiên phú năng lực, mà không thể tăng lên thiên phú đẳng cấp. Liền lấy phong nhận thiên phú tới nói à, nếu là một gã nắm giữ đỉnh cấp phong nhận thiên phú thiên tài phục dụng một đóa Địa Dũng Kim Liên, hắn phong nhận thiên phú khẳng định vẫn là ở vào đỉnh cấp cấp độ, nhưng phong nhận năng lực lại sẽ bởi vậy bị cải tạo. Tỷ như phong nhận có thể biến hóa hình thái, biến thành gió thương, phong đao thậm chí nhường phong nhận sinh ra sắc bén hiệu quả các loại. Tóm lại, Địa Dũng Kim Liên chân chính tác dụng không phải tăng lên thiên phú đẳng cấp, mà là tăng lên thiên phú nhiều loại biến hóa. có chút biến hóa có chút tác dụng, nhưng có chút biến hóa cũng không dùng. Tin đồn có người lợi dụng địa dung kim liên nhường bản thân tốc độ thiên phú sinh ra huyễn ảnh hiệu quả, nhường tốc độ biến quỷ mị đi lên, nhưng đối thực lực tăng lên không có tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Bất quá, bởi vì nó có cải tạo bất luận cái gì đẳng cấp thiên phú hiệu quả đặc biệt, cho nên dẫn đến địa dung kim liên trở thành giá cả vô cùng cao nhưng tác dụng cũng rất gần gà thiên tài địa bảo một trong. Giá cả cùng thu hoạch kém xa, nhưng vẫn cũ có rất nhiều đi thu mua địa dung kim liên, bọn hắn mong đợi đối vật khí, khát vọng có thể lợi dụng địa dung kim liên nhường bản thân thiên phú sinh ra phi thường tốt hiệu quả đặc biệt. Một đóa địa dung kim liên, giá trị giá bao nhiêu? Diệp Thiên hỏi đạo. Nhạc Linh vươn năm ngón tay, tại Diệp Thiên kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, nói ra, 500 ức. Cái gì? Diệp Thiên kinh hãi. Cái này giá cả cũng quá đắt ta. Không quý. Nhạc Linh giải thích đạo, đối với đại võ giả tới nói, là quý đến không hợp thói thường, thậm chí căn bản không có lợi trình độ, nhưng tông sư cùng vương cấp đây. Những người kia có thể không quan tâm chỉ là 500 ức, cho dù chỉ đối thiên phú lên một chút tác dụng, bọn hắn cũng nguyện ý hoa 500 ức, thậm chí nguyện ý hoa 1.000 ức. Cho nên nói, địa dung kim liên giá trị quyết định bởi đối cảm thấy hứng thú người, tại nhỏ căn cứ không đáng tiền, nhưng ở ma hải đại căn cứ, nó liền là giá trị 500 ức. Diệp Thiên gật gật đầu, bảo vật vật này giá trị quyết định bởi đối thị trường, mà không phải bảo vật tự thân giá cả. Có thời điểm, cái này võ giả không cần đồ vật, cái khác võ giả lại hết sức khát vọng. Chính là cái đạo lý này. Mà địa dung kim liên đối Diệp Thiên bảo vật viễn siêu bất luận kẻ nào, nó có thể làm cho phục chế thiên phú sinh ra cái khác biến hóa, hơn nữa còn là phi thường tốt biến hóa. Diệp Thiên suy đoán lúc trước viên kia kim sắc trái cây cũng là nắm giữ cùng loại hiệu quả, thế nhưng khỏa kim sắc trái cây còn có thể tăng lên tu, sao vương triệu, luyện thiên phú, nói không chừng không thể so với đóa này địa dung kim liên giá trị thấp, nói không chừng cao hơn đây. Thật sâu nhìn qua Nhạc Linh, Diệp Thiên mở miệng đạo. Nhạc Linh, ta đối đóa này địa dung kim liên hết sức cảm thấy hứng thú, ta nguyện ý cầm 3 đóa thiên hồn hoa đổi lấy, 3 đóa thiên hồn hoa giá trị 300 ức, mà đóa này địa dung kim liên, ngươi ta chia đều mà nói, ngươi có thể được chia 250 ức, dạng này tính mà nói, ngươi cũng không tính là ăn thiệt thòi. Có thể, nhưng dạng này ngươi bị thua thiệt, lúc đầu lần này công lao ngươi nhiều nhất, ta không thể như thế chiếm ngươi tiện nghi. Như vậy đi. Ngươi chỉ cần cho ta 2 đóa thiên hồn hoa, đóa này địa dung kim liên liền với ngươi. Nhạc Linh như thế phân phối. Hai người cũng không có ý kiến, đạt thành hiệp nghị. Lần này hành động, Diệp Thiên tổng cộng thu được một bộ độn không nguyệt lang thi thể, 2 đóa thiên hồn hoa cùng 1 đóa địa dung kim liên. Như thế thu hoạch khổng lồ, hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên toàn bộ tài sản, lại vượt qua rất nhiều lần. Có thể nói, không đến nửa giờ thời gian. Diệp Thiên giá trị bản thân liền tăng vọt rất nhiều lần. Chương 74, hai lần phục chế. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Nhạc Linh lúc này cũng thập phần hưng phấn, 6 đóa thiên hồn hoa, hoàn toàn tương đương với 600 ức khối tiền A. Đương nhiên, hoàn toàn đổi thành tiền không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất thao tác. Đối với thiên hồn hoa loại vật này, bất luận cái gì một cái gia tộc đều hết sức khát vọng, không thể dùng tiền cân nhắc. Nàng hoàn toàn có thể đem thiên hồn hoa cống hiến cho nhạc gia, đổi thành điểm cống hiến, như vậy mà nói, nàng liền có thể đổi thành nàng tha thiết ước mơ mấy món bảo vật, mà nhạc gia cũng sẽ bởi vậy nhiều 6 vị đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài, lớn mạnh nhạc gia thực lực. Cái này thế nhưng là nhất cử lưỡng tiện A. Hưu. Diệp Thiên khởi động tốc độ thiên phú, lấy cực nhanh chóng độ vọt tới trong hồ, nhẹ nhàng tháo xuống địa dung kim liên, chợt lại điểm nhẹ hồ nước, lùi lại trở về. Toàn bộ quá trình hành vân như nước. Nhìn qua trong nước địa dung kim liên, Diệp Thiên thập phần hưng phấn, hận không được bật người nuốt vào. Nhưng hắn vẫn là chế trụ loại này khát vọng. Nhạc Linh, ta muốn nuốt địa dung kim liên, ngươi có thể hay không thay ta thủ hộ một chút, mặc kệ ta nuốt địa dung kim liên xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên quấy rầy ta. Diệp Thiên nói ra. Có thể a. Bất quá ngươi thật muốn nuốt địa dung kim liên nha, ta luôn cảm thấy có chút lãng phí. Bán ra ngoài mà nói càng có lợi a. Nhạc Linh đề nghị đạo. Ta tương đối có hứng thú, nói không chừng có thể để cho ta thiên phú phát sinh tốt biến hóa đây. Diệp Thiên cười đạo. Vậy được rồi. Nhạc Linh không khuyên nữa, dù sao địa dung kim liên là Diệp Thiên a, Diệp Thiên xử lý như thế nào đều là hắn việc của mình, coi như lãng phí cũng tốt, nàng cũng không có quyền hỏi đến. Nhạc Linh đứng ở đằng xa, liền dạng này nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên một ngụm nuốt hạ địa dung kim liên, to lớn địa dung kim liên tại Diệp Thiên trong miệng hóa thành một cỗ quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng, chảy vào trong bụng. Tiếp theo, một cỗ ôn hòa năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên não hải bên trong. Lúc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy não hải bên trong 10 phần căng đau, một mực đang hấp thu địa dung kim liên năng lượng khổng lồ, nhưng người lại so với một lần trước muốn tốt, cũng không có hôn mê. Vành 4. Trong đầu, từng khỏa điểm sáng phù hiện, đại biểu cho phục chế thiên phú điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu hấp thu địa dung kim liên năng lượng, đang tại phát sinh đặc thù biến hóa. Ý thức đắm chìm ở não hải Diệp Thiên, rốt cục phát hiện trong đầu tình huống. Đây là... Hắn nhìn qua viên kia khỏa điểm sáng, nhìn như rất gần, nhưng ý thức làm thế nào cũng không cách nào đi qua. Nhưng hắn biết rõ những điểm sáng kia đại biểu cho cái gì. Những điểm sáng này chính là ta thiên phú ấn ký A, mà cái kia điểm sáng màu vàng nóng có lẽ đại biểu cho phục chế thiên phú. Diệp Thiên phán đoán đạo. Phục chế thiên phú không có đẳng cấp phân chia, bởi vì nó có thể phục chế bất luận cái gì. Thiên phú, nói là cao nhất đẳng cấp cũng không đủ. Tại tất cả thiên phú ấn ký bên trong, phục chế thiên phú lộ ra sáng nhất, cũng cao nhất quý, những thiên phú khác đều vây quanh phục chế thiên phú, phảng phất là một nhóm thần tử, thần phục với phục chế thiên phú uy áp phía dưới. Hắn cảm ứng rõ ràng đến phục chế thiên phú biến hóa, tại địa dụng kim liên năng lượng chút vào phía dưới, đang tại phát sinh đặc thù tiến hóa cùng cải biến. Ước chừng đi qua 5, 6 tiếng. Rốt cục. Ông long long ba. Phục chế thiên phú đông nhiên chấn động. Thuế biến kết thúc, mà Diệp Thiên cũng đông nhiên cảm thấy não hải một trận nhẹ nhõm, tinh thần lực dĩ nhiên lại tăng lên nữa một chút, nhưng lại không nhiều. Diệp Thiên 10 phân rõ ràng, tinh thần lực biến hóa chỉ là bổ sung, chân chính biến hóa vẫn là thuộc về phục chế thiên phú. Nhìn xem phục chế thiên phú có cái gì biến hóa. Diệp Thiên 10 phân chờ mong đạo. Đầu tiên là dò xét phạm vi, trước đó dò xét phạm vi là 200m, mà bây giờ Diệp Thiên dò xét một chút. Dĩ nhiên cảm ứng được 500m bên ngoài sơn động một cái cấp thấp hung thú thiên phú tình huống. Về phần càng xa địa phương, hắn lại không cách nào lại dò xét. Cái này nói rõ Diệp Thiên phục chế thiên phú dò xét phạm vi tăng lên tới chu vi 500m, cái này thế nhưng là một cái tiến bộ lớn, ngày sau phục chế những thiên phú khác liền thuận tiện nhiều lắm. Thậm chí người khác trốn trong nhà, hắn đều có thể nhẹ nhõm đem người khác thiên phú phục chế tới tay. Sau đó, Diệp Thiên quan sát một chút độn không nguyệt lang thiên phú tình huống. Chủng loại, độn không nguyệt lang. Huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp, có thể phục chế. Không gian thiên phú, trung đẳng, có thể phục chế. Cự hóa thiên phú, trung đẳng, có thể phục chế. Nguyên bản độn không nguyệt lang thiên phú, Diệp Thiên một cái cũng không có cách nào phục chế, bởi vì hắn phục chế thiên phú ở vào làm lệnh trạng thái. Nhưng bây giờ, hắn phục chế thiên phú lại có thể phục chế. Cái này là tình huống như thế nào? Diệp Thiên có chút mộng bức. Nghiên cứu trong chốc lát, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là phục chế số lần tăng lên. Nguyên bản, hắn một tháng chỉ có thể phục chế một lần, mà xuất hiện tại một tháng có thể phục chế hai lần, trước đó dùng rất một lần, mà bây giờ còn có thể phục chế một lần. Ngưu bức, nuốt địa dung kim liên tuyệt đối là ta làm sáng suốt nhất quyết định, đừng nói bỏ ra hai đóa thiên hồn hoa, liền xem như 10 đóa thiên hồn hoa. Ta cũng không quan tâm à. Diệp Thiên hết sức kích động, còn kém đứng lên hét to, nhưng nghĩ tới còn có một người ở bên cạnh, liền nhịn được. Vừa vặn mượn nhờ phục dụng địa dung kim liên cơ hội, đem độn không nguyệt lang trung đẳng không gian thiên phú cho phục chế dung hợp, coi như thân thể phát sinh một số biến hóa, cũng xem như dùng phục dụng địa dung kim liên để che giấu. Nếu là xuất hiện lại không dung hợp mà nói, sau đó một mực cùng Nhạc Linh ngốc cùng một chỗ, cũng không có cơ hội dung hợp. Nghĩ đến liền làm. Phục chế. Dung hợp. Trong nháy mắt, trung đẳng không gian thiên phú liền đến Diệp Thiên trên người. Vành ba. Dung hợp bắt đầu. Trung đẳng không gian thiên phú mang đến biến hóa quá kịch liệt, thậm chí so đỉnh cấp thiên phú mang đến biến hóa còn mưa lớn. Diệp Thiên thừa nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, thậm chí ngay cả linh hồn đều nhanh muốn nổ tung. Toàn thân run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, giọt giọt vết mồ hôi từ thân bên trên chạy xuôi đi ra. Thấm ướt y phục không nói, còn đem mặt đất cho thấm ướt. Nếu là người bình thường mà nói, lưu lại nhiều như vậy vết mồ hôi, chỉ sợ thân thể sắp khô cạn mà chết. Mà Diệp Thiên là đại võ giả, ngược lại cũng không quan trọng, chỉ là bị liên lụy một chút thôi. Cách đó không xa. Nhạc Linh kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, không minh bạch Diệp Thiên trên người biết cái gì mồ hôi đầm địa đồng dạng, hơn nữa biểu lộ hết sức thống khổ, phảng phất chịu đựng không cách nào tưởng tượng tử hình mở dạng. Phục dụng địa dụng kim liên sẽ thống khổ như vậy sao? Nàng, không hiểu, không khen ngợi luận. Địa dụng kim liên sẽ đối thiên phú tiến hành không hiểu cải tạo, mà cải tạo thành thập sao bộ dáng, ai cũng không rõ ràng, có lẽ đây chính là Diệp Thiên thiên phú bị cải tạo tác dụng phụ A. Nhạc Linh như thế phỏng đoán. Rất nhanh. Diệp Thiên trung đẳng không gian thiên phú dung hợp thành công. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Đao loại thiên phú, cao đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú, cao đẳng. Sức chịu đựng thiên phú, trung đẳng. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. Không gian thiên phú, trung đẳng. Nhìn xem võng mạc bên trên dòng cuối cùng trung đẳng không gian thiên phú, Diệp Thiên liền không nhịn được kích động lên. Tại hắn nhìn đến, cái này cái gọi là trung đẳng không gian thiên phú xa so với cái khác đỉnh cấp thiên phú càng thêm chân quý. Không gian thiên phú. Diệp Thiên âm thầm thúc giục không gian thiên phú, tức khắc cảm ứng được không gian đủ loại biến hóa. Phảng phất tâm niệm vừa động, liền có thể ngăn cản địa phương khác, đây là thuấn di. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thông qua không gian cảm giác địa phương khác, đây là không gian cảm giác. Hơn nữa hắn còn có thể sáng tạo một cái không gian tùy thân, phảng phất là một loại vốn có thể giống nhau. Chương 75, mở ra không gian tùy thân. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Tắm trước, thân thể quá sên sệt. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, lại ngửi ngửi trên người khí tức, liền vội vàng đứng lên, nhảy vào hồ nước bên trong. Rõ ràng tắm một cái thân thể, sau đó thôi động khí huyết. Nhường trên người nhiệt độ thân cao, rất nhanh liền đem thấm quần áo ướt cho hơ khô. Không cần phơi quần áo, đây cũng là võ giả một cái năng lực a. Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Nhạc Linh đi tới, hỏi đạo. Không có việc gì. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Không những không có việc gì, còn kiếm lợi lớn, nhưng những chuyện này lại không thể cùng Nhạc Linh đề cập nửa điểm. Diệp Thiên, ngươi thiên phú có hay không phát sinh cái gì biến hóa a? Nhạc Linh hiếu kỳ hỏi đạo. Cái này tạm thời còn không rõ ràng, chỉ cảm thấy tinh thần lực biến cường đại không ít, cái khác còn không có phát giác đi ra. Diệp Thiên như thế đạo. Ngươi nhiều thí thí ngươi thiên phú, có lẽ liền có thể phát giác đi ra. Nhạc Linh thử an ủi Diệp Thiên. Kỳ thật, trong lòng nàng nghĩ chính là, Diệp Thiên thiên phú không cái gì biến hóa, lãng phí một đóa địa dung kim liên, nhưng nàng sợ đả kích đến Diệp Thiên, chỉ có thể như thế an ủi. Nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên bây giờ đã trải qua chiếm được mình muốn đồ vật, lưu tại nơi này vô dụng, còn không bằng đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Nhạc Linh tự nhiên là đồng ý, đi theo Diệp Thiên rời đi cái sơn động này. Lâm đi trước đó, Diệp Thiên nhường Nhạc Linh hỗ trợ đem độn không nguyệt lang thi thể chứa vào trong túi trữ vật. Dù sao, hắn trước đó nói qua muốn độn không nguyệt lang thi thể, tuy nói hiện tại độn không nguyệt lang thi thể đối với hắn vô dụng. Nhưng tổng không thể đột nhiên nói từ bỏ, vậy không tốt giải thích. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể nhường Nhạc Linh hỗ trợ mang đi. Độn không nguyệt lang thi thể không lớn, rất tốt mang theo, Nhạc Linh cũng liền giúp chuyện này. Trên đường, Diệp Thiên chậm rãi nghiên cứu không gian thiên phú năng lực, mà Nhạc Linh không cảm ứng được không gian ba động, cho nên căn bản không phát hiện được Diệp Thiên vụng trộm nghiên cứu không gian thiên phú, nếu không mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Không qua bao lâu, ngoại trừ thuấn di bên ngoài, không gian cảm giác cùng không gian ấn ký năng lực đã bị Diệp Thiên vận dụng tự nhiên. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện không gian ấn ký cùng thuấn di có lẽ có thể lẫn nhau kết hợp, tỉ như tại một chỗ lưu lại không gian ấn ký, sau đó từ địa phương khác thuấn di đến không gian ấn ký vị trí địa phương. Đây chính là định vị thuấn di. Bất quá, bởi vì Nhạc Linh ở bên người, cái này thí nghiệm chỉ có thể ngày sau tiến hành nữa. Tiếp xuống nên mở ra không gian tùy thân. Diệp Thiên đối cái này năng lực 10 phần tâm động, có không gian tùy thân, hắn liền có thể trang rất nhiều thứ, không cần bản thân chậm rãi cõng. Đương nhiên, mở ra không gian tùy thân cũng nhất định phải âm thầm tiến hành, không thể để cho Nhạc Linh phát giác đi ra. Mở ra không gian tùy thân cũng không phục chế, chỉ cần vận dụng không gian thiên phú năng lực tại trên người mình lưu lại một cái không gian ấn ký, sau đó hướng không gian ấn ký bên trên rót vào không gian chi lực, gạt ra một cái không gian nhỏ. Sau đó khuyết trương đại không gian là có thể. Về phần có thể mở ra bao nhiêu không gian tùy thân cùng thiên phú đẳng cấp, thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Bắt đầu đi. Diệp Thiên tại tay trái cổ tay một cái xương tế bào bên trên lưu lại một đạo không gian ấn ký. Tiếp theo, hắn điều khiển không gian thiên phú chậm rãi hướng về không gian ấn ký bên trong rót vào không gian chi lực. Vành 4. Đại lượng không gian chi lực hội tụ tại không gian ấn ký bên trên, rốt cục đưa tới thuế biến. Chỉ thấy xương tế bào thượng không gian ấn ký tại không gian màng mỏng bên trên nặn ra một cái cửa vào, mở ra dị không gian. Theo lấy không gian chi lực chút vào, tại Diệp Thiên ý thức bên trong, một cái nhỏ chút xuất hiện. Cái này nhỏ chút bắt đầu xem như là nguyên điểm lại hấp thu đại lượng không gian chi lực sau, chậm rãi tạo thành một cái không gian nhỏ, ước chừng có một lập phương centimet lớn nhỏ. Không gian tùy thân không có khả năng nhỏ như vậy, cái này không gian nhỏ vẫn là có thể biến lớn. Không gian chi lực tràn vào càng nhiều, không gian nhỏ dần dần biến lớn. Ước chừng 10 phút đi qua, không gian nhỏ rốt cục biến thành 1 mét khối lớn nhỏ. Nhưng Diệp Thiên còn không có cảm giác được cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục mở tích mở rộng không gian tùy thân. Nửa ngày sau, Diệp Thiên rốt cục cảm thấy cực hạn, vô luận hắn làm sao điều khiển không gian thiên phú rót vào không gian chi lực, không gian tùy thân cũng không có cách nào lại làm lớn ra. Ý thức tiến vào không gian tùy thân, hắn quan sát tỉ mỉ một chút. Không gian tùy thân giống như một cái hình lập phương phòng ở một dạng, bên dài là 5 mét, nói cách khác toàn bộ không gian có 125 lập phương. Dạng này một cái không gian đã trải qua 10 phần to lớn, có rất ít túi chứa vật có lớn như vậy. Mà Nhạc Linh túi chữ vật xem như tương đối tốt, mà căn cứ Nhạc Linh nói, nàng túi chữ vật cũng liền 30 lập phương thôi, kỳ thật cũng chưa không được quá nhiều đồ vật. Hơn nữa túi chữ vật dễ dàng bị người đoạt đi, một khi cướp đi, đồ vật nhưng liền không có. Nhưng không gian tùy thân lại sẽ không bị người cướp đi, coi như cánh tay bị người chém đứt, Diệp Thiên cũng có thể câu thông không gian tùy thân, không còn đang bị người cướp đi đạo lý, trừ phi có người có thể phá hư không gian tùy thân. Nhưng không gian hạng gì kiên cố, không phải dễ dàng như vậy liền bị người làm hỏng. Tóm lại, có không gian tùy thân thuận tiện thật sao một điểm nửa điểm. Mở ra không gian tùy thân sau đó, Diệp Thiên âm thầm đem một số vật phẩm quý giá từ bao khỏa bên trong chuyển tới không gian tùy thân bên trong. Thì như cái kia hai đóa thiên hồn hoa, hắn liền lặng lẽ rời đi không gian tùy thân. Không cầu hoa tươi 12. Mặt khác, hắn còn hướng không gian tùy thân rời đi vài cọng mấy trăm năm phần dược tài. Về phần những vật khác thì vẫn là đặt ở bao khỏa bên trong, làm một chút che giấu làm việc. Âm vang 4. Nơi xa, một trận chiến đấu thanh âm truyền đến, từ nguyên khí ba động đến xem 10 phần kịch liệt. Nhạc Linh, có người hoặc là hung thú đang chiến đấu. Diệp Thiên nói ra. Từ chiến đấu thanh âm đến xem, cách nơi này chỉ có 10 dặm, khoảng cách này đối với đại võ giả tới nói không tính xa. Đi qua nhìn một chút. Nhạc Linh nói ra. Diệp Thiên gật gật đầu, chợt mang theo Nhạc Linh đi qua. Cự ly địa điểm chiến đấu còn có 3 dặm thời điểm, Diệp Thiên dùng không gian cảm giác năng lực dò xét một chút. Ông! Không gian cảm giác ba động tản ra, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về tiến về kéo dài đưa tới. Không! Giờ khắc này, Diệp Thiên cảm giác giống như xuyên thấu không gian một dạng, đi tới 3 dặm bên ngoài. Mà 3 dặm ngoại cảnh tượng cũng bị Diệp Thiên nhìn một cái không sót gì. Cái này chính là không gian cảm giác cường hãn năng lực, không những dò xét cự ly xa, lại nhìn càng thêm rõ ràng, mà tinh thần lực cảm biết mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể đại khái cảm ứng tình huống, không cách nào giống Diệp Thiên như vậy như thế rõ ràng. Võ giả. Diệp Thiên thấy được 5 tên võ giả, đang vây công một đầu hung thú, mà cái kia đầu hung thú cách đó không xa sinh trưởng một gốc hỏa hồng sắc cỏ non, trên cỏ nhỏ vậy mà còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhìn qua 10 phần bất phàm. Đây là cỏ gì? Diệp Thiên tri thức khuyết thiếu nhường hắn không nhận ra loài cỏ này, nhưng Nhạc Linh có lẽ nhận biết. Cái kia 5 tên đại võ giả đều là đại võ giả cực hạn cường giả, trong đó 2 người còn nắm giữ loại hình công kích thiên phú, thực lực tại đại võ giả bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, mà cái này 5 tên võ giả vây công cao cấp hung thú cũng là một đầu nắm giữ loại hình công kích thiên phú hung thú. Nếu là chậm rãi vây công, nhỏ cẩn thận chút mà nói, đầu này hung thú tuyệt đối chết chắc, mà 5 người cũng sẽ không thụ thương. Nhưng trước mắt, 5 người này 10 phần điên cuồng, tuyệt chiêu là liên tục thả, hoàn toàn không thèm để ý tiêu hao, thậm chí lấy thương đổi thương, bảo đảm mau chóng chém giết hung thú. Bọn hắn 5 cái như thế cấp bách, nhìn đến gốc này cỏ non không đơn giản a. Diệp Thiên suy đoán. Nhạc Linh, chúng ta tăng nhanh tốc độ A.
Diệp Thiên quay đầu đối Nhạc Linh đạo.
Tốt.
Nhạc Linh không biết phía trước phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là đi theo Diệp Thiên di chuyển nhanh chóng.
Chỉ tiếc, bí cảnh bên trong thụ mục quá dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, Nhạc Linh hơi nhỏ bé tăng nhanh tốc độ, còn thiếu một chút khống chế không nổi thân thể, đụng phải trên đại thụ.
Mười mấy giây sau, ba dặm đường vượt qua mà qua.
Diệp Thiên cùng Nhạc Linh đi tới chiến đấu chi địa.